Tô Cửu Bình phục rỡ xuống phẫn nộ tâm tình, đáy lòng nói ra hai chữ, hủy long. Không sai, chính là hủy hoại long mạch. Đứng thẳng thụ quan tác dụng đúng là điểm huyệt dẫn ra mạch, mà đứng chổng ngược thụ quan tác dụng, không cần nghĩ, tất nhiên là ngược lại, trùng hợp, mắt tình hình trước mắt, này trên trụ đá còn có nhiều máu như vậy dấu vết. Tô Cửu trung tâm đột nhiên đang tức giận. Mắt tình hình trước mắt rất rõ ràng là muốn hủy hoại long mạch. Làm người nhà họ Tô, có thể là bởi vì lần trước biết mình ra truyền tổ hấn, thủ hộ hoa hạ số mệnh, trong lòng mình đã sớm đem này nhất tổ hấn chôn giấu tiến vào đáy lòng. Làm vì chính mình bản thân chức trách tới đối xử. Hiện tại, ở cái này trong mộ cổ, Tô Cửu nhìn thấy như vậy một màn, hủy hoại long mạch, một loại không tên sự phẫn nộ tự tâm ngọn nguồn bộc phát ra. Từ xưa tới nay, long mạch tác dụng đều là dùng để thoải mái chúng sinh, đều là hoa hạ số mệnh tẩm bổ mọi người, đây là hoa hạ số mệnh căn bản. Bất cứ người nào, bất luận cái nào phong thủy sư, bất kỳ một người hoa, đều sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì, nay hủy diệt không chỉ là một đạo long mạch mà thôi. Hủy diệt mà là một chỗ trăm đời số mệnh. Nếu như này nói long mạch thật sự bị hủy diệt, như vậy Trần Gia thôn trăm đời bên trong, đều sẽ phải chịu số mệnh ảnh hưởng, trên căn bản không có nhân tài nào xuất hiện. Trần Gia thôn người nơi này, cũng đem ở trăm đời nhận hết khổ nạn, thậm chí chết hết. Tô Cửu trong lòng đối với kết quả như thế rất rõ ràng, cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tô Cửu trong lòng mới sẽ tức giận như vậy. Chương 60, hủy long trụ. Nay hủy không chỉ là long mạch, càng hủy chính là hoa hạ đại địa căn cơ. Hoa hạ đại địa long mạch làm cơ sở, nhất điều long mạch hình thành, thường thường phải trải qua mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, mới có thể nhuận lượng hình thành. Tục nói thiên hạ long mạch vô số, cái này vô số cũng không phải ý này, chỉ nói là, long mạch số lượng rất nhiều, kỳ thực không phải vậy. Long mạch có to nhỏ chủ thứ chi phân. Tự Côn Lôn Sơn mạch lên, kéo dài 31 trước chủ long mạch, trải rộng hoa hạ đại địa. Thiên hạ này chủ long mạch vì là 32 chi, kết hợp thiên hạ cửu đỉnh, tạo nên hoa hạ số mệnh. Năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ thời điểm, vì giữ gìn sự thống trị của hắn, đã từng liền làm qua một việc lớn, chôn giấu 32 cùng trấn long trụ với hoa hạ các nơi long mạch chỗ, Vĩnh Bảo Giang Sơn xã tác. Tần Thủy Hoàng bên người có một vị vu sư, phong thủy trình độ cao thâm mặc chắc, nói cho Tần Hoàng, chỉ cần trấn áp thiên hạ này 32 chi chủ long mạch, là có thể bảo đảm vương triều thiên niên không suy. Trong này nói tới chính là thiên hạ này 32 chi chủ long mạch. Tần Thủy Hoàng nghe được rất động lòng, lập tức bắt chuyện toàn quốc phong thủy sư, để hoàn thành này một thịnh đại tráng cử. Nếu như sự tình đúng như Tần Thủy Hoàng như vậy tưởng tượng, triều nhà Tần tối thiểu có thể kéo dài thiên niên. Thế nhưng, nay quần phong thủy sư bên trong tự có một ít không ăn vào đời. Cũng không mong muốn nghe theo Tần Thủy Hoàng chỉ huy. Thật muốn làm như thế, tuy rằng Tần Thủy Hoàng hoàng triều có thể duy trì thiên niên, thế nhưng này hoa hạ số mệnh nhưng cũng trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Này liên quan đến ngàn vạn dân chúng kế sinh nhai cùng tương lai. Cũng chính là nguyên nhân này. Thiên hạ long mạch 32 chi cũng không có trấn áp thành công. Phong thủy sư thủ đoạn, lúc đó những kia tùy tính giám sát quân đội làm sao sẽ thấy rõ đây. Vì lẽ đó, triều nhà Tần cuối cùng chỉ tồn tại lâu như vậy mà thôi. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không nói rõ. Tần Thủy Hoàng trấn áp long mạch sự tình, sử ký trên cũng không có ghi chép, Tô Cửu sở dĩ sẽ biết. Đó là bởi vì trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn trên có qua ghi chép. Tô Cửu biết, trước mắt cái này long mạch, tuy rằng không phải cái kia 32 chi chủ long mạch, thế nhưng cũng đụng vào nhau không lớn. Nguyên bản Tô Cửu còn tưởng rằng chỉ là Trần Gia thôn phong thủy cách cục xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn đến tình hình bây giờ, Tô Cửu biết, e sợ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Này e sợ quan hệ đến toàn bộ Đại Phương huyện tương lai. Đại Phương huyện phát triển trở thành hiện ở bộ dáng này. Lắm lời phú kém cự khổng lồ như thế, e sợ cùng nơi này có chút ít quan hệ, Tô Cửu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tô Cửu sở dĩ tức giận như vậy chính là, trước mắt cái này to lớn hình vương thụ quan. Tần Thủy Hoàng lúc trước còn chỉ là trấn áp mà thôi, thế nhưng trước mắt thụ quan nhưng là thực sự phá hủy long mạch. Đây mới là Tô Cửu trong lòng tức giận như vậy nguyên nhân. Là người nào, lại bày xuống như thế một cái khổng lồ cách cục, thì tại sao phải ở chỗ này bày xuống lớn như vậy một cái phong thủy cục? Như thế là nguyên nhân cùng mục đích lại là cái gì? Tô Cửu vào đúng lúc này, nghi ngờ trong lòng, tràn ngập toàn bộ đầu óc. Lương Hiếu Vương Vương Mộ, ở Hán Triều liền xuất hiện. Lịch sử dòng dã hơn 2.000 năm. Chờ đã. Tô Cửu đột nhiên sững sờ, trong đầu đột nhiên bước lên một ý nghĩ. Không đúng, không đúng. Tô Cửu thầm thì trong miệng. Giờ khác này Tô Cửu kinh ngạc trong lòng không ngớt. Chức, chính mình thông qua niệm lực cảm giác, con rồng này mạch to nhỏ. Phán đoán ra này long mạch cũng không phải 32 chi chủ long mạch. Nhưng là mình di quên một điểm rất trọng yếu. Vậy thì là, con rồng này mạch kinh qua hơn 2.000 năm hủy hoại, đã kém xa tít tắp lúc trước, nhất điều long mạch, có thể ở trận pháp này dỡ xuống, kéo dài hơn 2.000 năm. Hí! Tô Cửu đột nhiên hấp dẫn một cái hơi lạnh. Chuyện này! Nghĩ tới đây, Tô Cửu trong lòng càng thêm chấn động. Đây tuyệt đối là một cái chủ long mạch, nếu như là chi long mạch, không thể trải qua 2.000 nhiều năm năm, vẫn không có tiêu tan. Đây là cái nào một cái chủ long mạch? Tô Cửu trong đầu nghi hoặc lần thứ hai nhớ tới. Ngày hôm nay gặp được sự tình thực sự là quá ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Để Tô Cửu trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, liền như thế sững sờ ở nơi này. Trần gia thôn phong thủy cách cục biến hóa nguyên nhân, hẳn là nơi này, hiện tại long mạch đầu nguồn chịu đến tổn thương, những biến hóa này ở bất chi bất giác bên trong, chậm rãi thay đổi, mãi đến tận một ngày nào đó, long mạch biến mất, như vậy chuyện này sẽ là một mảnh hoang vu sa mạc nơi. Tô Cửu trong đầu nghĩ, những này kết quả cũng không phải chuyện giật gần. Trong lịch sử đã từng ghi chép qua tương quan sự tình. Lúc trước, Hoa Hạ Tây Bộ, cũng chính là hiện tại mới cương, tháp khắc kéo mã làm sa mạc, đây là Hoa Hạ to lớn nhất sa mạc, căn cứ cổ đại ghi chép suy đoán, cũng là bởi vì long mạch biến mất, không thể thoải mái đại địa, cuối cùng diễn hóa mà thành. Nơi này chỉ là làm một ví dụ, cũng không phải nói kết quả nhất định như vậy, thế nhưng, long mạch biến mất tạo thành hậu quả tất nhiên là vô cùng nghiêm khắc. Hiện ở trước mắt cái này long mạch đầu nguồn, nhìn như còn vô cùng hùng hậu. So với bình thường chi nhánh long mạch đều còn hùng hậu hơn nhiều lắm, thế nhưng so với chủ long mạch, vậy thì là khác biệt một trời một vực. Sử ký ghi chép, Hoa Hạ 32 long mạch, cũng không phải nói, toàn bộ Hoa Hạ đại địa chỉ có 32 chi chủ long mạch, mà là nói, này 32 chi long mạch, ở thăm dò bên trong biết được chính là to lớn nhất long mạch. Có chút chôn sâu lòng đất, hoặc là hẻo lánh nơi, cũng có long mạch, sự hùng hậu trình độ, không thể so chủ long mạch kém. Trước mắt này một cái chính là... Chỉ có điều trải qua hơn 2.000 năm thời gian, mới biến thành như vậy, có thể tưởng tượng hơn 2.000 năm trước, con rồng này mạch quy mô lớn bao nhiêu. Đứng chổng ngược thủ quan. Tô Cửu giờ khắc này túi đầu đang trầm tư. Không sai, Tô Cửu hiện nay đang suy nghĩ chính là, phá giải trước mắt thế cuộc biện pháp. Đi tới cổ mộ mục đích chính là phá giải đi cái này phong thủy cục. Mặc kệ là Trần Gia Thôn vẫn là long mạch hủy diệt hai người này nguyên nhân, tình huống trước mắt bị bất luận cái nào phong thủy đại sư gặp phải, chỉ cần có năng lực. Đều sẽ tới phá giải đi. Tô Cửu quay chung quanh hình vương thạch trụ đi rồi vài vòng, chau mày. Muốn phá giải đi này cũng lập thụ quan hủy long trụ cũng không khó, khó liền khó ở làm sao chống đối này cô long oán. Tô Cửu trong lòng thầm nghĩ. Long mạch chính là thiên địa linh tiêu đồ vật, vốn là không phải bình thường đồ vật, coi như là bị trấn áp, đều sẽ có to lớn oán hận. Tương truyền, lúc trước triều nhà Tần diệt vong sau khi, một nửa phong thủy đại sư, trở lại lúc trước trấn áp long mạch chi địa, giải trừ phong ấn. Nỗ lực trả về Hoa Hạ đại địa một hồi sinh cơ. Thế nhưng ai cũng không biết, này một nửa phong thủy đại sư, chỉ có mấy tên phong thủy sư còn sống, còn lại phong thủy đại sư, đều táng thân ở này to lớn long mạch toàn khí bên trong. Nay còn chỉ là bị trấn áp mấy chục năm mà thôi, trước mắt này con long mạch, có thể nói là bị tàn phá dòng dã 2.000 năm, thủy long trụ bị phá chỉ là, tất yếu có ngập trời long oán tuôn ra, này không phải là đơn giản âm sát chi khí, đây mới thực là long mạch đỏ hoán, một cái sơ sẩy. Đừng nói Tô Cửu chính mình không chịu nổi, e sợ, toàn bộ Trần gia thôn người, đều sẽ trực tiếp bị này cô long oán cho áp bức mà chết. Chính mình chỉ là một cái dưỡng khí trung kỳ cảnh giới tiểu gia hỏa, muốn làm thành chuyện như vậy, đối với hiện tại Tô Cửu tới nói, đây là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng, chuyện này lại không thể không làm. Trả giá cùng báo lại là thành tỷ lệ thuận. Nếu như có thể giải quyết như vậy một cái phong thủy cục, như vậy chính mình chiếm được chỗ tốt tất nhiên là kinh thiên. Trước tiên không nói nhân quả khác thiện ác, vẹn vẹn chỉ là long mạch thoát thân sau, tặng lại long mạch linh khí, đều là kinh người. Tương truyền, triều nhà Tần diệt vong sau khi, phá giải trấn long trụ tiếp tục sống sót cái kia mấy cái phong thủy đại sư, cuối cùng đều trở thành, cao cao không thể với tới nhân vật. Này long mạch linh khí chỗ tốt, căn bản không thể nói. Cái gì cũng không cần chứng minh, liền vừa nay chính mình hấp thu lấy cái kia một ít long mạch linh khí, liền để cho mình trong chốc lát, đột phá cấm chế. Đạt đến dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Chính mình hấp thu lấy cái kia một điểm long mạch chi khí, so với trước mắt này long mạch đầu nguồn, có thể nói là một phần ngàn vạn đều không có. Kỳ thực, còn có một chút càng to lớn hơn chỗ tốt, vậy thì là được nhất điều long mạch tán thành, thì tương đương với được toàn bộ Hoa Hạ chi địa long mạch tán thành, ở sau này trong cuộc sống càng là có lợi ích to lớn. Tô Cửu trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Ở phá giải ván cờ này thế trước, nhất định phải tìm tới giải quyết long oán biện pháp. Tô Cửu lông mày có vẻ càng gia tăng hơn nhăn lại đến. Ngay khi Tô Cửu rơi vào trầm tư thời điểm, Trần Gia Thôn, Ngưu Thần Động bên cạnh Tam Thúc, giờ khắc này cũng là một mặt sự phẫn nộ. Trần Lão, xin mời Tô đại sư đi vào là ta chủ ý, ngài không cần nói nhiều, có hậu quả gì không, chính ta dốc hết sức đảm đương, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Trần gia thôn. Tam thúc lớn tiếng quát lớn nói rằng, một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt mấy vị tóc trắng xóa lao nhân. Ngươi dốc hết sức đảm đương, ngươi thừa gánh vác được sao? Tiểu tam tử, Trần gia tổ tiên di huấn ngươi có thể còn nhớ? Không muốn bởi vì ngươi là Trần gia thôn địa sư, liền phá hoại quy củ. Mấy ông lão ở trong, lĩnh đầu chính là Trần lão. Trần lão, ngài cũng trong thôn lão nhân, Trần gia thôn này mấy chục năm biến hóa lẽ nào ngài còn nhìn không ra sao? Liền Tô đại sư không đáp ứng, ngài cho rằng Trần gia thôn còn có thể tồn tại bao lâu? Tam thúc nói tới chỗ này một mặt kích động. Nguyên lai, tam thúc từ Tô Cửu xuống sau khi, liền vẫn thủ vững ở Ngưu Thần cửa động, kỳ thực đối với Ngưu Thần động, tam thúc trong lòng muốn rất rõ ràng nhiều, bất quá tam thúc cũng không có đem tự mình biết nói ra. Nếu như Tô đại sư liền mê huyễn trận đều không xông qua được, cái kia thì càng thêm khỏi nói đi giải quyết cái kia. Đối với Tô Cửu, tam thúc trong lòng vẫn là tràn ngập hy vọng. Vẫn ở hang động này chờ đợi Tô Cửu. Thế nhưng ở, chốc lát trước, trong thôn, hiếm hoi còn sót lại mấy vị uy vọng lao nhân, lại không biết từ nơi nào biết được tin tức, đến nơi này. Liên liên phát sinh trước mắt tình cảnh này. Tiểu tam tử, nếu như Tô đại sư phá giải không được, một khi thất thủ, như vậy, chúng ta đối mặt đều sẽ là cái gì ngươi rất rõ ràng, cái kia chính là toàn bộ Trần gia thôn chôn cùng. Ngươi có nghĩ tới hay không cái này hậu quả? Có hay không? Trần Lao nghe được tam thúc, trong lòng do dự một chút, thế nhưng, theo sát chính là càng to lớn hơn kích động cùng phẫn nộ. Đối với tam thúc một mình động tác, Trần Lao trong lòng rất là kích động, Trần gia thôn tương lai, liền như thế giao cho không nhận ra người nào hết người xa lạ. Đối với Trần Lao tới nói, đây là căn bản không thể tiếp thu. Chương 61, Tám Quái Trấn Long Mạch. Trần Lao, nhiều năm như vậy, ta Trần Tam, cha ta, ông nội ta, nhà ta đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều thủ vững Trần gia tổ tiên này một phần di huấn. Từng ấy năm tới nay, ta Trần Tam mệt mỏi, Trần gia thôn cũng mệt mỏi. Có bao nhiêu cái phong thủy đại sư tiến vào bên trong, mặt sau kết quả lại là cái gì? Tam thúc nghe được Trần lão, trong chớp mắt, tựa hồ là tiểu tụy rất nhiều, dừng lại một chút, nói tiếp. Ta không muốn Trần gia thôn như vậy cậu thả thở dốc sống sót, Trần lão trong lòng ngài rất rõ ràng, lòng đất tình huống còn có thể kiên trì bao lâu? 10 năm? 20 năm? 30 năm? Kiên trì không được đã lâu như vậy, mấy năm qua biến hóa, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêm khắc, rất rõ ràng. Nó không chịu được nữa. Chúng ta không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có nắm lấy này một cơ hội cuối cùng. Phụ thân của Trần Yêu Nhi chính là cái ví dụ rất tốt, mấy chục năm, ngươi gặp ai có thể như vậy dễ dàng cứu sống chúng ta Trần gia thôn người? Không có, một cái đều không có, không nói như vậy dễ dàng, coi như là cứu sống một lần, cứu tỉnh lại một lần đều không có. Tam thúc một mặt nặng nói xong nói. Ngưu thần động nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là Tam thúc, vẫn là Trần lão bọn họ. Giờ khắc này đều rơi vào yên tĩnh. Đầy đủ sau một chốc, từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại Trần Lao, ngẩng đầu lên. Trong giây lát này, Trần Lao tựa hồ có vẻ càng thêm già nua rồi, một đôi mắt để lộ ra vô hạn tang thương cùng vẻ bại. "Tiểu tam tử, có thể ngươi là đúng." Không có quá nhiều lời nói, Trần Lao liền như thế nhàn nhạt nói rồi câu này, cùng phía sau mấy ông lão xoay người, chậm rãi đi rồi. Giờ khắc này, đã là lúc chạng vạng, tà dương chiếu xuống, Trần Lao mấy vị thân ảnh của lão nhân có vẻ đặc biệt giỏi. Tô Cửu trong lòng hơi động. Lần thứ hai quay chung quanh hủy long trụ xem lên. Trên trụ đá, huyết tích loang lổ, thế nhưng vẫn là không che giấu được thời khắc đó họa thâm hậu minh văn cùng phụ lục. Này minh văn cùng hoa văn đã sắp muốn xác nhận là thượng cổ thời kỳ. Kiến trúc cái này cổ mộ người, coi là thật là một cái kỳ tài. Tô Cửu không phải không thừa nhận. Tô Cửu đầy đủ nghĩ đến gần 10 phút, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến an toàn giải quyết trước mắt biện pháp. Duy vừa nghĩ tới biện pháp, vậy thì là chỉ có một cái. Trước tiên bảo vệ này long mạch đầu nguồn, không chịu đến này hủy long trụ tàn phá nguy hại. Đây là biện pháp duy nhất. Trước tiên khống chế thế cuộc, các loại, chờ, sau này mình tu vi tới sau khi, lại tới nơi đây giải quyết cái vấn đề này. Muốn không đem hủy long trụ hoàn toàn phá hỏng, muốn xen vào hủy diệt cùng chấn áp trong lúc đó một cái điểm thăng bằng. Lại không thể để long mạch đầu nguồn tiếp tục chịu đến tổn thương. Điểm này liền không phải đơn giản phá hoại hủy long trụ đơn giản như vậy. Trong đó yêu cầu sự tình liền đặc biệt hơn nhiều. Tô Cửu trong lòng suy tư một phen, trong lòng đã có định đoạn. Tô Cửu đem ba lô từ trên lưng thả xuống. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một đám lớn giỏi hương, đây là Tô Cửu mang theo hết thẻ giỏi hương. Tô Cửu đem những này giỏi hương chia làm 8 phần, từng cái xuyên thả hủy long trụ làm trung tâm bát tự phương vị trên. Mặt đất có hòn đá ghép lại khe hở, Tô Cửu chính là y theo cái này đem giỏi hương cắm tiến vào. Sau đó, Tô Cửu lần thứ hai từ trong túi đeo lưng, lấy ra một đem phụ lục. Đây là Tô Cửu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc trước Tô Cửu ở Tam Thúc trong nhà, chuẩn bị nhiều nhất một loại phụ lục, vậy thì là hỏa cầu phù. Tô Cửu nhìn chằm chằm mặt đất, suy nghĩ một thoáng. Đem những tấm đồ này, chậm rãi, dựa theo bát quái trận hình thức, bày ra trên mặt đất. Đem tất cả những thứ này đều chuẩn bị xong xuôi sau khi, Tô Cửu nhìn này Hủy Long trụ ngẩn người một chút, trước mắt liền còn lại cuối cùng này một điểm không chuẩn bị cẩn thận. Không sai, Tô Cửu vừa nãy chính là lợi dụng giỏi hương cùng phụ lục bãi thả ra bát quái trận, bát quái hộ long mạch, đây là Tô Cửu muốn làm bước thứ nhất, bởi vì chính mình chờ chút triển khai thủ đoạn thời điểm, sợ ảnh hưởng đến long mạch, cho nên mới như thế bố trí. Thế nhưng, trước mắt có một điểm làm khó Tô Cửu. Vậy thì là này Hủy Long trụ. Mặc dù nói chính mình muốn làm không phải phá hỏng Hủy Long trụ, thế nhưng như trước là muốn ở Hủy Long trụ mặt trên tạo thành phá hoại những này minh văn phù lục, trên tay mình không có thuận lợi, điểm này liền làm khó Tô Cửu. Suy tư một phen, Tô Cửu nghĩ đến chốc lát, cắn răng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ là làm một cái quyết định. Tô Cửu đối mặt này Hủy Long trụ, hít một hơi thật sâu, mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ có một đạo tinh quang lóe qua. Tô Cửu tay trái chấp đen eo, ngón giữa tay phải ngón trỏ dựng đứng, đặt trước ngực. Dưới chân bộ pháp hơi động, quay chung quanh Hủy Long trụ bắt đầu nhếu lên toàn bộ đến. Đầy đủ đi vòng 8 vòng mới dừng lại. Nếu như vừa nãy thời khắc này có người ngoài ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, Tô Cửu nhiêu 8 vòng, mỗi một vòng dưới chân đạp rỡ xuống bước chân đều là ở cùng một chỗ điểm, không có một chút nào sai biệt. Khi, làm, Tô Cửu đối mặt Hủy Long trụ lúc ngừng lại, hít vào một hơi thật dài khí, đem trong lòng từng luồng tạp niệm đều vứt ra ngoài. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai tay cấp tốc làm ra một cái phức tạp thủ ấn, đồng thời Tô Cửu con mắt cũng nhắm lại, phảng phất là rơi vào thiền định. Khi, làm, Tô Cửu đầy đủ làm ra 8 cái thủ ấn sau khi, Tô Cửu hai con mắt mở, một đạo tinh quang từ hai mắt của hắn bên trong lóe qua. Thời khắc này, Tô Cửu y phục không gió mà bay lên. Tựa hồ đang Tô Cửu xung quanh, thổi bay cuồng như gió. Bát quái càn khôn, xác định hộ long mạch. Tô Cửu hai tay chỉ tay, trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt phun trào, như có sóng cuồng. Trong nháy mắt này, rầm rầm rầm, từng trận tiếng vang từ bốn phía truyền đến, trước Tô Cửu sử dụng phù lục bày ra bát quái trận, vào đúng lúc này, đều bốc cháy lên. Hừng hực hỏa quang, đem toàn bộ bên trong đều soi sáng ánh sáng lên. Khẩn đón lấy, Tô Cửu cắm ở bát tự phương vị 8 thanh giỏi hương cũng bốc cháy lên. Tô Cửu làm xong tất cả những thứ này sau khi, cũng không có dừng lại. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tô Cửu, hai tay ở giữa không trung nhanh chóng bay lượn, gần trống vắng họa chỉ một cái đồ án, một lần lại một lần vẽ ra. Đầy đủ qua sắp tới một phút, ở Tô Cửu ngồi xếp bằng phía trước giữa không trung, lúc gần lúc hiện có thể thấy được một cái bát quái trận hình vẽ càng ngày càng rõ ràng. Tô Cửu vẫn không có dừng lại. Khí tức trong người cùng niệm lực, vào đúng lúc này, vận chuyển tới đỉnh cao. Tô Cửu vừa gần không vẽ ra bát quái đồ, một vừa chú ý phía trước tình hình. Hưng hực hỏa quang trên mặt đất hình thành một cái bát quái đồ, nguyên bản chỉ là một tờ giấy vàng bốc cháy lên hoàng biểu, vào đúng lúc này có vẻ bất phàm, từ bắt đầu đến hiện tại, đã thiêu đốt mấy phút, còn vẫn không có muốn tắt nhịp điệu, trái lại, có vẻ thiêu đốt càng tăng lên hơn liệt. Tô Cửu nhìn kỹ trước mắt tất cả những thứ này. Dần dần, hỏa hình bát quái trận bên trong, tựa hồ là treo lên từng trận uy phong, đem cái kia nhiệm nhiễm bay lên bụi mù, chen lẫn giỏi hương hương khói. Chậm rãi hội tụ ở bát quái trận trung ương, hình thành một đoàn màu xám vụ dáng. Đúng vào lúc này, Tô Cửu hét lớn một tiếng. Xác định. Tô Cửu hai tay đẩy một cái, đem chính mình vừa họa đi ra cái kia bắt quái trận, đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Khẩn đón lấy, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia nửa trong suốt bắt quái trận, chậm rãi hướng về hỏa hình bắt quái trận mặt trên đoàn kia vụ trạng phóng đi. Hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Cũng không có phát sinh cái gì tiếng vang. Ở giữa không trung liền như vậy dừng lại vài giây. Đột nhiên, nguyên bản cái kia khéo léo phiên bản bát quái đồ, trong nháy mắt liền biến lớn lên. Lúc gần lúc hiện cùng trên mặt đất hỏa hình bát quái muốn trọng điệp. Hai người đối lập với nhau. Chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Đúng vào lúc này, Tô Cửu đứng thẳng lên. Trong hai mắt một tia tàn nhẫn sắc lóe qua. Từ trong lồng ngực móc ra một cái đồ vật, chính là Tô gia gia truyền khay. Một tấm bùa lóe qua, tỏa ra tia sáng chói mắt, tia sáng này dần dần bám vào này la bàn mặt trên. Nếu như có đồng hành nhìn thấy, thì sẽ biết Tô Cửu sử dụng chính là kim cương phủ, cường hóa cố thể phù lục. Khi, làm, phù lục hết thể ánh sáng đều bám vào la bàn trên sau, Tô Cửu tay phải, đột nhiên vung lên. La bàn dường như đĩa bay giống như vậy, hướng về cái kia Hủy Long trụ bay đi. Giang giác. Một tiếng, chất gỗ la bàn trong nháy mắt này, liền thiết tiến vào hủy long trụ trong cơ thể, lưu lại một đạo đen thủi lỗ hổng. Khi, làm, Tô Cửu làm xong tất cả những thứ này sau khi, cái kia giữa không trung bắt quái đồ cũng đem đi, dường như một tấm giả lập FO, đem toàn bộ hủy long trụ, bao vây cùng nhau, cũng trong nháy mắt này. Trên mặt đất cái kia hỏa hình bắt quái trận, cũng dần dần tắt. Tô Cửu ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm này bắt quái đồ. Mãi đến tận hai cái bắt cổ trận dung hợp với nhau đồng thời, Tô Cửu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lòng sốt sáng thần nhất thời để xuống. Tô Cửu mặc dù đối với bố trí cái này hủy long trận người tức giận không thôi, cũng đau lòng long mạch cảnh ngộ, thế nhưng hắn vẫn không có cao thượng đến sẽ nắm tính mạng của chính mình an nguy đi trao đổi con rồng này mạch tự do cùng an toàn. Mặc dù nói, giải cứu long mạch có lợi ích to lớn, thế nhưng, này nhất định phải là ở chính mình an toàn tiền đề bên dưới, mình mới sẽ làm. Sử dụng một câu khái quát Tô Cửu là người, vậy thì là, đặt thì lại kiêm tể thiên hạ, nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Ở không tổn hại lợi ích của chính mình điều kiện tiên quyết, làm một ít có lợi cho chuyện của mọi người, hắn cũng không bài trừ, nhưng một khi uy hiếp đến tính mạng của chính mình an toàn, Tô Cửu sẽ thật lòng lo lắng. Này vẫn là Tô Cửu biến hóa sau khi ý nghĩ. Như thả trước đây, chính mình không có được trong đầu này kim sắc la bàn, chỉ cần có nhất định nguy cơ, Tô Cửu căn bản sẽ không đi quản những thứ này. Vào lúc ấy Tô Cửu cũng chỉ muốn bình an qua bình thản sinh hoạt, không theo đuổi kích thích, không theo đuổi kinh ngạc. Tô Cửu ý nghĩ chính là đơn giản như vậy mà thôi. Nhìn tất cả những thứ này đã xác định cướp lại, Tô Cửu lòng sốt sắng cũng rốt cục thanh tĩnh lại. Bát quái trấn long cũng có thể nói là bát quái hộ long. Tô Cửu vừa nãy triển khai chính là trong đầu của chính mình ghi chép một cái trận pháp. Bát quái trận bác đại tinh thâm, Tô Cửu chính là sử dụng này bát quái trận, đem long mạch lần thứ hai trấn áp, cũng có thể nói là bảo vệ. Nguyên bản, long mạch đầu nguồn là bại lộ ở này hủy long trụ bên dưới, liền dường như một cái bị đinh tử tập trung xà giống như vậy, gắt gao đóng ở bảy tấc vị trí. Thế nhưng, hiện tại, Tô Cửu sử dụng song trọng bắt quái trận, xuyên thấu qua này hủy long trụ, đem long mạch đầu nguồn chấn áp, bảo vệ, để này hủy long trụ không cách nào đi thương tổn long mạch, đồng thời cũng sử dụng Tô Gia La Bàn làm pháp khí, cùng này hủy long trụ khí tức chống lại, này mới bày xuống một cái như vậy cách cục. Hết thảy trước mắt đều là thuận lợi. Chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Ở chuỗi này thủ đoạn bên trong, Tô Cửu cái chán đã mơ hồ có thể thấy được, hơi mồ hôi hột, chạy xuống. Chương 62, mưa mộc long trạch. Trần gia thôn phong thủy cách cục vấn đề xem như là giải quyết. Nay cổ mộ chủ mộ thất chính mình cũng coi như là đã tới. Long mạch đầu nguồn cũng là bị chính mình tìm tới. Thế nhưng lưu lại cho mình nhưng là một đống lớn nghi vấn. Như vậy một cái cổ mộ, mộ địa quy cách hoàn toàn là dựa theo đế vương mộ đến kiến tạo. Thậm chí, phía bên ngoài trên lối đi, cũng đều còn để lại lương hiếu vương cuộc đời sự tích, các loại thủ đoạn, biện pháp, cũng làm cho Tô Cửu một lần cho rằng, đây chính là đế vương mộ. Thế nhưng, cái này trong mộ cổ, có thể nói là mười phần khác thường. Mộ địa bên trong không có một cái vật chôn cùng. Chủ mộ thất bên trong vô cùng trống trải. Lẽ nào tất cả những thứ này, đều chỉ là vì che giấu này hủy long trụ tồn tại. Tô Cửu lắc lắc đầu, hoàn toàn không có cần thiết, cũng không có khả năng. Bởi vì cái này giả thiết căn bản không thành lập. Mọi người đều biết, như vậy một cái cổ mộ, bản thân liền có thể hấp dẫn đông đảo kẻ trộm mộ, như vậy che giấu, trái lại lưu lại hạ thừa. Như vậy làm như vậy nguyên nhân đến cùng là tại sao vậy chứ? Còn có, thì là người nào, thiết lập cái này hủy long trụ, như thế làm mục đích lại là cái gì? Từng trận nghi vấn, dâng lên Tô Cửu trong đầu. Tô Cửu sâu sắc liếc mắt nhìn cái này to lớn hình vuông thạch trụ, hủy long trụ. Chính mình xuống đã đem như thời gian 4 tiếng. Tô Cửu suy nghĩ một chút, nơi này tất cả, chính mình còn cân nhắc không ra, chờ sau này chính mình tu vi đến cảnh giới nhất định, đến thời điểm, phá này cũng lập thụ quan hủy long trụ, nhìn này trong quan tài đá rốt cuộc là thứ gì. Có thể đến vào lúc ấy, đáp án sẽ vạch trần. Tô Cửu liếc mắt nhìn này thạch trụ, bắt đầu trở về trên đường đi rồi. Ở cổ mộ đã ở lại thời gian lâu như vậy, là thời điểm rời đi. Vào giờ phút này, Trần Gia Thôn. Bầu trời hơi mưa phùn, chậm rãi phiêu rơi xuống, như xuân vũ bình thường liên miên. Ồ! Làm sao trời mưa? Vừa vẫn là mặt trời mùa, làm sao đột nhiên một thoáng liền xuống lên mưa nhỏ? Đúng vậy! Dự báo thời tiết không phải nói ngày hôm nay tình thiên sao? Làm sao trời mưa? Thiên nhất rỡ xuống liền âm, đây là tình huống thế nào? Liền như vậy trong chớp mắt. Trận này đột nhiên lên mưa nhỏ, cũng không có quấy rầy Trần Gia Thôn người sinh hoạt. Chỉ là có chút người, oán giận vài câu. Thế nhưng, nếu như có người đứng ở Trần Gia Thôn bên ngoài, liền có thể phát hiện, mùa vẫn là sáng sủa cực kỳ, Trần Gia Thôn phương hướng tựa hồ cũng là một mảnh mặt trời chói chang. Tựa hồ Trần Gia Thôn cùng bên ngoài đã tạo thành hai cái thế giới. Ngưu thần cửa động. Tam Thúc tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn bầu trời phiêu rơi xuống mưa nhỏ, trong đầu còn đang suy nghĩ, làm sao trong chớp mắt liền xuống mưa. Lăng chốc lát, đột nhiên, trong đầu linh cảm lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tỏ rõ vẻ vẻ mặt, trong nháy mắt kích động lên. Tô Đại Sư! Tô Đại Sư! Vào đúng lúc này Tam Thúc nhất thời hưng phấn kích động lên. Trong lòng tràn ngập vui sướng. Nhìn đầy trời bay xuống mưa nhỏ, cảm thụ quanh thân khí tức, thỉnh thoảng ở Ngưu Thần Động cửa động bồi hồi. Tựa hồ Tô Đại Sư lập tức muốn từ Ngưu Thần trong động đi ra như thế. Mà Trấn Gia Thôn bên trong một nơi khác, mấy ông lão chậm rãi bộ hành, trên mặt mang theo từng tia một lo lắng cùng u buồn. Theo mưa nhỏ bay xuống, mấy ông lão đều không có bất kỳ phát hiện, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều không ở nơi này. Trong chớp mắt, trong đó một vị lão nhân tựa hồ là nhận ra được lại mưa tình huống, nghi hoặc nói một tiếng. Làm sao trời mưa? Vừa nãy không phải là ra mặt trời sao? Thật giống là nha. Vừa nãy. Ồ. Đây là. Chuyện này. Mấy ông lão dừng bước, tựa hồ cũng phát hiện cái gì, lẫn nhau đều đối diện một chút, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Mưa Mộc Long Trạch Ba. Trần Lao kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt kinh hỉ, nhất thời biểu hiện ra, cả người tinh khí thần cũng đều chấn động, trong nháy mắt, tựa hồ hoàn toàn biến hóa một người như thế. Trong mộ cổ, Tô Cửu bước nhanh đi tới. Đi ra so với đi vào muốn dễ dàng hơn nhiều. Tiến vào cổ mộ thời điểm, dùng dòng dã hơn 4 giờ, đương nhiên, cũng không phải đường xá có xa như vậy, dọc theo đường đi thăm dò cùng những chuyện khác chiếm cứ thời gian. Lúc đi ra, sẽ không có như thế tốn thời gian. Đến thời điểm dùng hơn 4 giờ, lúc đi ra, Tô Cửu chỉ dùng lớn thời gian nửa tiếng mà thôi. Sắc trời đã tối, tà dương dần dần hạ xuống bên dưới ngọn núi, Tam Thúc vẫn chăm chú nhìn chằm chằm dây thừng. Thời gian nửa tiếng đi qua, bầu trời mưa nhỏ cũng sớm đã ngừng lại. Tam Thúc cũng không hề rời đi nơi này, một mực chờ đợi đợi Tô Cửu. Trước tâm tình kích động sớm đã qua, thế nhưng vẫn là không che giấu nổi, Tam Thúc trong lòng vẻ mặt cao hứng. Không sai, ở Tam Thúc trong lòng, Trấn Gia Thôn khốn khổ mấy trăm năm vấn đề rốt cục giải quyết. Nếu là không có giải quyết, vừa nãy làm sao sẽ hạ xuống mưa Mộc Long Trạch đây? Vừa nửa giờ trước mưa nhỏ, có thể ở trong mắt người bình thường, chính là một cơn mưa nhỏ, thế nhưng ở trong mắt phong thủy sư, vậy thì là mặt khác một loại hàng nghĩa. Tam Thúc thở nhỏ học tập địa sư truyền thừa, tự nhiên biết, đó là mưa Mộc Long Trạch. Đây là một loại đặc thù thiên địa dị tượng. Cũng có thể nói là một loại thiên địa thoải mái biểu hiện. Trần Gia Thôn tình huống, Tam Thúc trong lòng vẫn rất rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng không có nói ra, liền đại diện cho không biết. Chỉ là có chút sự tình, không thể dễ dàng nói ra mà thôi. Mưa Mộc Long Trạch từ mặt chữ trên ý tứ đến lý giải chính là, mưa tắm rửa có long hồ lớn. Trần Gia Thôn cũng không có ven hồ, đương nhiên không phải ý này, đây chỉ là một tỷ dụ một người dựa vào có lợi hình thức thăng chức rất nhanh. Mà Trần Gia Thôn nửa giờ trước cái kia sân khấu mưa nhỏ chính là mưa Mộc Long Trạch. Tam Thúc chính mình đứng ở giữa sườn núi Ngưu Thần Động nơi này, cảm thụ rõ ràng nhất, khổng lồ dày đặc long mạch linh khí, theo phiêu phiêu mưa nhỏ, rơi ra ở toàn bộ thiên địa. Để tâm linh người ta nhất thời khoan khoái. Trần Gia Thôn vào lúc này xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, này không phải là mang ý nghĩa Ngưu Thần Động sự tình đã giải quyết. Không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị tượng đây? Tam Thúc tỏ rõ vẻ cao hứng. Tô Đại Sư quả nhiên là Tô Đại Sư, tuổi còn trẻ, thì có này bản lãnh như thế. Không nghĩ tới, Trần Yêu Nhi chỉ là mang về như thế một cái bạn học, lại làm cho ta Trần Gia Thôn vận mệnh đều thay đổi, này coi là thật là mùa không dứt ta Trần Gia Thôn a. Thương thiên có mắt a. Tam Thúc trong lòng hoan hô. Thậm chí muốn lớn tiếng hò hét vài câu. Bất quá cũng may biết Tô Đại Sư còn chưa hề đi ra, đè nén xuống kích động trong lòng, yên tĩnh ở Ngưu Thần Động bên cạnh chờ đợi. Tối hôm nay sau khi trở về, nhất định phải cùng Tô Đại Sư cố gắng uống vài chén. Tam Thúc trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Ngay vào lúc này, Ngưu Thần cửa động dây thường đột nhiên chuyển động. Tam Thúc nhất thời khẩn nhìn chằm chằm cửa động. Chỉ chốc lát sau, Tô Cửu mất công sức từ cửa động dọc theo dây thường bò đi ra. Này leo xuống đi dễ dàng. Bò lên thật là khó a. Tô Cửu đạp hai cái, đặt mông ngồi dưới đất, cũng mặc kệ trên đất tầm ướt, trong miệng lại nhải hai câu. Tô Đại Sư, ngài tới. Gặp mặt Tô Cửu tới, Tam Thúc một mặt hưng phấn cao hứng mà lại cung kính vẻ mặt, quay về Tô Cửu nói rằng. Ân, Tam Thúc, ta đã trở về, này mấy trăm mét độ cao, bò lên, thật vất vả. Tô Cửu không hề nhúc nhích, liếc mắt nhìn Tam Thúc, tiếp tục ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đừng biệt, Tô Đại Sư, đừng như thế gọi ta. Tô Đại Sư. Này Trần Gia Thôn phong thủy vấn đề có hay không giải quyết? Tam Thúc đầy cõi lòng chờ mong vẻ mặt, nhìn chằm chằm Tô Cửu trưng cầu ý kiến đến, cứ việc trong lòng đã xác định Tô Cửu nhất định là giải quyết cái vấn đề này, thế nhưng vẫn là muốn từ Tô Cửu trong miệng được cái này xác định tin tức. Vẫn không có, nơi đó tình huống tạm thời ta còn giải quyết không được. Tô Cửu nghe được Tam Thúc vừa nói như thế, lập tức nhớ tới cái kia trùng thiên long oán, trong lòng có chút không cam lòng nói. Tam Thúc nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, nhất thời hai mắt trợ to, tỏ rõ vẻ không tin, há mồm ra, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa bị nói tiếp Tô Cửu cắt đứt nuốt trở vào. Bất quá, ta ở nơi đó bố trí một cái bắt quái trận, tạm thời trấn áp lại nơi đó, trong vòng 5 năm, nơi đó không việc gì, chờ ta sau đó tu vi đến lại để giải quyết. Tô Cửu có chút tiếc nuối nói, cũng không biết, 5 năm sau khi, tu vi của chính mình có thể đến một bước nào, có hay không thực lực đó để giải quyết cái vấn đề này. Thế nhưng giờ khắc này Tam Thúc nhưng không có chú ý tới Tô Cửu ánh mắt kia, vốn không hề để ý nhiều như vậy, nguyên bản thất lạc tâm thần, nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, nhất thời hưng phấn cao hứng lên. Hủy Long trụ bị trấn áp, cái kia không phải là mang ý nghĩa Trần gia thôn phong thủy cách cục sẽ không lại biến hóa. Tam Thúc nói thầm. Tam Thúc ngươi biết phía dưới cổ mộ tình huống. Nguyên bản ngồi dưới đất Tô Cửu, nghe được Tam Thúc trong miệng như thế một nói thầm, nhất thời chạm lên. Con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Tam Thúc nhìn thấy. Chính mình từ vừa lên đến sau khi, cũng không có buộc xuất động ngọn nguồn cổ mộ bất kỳ tình huống gì, thế nhưng hiện tại, Tam Thúc lại có thể nói ra Hủy Long trụ sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Tam Thúc vừa bắt đầu liền rõ ràng phía dưới là tình huống thế nào. Tô Cửu nghĩ đến, chính mình lúc trước ở cái kia Tam Tài Thất Tinh trận mê huyễn thời điểm, nếu không là trùng hợp tiến vào dưỡng khí trung kỳ cảnh giới, như vậy chính mình liền rất có thể bàn giao ở bên trong, trong lòng không khỏi nhất thời phẫn nộ lên. Tô Đại Sư ngươi đừng hiểu lầm. Nguyên bản hưng phấn Tam Thúc, nghe được Tô Cửu quát lớn, nhất thời lại sửng sốt, trong thời gian ngắn ngủi, Tam Thúc vẻ mặt lên lên xuống xuống, sắc mặt trên nhất thời dường như cái kia hắt hạt máu heo giống như vậy, cực kỳ khó coi. Ta cho ngươi cái cơ hội giải thích, không phải vậy Trần gia thôn tương lai. Tô Cửu híp cái con mắt, lạnh lùng quay về Tam Thúc nói rằng. Bị người lừa gạt tư vị rất khó chịu, Tô Cửu rất phẫn nộ, tự nhiên nói như vậy rất trực tiếp, chính mình đã có bản lĩnh trấn áp lại long mạch, bảo vệ này long mạch đầu nguồn, bảo vệ Trần gia thôn phong thủy cách cục, như vậy tự nhiên cũng có bản lĩnh phá hỏng tất cả những thứ này, vì lẽ đó Tô Cửu lời này nói sức lực mười phần. Tô Đại Sư, ngài đừng nóng giận, Tô Đại Sư, ngài thật sự đừng nóng giận, có chuyện tốt nói. Tam Thúc nghe được Tô Cửu vừa nói như thế, nhất thời sốt ruột. Hai tay vung đẩy, muốn tới gần Tô Cửu, giải thích rõ ràng một phen, nhưng nhìn Tô Cửu cái kia ánh mắt lạnh lùng, lại ngừng lại bước chân, lo lắng nhìn Tô Cửu. Nói, Tô Cửu ngắn gọn trắng ra, như trước lạnh lùng nhìn Tam Thúc. Được, Tô Đại Sư, ta nói, ta hiện tại liền nói. Chương 63, Trần Gia Thôn chuyện cũ. Tam Thúc căng thẳng nhìn Tô Cửu, liền lúc trước, chính mình nguyên bản kích động tâm tình hưng phấn, lần thứ hai trở nên nặng nề. Hắn không biết Tô Cửu đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Giờ khắc này Tam Thúc chính tha thiết mong chờ nhìn Tô Cửu. Tô Cửu túi đầu đang trầm tư. Sự tình thường thường là ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Không nghĩ tới, Trần Gia Thôn cố sự thì ra là như vậy. Không sai, vừa ở sự phẫn nộ của chính mình bên dưới, Tam Thúc đem hết thảy đều bàn giao rõ ràng. Tam Thúc vẫn luôn rõ ràng, này Nưu Thần Động chuyện kế tiếp. Cái kia cổ mộ tồn tại, Tam Thúc cũng biết, thậm chí ngay cả Trần Gia Thôn mấy ông lão cũng rõ ràng. Trong này không có nói cho Tô Cửu duyên cớ, Tam Thúc cũng đàng hoàng nói với Tô Cửu, là vì nghiệm chứng Tô Cửu năng lực. Tô Cửu cũng không nghĩ tới sự tình thì ra là như vậy. Một ít lao nhân, trong lòng gánh vác lớn như vậy một bí mật, yên lặng thủ vững Trần Gia Thôn 400 năm. Càng không nghĩ đến Tam Thúc một mặt, đời đời kiếp kiếp trả giá nhiều như vậy. Từ Tam Thúc trong miệng biết được, bí mật này từ 400 năm trước cũng đã từng đợi một truyền thừa xuống. Vẫn không có nói cho mọi người, chính là vì cho Trần Gia Thôn thôn dân một cái an định sinh hoạt hoàn cảnh. Tô Cửu trong lòng, vẫn có rất nhiều nghi vấn. Bất quá Tô Cửu cũng không có nói ra đến. Hiện nay, Trần Gia Thôn phong thủy cách cục đã giải quyết, thế nhưng cũng không phải nói, Trần Gia Thôn là không sao. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Cũng chính là Trần Gia Thôn nguyền rủa. Liên quan với cái kia nguyền rủa sự tình, Tô Cửu cũng không rõ ràng lắm. Tam Thúc, Trần Gia Thôn phong thủy cách cục tạm thời là không có vấn đề, thế nhưng, Trần Gia Thôn nguyền rủa, còn phải ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút. Tô Cửu nghĩ đến một phen, mặc kệ là vì cái gì, liền chỉ là vì lao yêu, chính mình vẫn phải là quản này Trần Gia Thôn vấn đề. Nguyên rủa, kỳ thực chính là cái kia đứng chổng ngược thụ quan nguyên nhân. Tam Thúc nghe được Tô Cửu mở miệng, trong lòng nhất thời thư giãn xuống, mặc kệ như thế nào, xem ra Tô Đại Sư là không có trách tội chính mình. Nói thế nào? Tô Cửu trong lòng nghi hoặc chính là nơi này. Lần này cổ mộ hành trình, mặc dù mình giải quyết long mạch đầu nguồn vấn đề, thế nhưng, lưu lại cho mình càng nhiều chính là liên quan với không rõ nghi hoặc. Tô Đại Sư hẳn là rất nghi hoặc, này rõ ràng là một cái cổ mộ, tại sao gọi là làm ngưu thần động chứ? Tam thúc trầm tư một phen, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói. Kỳ thực, sự tình bắt đầu, còn phải từ 400 năm trước bắt đầu. Lúc đó, Trần gia tổ tiên, chiếm cứ nơi này, tự nhiên, cũng ước ao lên đám kia miêu tộc người đặc thù bản lĩnh. Thời đại kia cá nhân võ lực, là giữ lấy rất vị trí trọng yếu, vào lúc ấy các tổ tiên, vì được bí mật này, nghi tất cả biện pháp, từ đám kia miêu tộc nhân thủ bên trong được cái phương pháp này. Cái phương pháp này kỳ thực đến từ cái này cổ mộ bắt đầu nói tới, Tô Đại Sư biết, cái này cổ mộ, chí ít tồn tại 2.000 năm, chúng ta Trần gia thôn người, sau đó cũng nghiên cứu qua, cái này cổ mộ bắt nguồn từ Hán Triều, quả thật có hơn 2.000 năm lịch sử. Là ai kiến trúc cái này cổ mộ, chúng ta cũng không biết, lúc đó chúng ta từ người miêu trong tay biết được biện pháp, chính là đem mỗi người dòng máu nhỏ vào cái kia đứng chồng ngược thụ quan mặt ngoài, sẽ nắm giữ loại kia sức mạnh thần kỳ. Vào lúc ấy, Trần gia thôn tiền bối, biết cái biện pháp này, thí nghiệm một phen, xác thực dường như cái kia người miêu từng nói, phàm là nhỏ vào huyết dịch người, sẽ nắm giữ cái này sức mạnh thần kỳ. Ngay lúc đó Trần gia thôn tiền bối rất hưng phấn. Trần gia thôn mỗi người đều tiến hành rồi như vậy nghi thức, cũng từng đợi một truyền thừa xuống, cái kia đứng chồng ngược thụ quan trên vết máu, có một phần là chúng ta Trần gia thôn người lưu lại. Ngay lúc đó chúng ta cũng không hiểu những này, cũng chưa hề nghĩ tới tại sao muốn như thế, chỉ là muốn đến, có như vậy thần kỳ lực lượng, ở binh hoang mã loạn niên đại, chúng ta thì có bảo tồn thực lực của chính mình. Cái này tập tục liền như vậy vẫn bảo tồn lại, từng đợi một người, thủ vững, mai cho đến mấy chục năm trước, có một vị phong thủy đại sư đi ngang qua thôn chúng ta, nhìn ra chúng ta Trần gia thôn dị thường, trải qua một phen thám hiểm, rốt cục tra ra nguyên nhân, vị kia phong thủy đại sư tên tuổi rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh. Chúng ta Trần gia thôn người không có ai là đối thủ của hắn, coi như là người cả thôn trên cũng phản kháng không được. Vị này phong thủy đại sư, ở chế phục chúng ta sau khi, đem tất cả những thứ này đều nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn thuyết phục chúng ta. Cũng chính là vào lúc đó, chúng ta mới rõ ràng, chúng ta thật sự rất ngu xuẩn, vẫn ở sử dụng huyết tế, hơn nữa là sử dụng Trần gia thôn tương lai tiến hành huyết tế. Không sai, cái kia trong trụ đá, chính là có một cái quái vật, một cái bị long mạch tầm bổ, cùng người nhà họ Trần hơn 1,300 miệng ăn đời đời kiếp kiếp huyết tế. Tam thúc tâm tình theo kể ra càng ngày càng kích động, trong miệng biểu đạt ngôn ngữ cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, Tô Cửu biết, đây là một người hết sức kích động biểu hiện. Tô Cửu cũng không có quấy rầy tam thúc dừng lại một chút, bình phục quyết tâm chuyện tình, tiếp tục nói. Phía dưới cổ mộ gọi Ngưu Thần Động, danh tự này cũng không phải chúng ta Trần gia thôn người lên, mà là từ người miêu trong miệng liền vẫn xưng hô như vậy. Lúc đó chúng ta tiền bối cũng không hề để ý trong này có hàm nghĩa gì, chỉ là cho rằng, đây chỉ là một phổ thông xưng hô, thậm chí còn có mấy người cho rằng xưng hô như thế, còn có thể che giấu phía dưới cổ mộ tồn tại, liền danh xưng này liền như vậy vẫn lưu truyền tới nay. Mấy chục năm trước trải qua chúng ta Trần gia thôn người thầy phong thủy kia đem tất cả những thứ này nói cho chúng ta sau khi, trong thôn lão nhân quyết định, hướng về vị kia phong thủy đại sư cầu cứu, hy vọng hắn ra tay, thế nhưng vị kia phong thủy đại sư, chỉ là lắc lắc đầu, lúc đó ta còn nhỏ, thế nhưng ta cũng ở đây, ta nhớ rõ vị kia phong thủy đại sư chỉ nói ra một câu, ván cờ này ta có thể giải, thế nhưng ta không thể giải. Nói xong câu đó sau, vị thầy phong thủy kia liền như thế đi rồi. Từ đó về sau, chúng ta Trần gia thôn người, cũng không đề cập tới nữa lên này Ngưu Thần Động, tân sinh nhân khẩu cũng không ở đi Ngưu Thần Động tích huyết. Vốn cho là sự tình sẽ hướng về tốt một mặt phát triển, thế nhưng, dần dần phát hiện, chúng ta nghĩ tới quá ngây thơ, toàn bộ Trần gia thôn phong thủy cách cục, bắt đầu chậm rãi ở biến hóa, trở nên hơi dị thường lên. Sau đó, cũng là chậm rãi bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy. Tam thúc một hơi, nói rồi rất nhiều, những câu nói này nói có chút hỗn loạn, thế nhưng Tô Cửu nhưng nghe rõ ràng, Tam thúc muốn biểu đạt hàm nghĩa là có ý gì. Tô Cửu hít một hơi thật sâu. Trước một ít không nghĩ ra nghi vấn. Vào đúng lúc này rốt cục có manh mối. Tất cả những thứ này hóa ra là như vậy. Trần gia thôn đây là một cái tình huống đặc thù, thật sự rất đặc thù. Long mạch đầu nguồn cùng Trần gia thôn thậm chí 400 năm trước người miêu huyết tế ôn dưỡng đồ vật đến cùng là cái gì? Tô Cửu hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tô Cửu cũng vui mừng, vừa nãy chính mình cũng không có trực tiếp phá hoại cái kia đứng chồng ngược thủ quan. Vật kia, căn bản không phải mình bây giờ có thể trêu chọc. Có thể các loại, chờ. Sau này mình có thực lực đó thời điểm lại để giải quyết cái vấn đề này đi. Tô Cửu chỉ có nghĩ tới đây, liền nghe đến Tam Thúc nói rằng. Tô Đại Sư, xin mời nguyên lý trước ta vô lý, kính xin Tô Đại Sư phá giải chúng ta Trần gia thôn nguyền rủa, vãn cứu chúng ta Trần gia thôn. Tam Thúc nói xong, liền đạp một thoáng, trực tiếp quỳ gối Tô Cửu trước mặt. Không được, không được, Tam Thúc, ngươi mau mau đứng dậy. Tô Cửu rõ ràng ngẩn người một chút, bị Tam Thúc động tác này bị dọa cho phát sợ. liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị nâng dậy Tam Thúc. Cầu Tô đại sư viện thủ. Tam Thúc cũng không hề nói gì, không đáp ứng liền không đứng dậy lời nói, chỉ là rất kiên định nói một câu, thế nhưng Tam Thúc cái này bên trong ngựa khí lại hết sức kiên định. Tô Cửu thân ở giữa không chung tay, liền như vậy ngừng lại, do dự một chút, Tô Cửu mở miệng nói rằng. Được, ta đáp ứng ngươi, Tam Thúc. Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, không vì cái gì khác, liền chỉ là vì Trần Kiệt, chính mình cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Một nguyên nhân khác chính là, hiện nay cái kia long mạch đầu nguồn cùng đứng chổng ngược thụ quan đều đã bị mình sử dụng bắt quái trận bao bọc lên. Trong thời gian ngắn căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Bắt nguồn từ trong đầu cái kia kim sắc la bàn ghi chép nội dung, Tô Cửu vẫn có một ít tự tin. Giải trừ nguyền rủa. Điểm này hẳn là không phải vấn đề lớn lao gì, trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn trên thì có qua ghi chép liên quan. Cảm tạ Tô đại sư, cảm tạ Tô đại sư. Tam Thúc nghe được Tô Cửu, nhất thời kích động lên. Tam Thúc, bây giờ sắc trời đã muộn, giải trừ nguyền rủa sự tình liền ngày mai nói sau đi. Chúng ta trước tiên xuống núi. Giờ khắc này sắc trời đã ảm đạm đi, tà dương đã hoàn toàn hạ sơn, chỉ còn lại rỡ xuống tàn hồng dư quang. Hay, hay, được. Tất cả nghe theo Tô đại sư. Tam Thúc đứng dậy, nhất thời đi ở phía trước, tỏ rõ vẻ nét mặt hưng phấn. Chương 64, nguyền rủa thuật. Sau khi xuống núi, trở lại Tam Thúc trong nhà, một đêm vô sự. Nay một đêm, Tô Cửu ngủ đến tương đối sớm, ở trong mộ cổ, tuy rằng chỉ có hơn 4 giờ, thế nhưng thần kinh vẫn là căng thẳng. Hiện tại thanh tĩnh lại, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Khi, làm, Tô Cửu lúc tỉnh lại, đã sắp tiếp cận buổi trưa, đều hơn 11 giờ. Ngày hôm nay còn có một cái đại sự cần Tô Cửu tới làm, vậy thì là phá giải Trần gia thôn nguyền rủa, đây đối với Tô Cửu tới nói, cũng là một cái khá là việc trọng yếu. Tô đại sư, nghỉ ngơi tốt, rửa mặt một thoáng chuẩn bị ăn cơm chưa đi. Vừa đi ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Tam Thúc đang bận việc, gặp mặt Tô Cửu đi ra, nhất thời quay về Tô Cửu vi cười mà nói. Được. Tam Thúc, Trần Kiệt ra sự chuyện tình đã xử lý tốt đi. Tô Cửu cùng Trần Kiệt đồng thời lại đây, ngoại trừ đến ngày thứ nhất ở Trần Kiệt trong nhà, mặt sau mấy ngày đều không có có liên hệ gì. Ngày hôm qua cổ mộ sự tình đã có một kết thúc, vì lẽ đó Tô Cửu mới mở miệng trưng cầu ý kiến Tam Thúc lên. Ngày hôm nay chỉ cần giải quyết Trần gia thôn nguyền rủa vấn đề, đến thời điểm ngày mai là có thể phản hiệu chỉnh. Http, dù sao Tô Cửu tự thân vẫn là một cái đại học sinh, điểm này Tô Cửu cũng không nhớ. Trần Yêu Nhi A. Nhà hắn đã không có chuyện gì, sáng sớm hôm nay thời điểm, hắn còn tới nơi này tìm ngài, thấy ngài đang ngủ, ta sẽ không có đánh thức ngài. Tam Thúc cười nói. Ồ. Rửa mặt qua đi, ăn cơm xong, Tô Cửu liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Đang dùng cơm thời điểm, Tam Thúc mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng đều không có nói. Tô Cửu biết Tam Thúc muốn nói chính là cái gì. Bất quá Tô Cửu vào lúc này cũng không để ý tới. Ngày hôm qua ở cổ mộ thời điểm, Tô Cửu liền phát hiện trong đầu của chính mình có chút biến hóa, tối ngày hôm qua bởi vì thực sự là quá khốn, liền rất sớm ngủ. Hiện tại có thời gian, vì lẽ đó Tô Cửu quyết định xem trước một chút trong đầu của chính mình biến hóa lại nói. Nằm ở trên giường, Tô Cửu nhắm mắt lại. Trong đầu cái kia kim sắc la bàn bắt đầu nổi lên. Nguyên bản cái kia phá nát kim sắc la bàn, thời khắc này đã có biến hóa to lớn. Tô Cửu rõ ràng nhìn thấy, này kim sắc la bàn đã bắt đầu khép lại lên, ngày hôm qua ở trong mộ cổ, hấp thu long mạch linh khí thời điểm, cũng đã có cái này xu thế, trải qua một buổi tối thời gian, Tô Cửu phát hiện, lần trước trải qua thiên phạt phá nát sau khi kim sắc la bàn, hiện tại ở trong đầu của chính mình đã chắp vá ra một cái hoàn chỉnh hình thái. Nếu như không phải này la bàn cho thấy cái kia phá nát hết sức rõ ràng vết tích, căn bản không thấy được cái này kim sắc la bàn đã từng phá nát qua. Tô Cửu ở trong đầu, nhìn tất cả những thứ này, không nói lời gì. Trong đầu ý thức, cẩn thận quan sát đo đạc. Kim sắc la bàn phía trên trôi nổi chừng 100 cái vàng rực rỡ tự thể. Tô Cửu biết, đây chính là ghi chép ở kim sắc la bàn mặt trên nội dung cùng tri thức, đều là cùng phong thủy học thuật có quan hệ nội dung. Tô Cửu yên lặng đến một thoáng, có tới 121 cái tự. Những nội dung này Tô Cửu đã sớm tra xét, đại bộ phận đều là một ít kiến thức căn bản. Chỉ có một số ít là một ít tương đối trọng yếu nội dung, tỉ như vẽ bùa chú, trận pháp, vân vân. Thế nhưng càng nhiều chính là các loại phong thủy đề án và giải quyết phá cục chi đạo. Không nhiều lời nói. Hiểu rõ tất cả những thứ này sau khi, Tô Cửu mở mắt ra, từ trên giường lên. Trong đầu này kim sắc la bàn, đến hiện tại Tô Cửu vẫn là không biết lai lịch của nó, cứ việc Tô Cửu chính mình tìm đọc đủ rất nhiều tư liệu, thế nhưng vẫn không có tìm được đáp án. Tô Cửu lắc lắc đầu, cũng không để ý. Đi ra cửa phòng. Tam Thúc, giúp ta chuẩn bị một vài thứ đi. thu dọn thật tâm tư Tô Cửu quay về vẫn ở đại sảnh chờ đợi Tam Thúc nói rằng.
Được, Tô Đại Sư, cần chuẩn bị những thứ gì?
Hoang biểu, không có dễ như nước, hương nến, bàn dài, lư hương những thứ đồ này. Tô Cửu dặn dò một tiếng, những này phổ thông đồ vật, Tam Thúc nhà đều là phòng, đây là một người địa sư yêu cầu cơ bản nhất. Cho tới mặt khác một ít muốn chuẩn bị đồ vật, Tô Cửu tự nhiên sẽ chính mình chuẩn bị kỹ càng. Trần gia thôn người nguyền rủa có chút đặc thù ở trong mắt Tô Cửu. Bởi vì, bình thường nguyền rủa đều là thông qua tà ác sức mạnh, hoặc là âm sát chi khí những thủ đoạn này, đạt đến mục đích. Hơn nữa nguyền rủa nói như vậy, đều là sử dụng tuyển tà. Tuyển tà là cái gì? Chính là thông qua đặc thù chú ngữ, thu thập âm sát chi khí, đối với người nào đó, hoặc là chuyện gì, tiến hành một loại cấm chế, do đó theo đuổi mục đích gì. Kim sắc la bàn trên cũng có nhiều ghi chép liên quan, đối với nguyền rủa thuật miêu tả so với khá tỉ mỉ, cũng nêu ví dụ nói rõ một chút phổ thông ví dụ, cùng với chúng nguyền rủa thuật đặc thù. Thế nhưng Trần Gia Thôn tình huống nhưng không như thế. Bởi vì Trần Gia Thôn nguyền rủa là tự động treo chọc tới. 400 năm trước chuyện lúc ban đầu, nói rất rõ ràng. Tô Cửu ngày hôm qua liền từ Tam Thúc trong miệng biết được đại bộ phận tin tức, hơn nữa, lời nguyền này thuật là đời đời kiếp kiếp có thể một chuôi xuống. Điểm này mới là Trần Gia Thôn chúng nguyền rủa thuật chỗ đặc thù. Cũng chính là để Tô Cửu cảm giác được có chút phiền phức địa phương. Bất quá cũng may, Tô Cửu trong đầu cái kia kim sắc la bàn trên có ghi chép liên quan, đối với loại tình huống này, cũng có nhiều tương quan đề án. Giải quyết Trần Gia Thôn vấn đề, hẳn là sẽ không rất khó. Khi, làm, Tam Thúc đem tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi, dựa theo Tô Cửu dặn dò, trực tiếp đem bàn bày ra ở Tam Thúc cổng sân miệng. Đối với Tô Cửu sắp xếp, Tam Thúc đều là nói gì nghe nấy. Cũng không nói thêm cái gì. Phá giải nguyên rủa thuật có hai loại phương pháp, một loại là từ căn nguyên trên giải trừ, ở Trần Gia Thôn tình huống xem ra, biện pháp tốt nhất chính là đi cổ mộ kia bên trong, phá hỏng cái kia hủy long trụ, đã như thế, nguyên rủa tự nhiên biến mất. Thế nhưng rất rõ ràng, cái kia hủy long trụ, Tô Cửu hiện nay còn không có năng lực này đi phá giải. Như vậy cũng chỉ có lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Vậy thì là từ Trần Gia Thôn trên người mọi người đến phá giải. Điểm này hơi hơi có một chút phiền phức. Nguyên rủa thuật cũng là âm sát chi khí một loại lợi dụng mới, muốn tiêu trừ nguyên rủa thuật, thẳng thắn hơn nói, chính là loại bỏ đi, nhân thể bên trong cái kia cô âm sát chi khí. Đối phó âm sát chi khí, đem âm sát chi khí bài trừ trong cơ thể, biện pháp tốt nhất còn có thể có cái gì, vậy thì là dương cương chi khí. Cũng chính là tục ngữ bên trong nói chính khí. Cái gì gọi là chính khí? Thiên địa tự có chính khí có bao nhiêu loại giải thích, cũng có bao nhiêu các loại. Tô Cửu hiện tại muốn ứng dụng chính là ở trung y trên nói một loại, nhân thể tự thân kháng tà năng lực khí tức. Hiện tại Tô Cửu muốn làm, chính là cầu chính khí. Thông qua làm pháp sự, thông qua phong thủy thủ đoạn, cầu được chính khí. Từ trên căn bản, từ Trần Gia Thôn mọi người trong cơ thể, để giải quyết cái vấn đề này. Điều này cũng chính là Tô Cửu thông qua trong đầu kim sắc la bàn thu được một cái biện pháp. Khi, làm, hết thể đều chuẩn bị sắp xếp thời điểm, Tô Cửu hít vào một hơi thật dài khí. Tiến lên hai bước. Tô Cửu cầm lấy ba trụ giỏi hương, phản giam ở lòng bàn tay bên trong, hai chân đứng nghiêm lập, không nhúc nhích, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, tĩnh đứng ở bàn dài phía trước. Mà Tam Thúc thì lại đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi Tô Cửu dặn dò. Chương 65, phá giải nguyên rủa. Nguyên rủa thuật không giống với phong thủy học, mặc dù nói truyền thừa tự thượng cổ vũ tộc, thế nhưng rất nhiều nơi với phong thủy có chút chỗ bất đồng. Phong thủy một thuật, có thể nói là món thập cẩm, tụ tập nho, đạo, Phật, Vu các loại giáo phái tinh hoa, tập kết mà thành. Cái này cũng là Tô Cửu giờ khắc này nhắm mắt dưỡng thần nguyên nhân. Bởi vì, Tô Cửu trong lòng giờ khắc này chính đang cân nhắc này phá giải nguyền rủa thủ đoạn. Tô Cửu hiện tại cần phải làm là tập kết thiên địa càn khôn đó chính khí. Đem thiên địa chi gian cương dương chính khí tụ tập lên. Dùng để phá giải Trần Gia Thôn nguyền rủa. Ở Tam Thúc ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Tô Cửu một cước chậm rãi bước ra đến, này một cước nhìn như rất tùy ý, nhưng cuối cùng hạ xuống thời điểm dường như nặng như thiên kim, đây là một loại cảm giác, cho Tam Thúc về mặt tâm linh tạo thành xung kích cảm giác. Tam Thúc biết, Tô Cửu cũng không thể sử dụng thanh niên bình thường tiểu hỏa tử để hình dung, nếu như sử dụng như vậy ánh mắt đến xem trở, như vậy chính mình sẽ mười phần sai. Giờ khác này tuy rằng không biết Tô Cửu đang làm gì, thế nhưng này Tô Cửu làm một động tác tuyệt đối có độ sâu khắc hàm nghĩa. Chính mình làm Trần Gia Thôn gia truyền địa sư, cũng coi như là phong thủy một nhóm, đây là chính mình lần thứ nhất xem Tô Cửu triển khai thủ đoạn. Nhìn thêm xem tổng không có chỗ xấu. Cùng Tam Thúc đồng thời, còn có con trai của Tam Thúc, Trần Minh. Giờ khác này cũng là mở to hai mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm Tô Cửu xem. Tô Cửu lại bước ra một bước, đây là bước thứ hai, Tô Cửu bước đi này cũng không có đạp lên mặt đất, Tô Cửu trên tay như trước duy trì cái kia tư thế, cầm trong tay giỏi hương, giờ khắc này, Tô Cửu chân phải hiện ra khối lượng, bàn chân cách mặt đất có 2 tấc khoảng cách. Nhìn thấy Tô Cửu động tác này, Tam Thúc cùng Trần Minh giờ khắc này đều nghi hoặc. Đây là tình huống thế nào? Tô Đại Sư như thế làm là cái gì hàm nghĩa? Làm sao không đạp xuống đây? Tam Thúc trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Một cước nặng thiên kim, đối với Tam Thúc tới nói, cũng không phải rất khó khăn, chính mình cũng có thể làm việc, mượn đại địa khí mạch sức mạnh, chính mình một cước đạp xuống, cũng có thể đạt đến Tô Cửu bước thứ nhất hiệu quả, thế nhưng này bước thứ hai, chính mình liền xem không hiểu. Bước thứ hai gần không 2 tấc. Đây là phải làm gì? Chân không cùng mặt đất tiếp xúc, làm sao chạm tới đại địa khí mạch? Tam Thúc giờ khắc này trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng cũng không có làm lên tiếng, liền ngay cả một bên nghi hoặc nhìn con trai của chính mình, Tam Thúc giờ khắc này cũng không để ý đến, cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Cửu, chờ đợi động tác kế tiếp. Quả nhiên, Tam Thúc còn đang nghi ngờ bên trong thời điểm, Tô Cửu động tác kế tiếp, nhất thời để Tam Thúc đã biến thành khiếp sợ. Bởi vì, Tô Cửu lần thứ 2 bước ra một bước, mà theo bước đi này bước ra, Tô Cửu cả người cách mặt đất 2 tấc. Này không phải pháp thuật, càng sẽ không là ma thuật, mà là chân chân thực thực đứng lơ lửng trên không. Tam Thúc giờ khắc này trong ánh mắt khiếp sợ vẻ mặt đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, liền ngay cả một bên Trần Minh, giờ khắc này cũng là kinh ngạc không ngừng, vội vã sử dụng tay che lại miệng, sợ sệt chính mình kinh ngạc thành quấy rối đến Tô Cửu. Tam Thúc trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt Tô Cửu tình hình. Đứng trên không trung, muốn chính mình bỗng dưng dược cao cái 3-4 mét, không có lớn bao nhiêu vấn đề, thế nhưng như Tô Cửu như vậy, đình ở giữa không trung, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Đồng dạng Tam Thúc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Mà đứng ở một bên Trần Minh, giờ khác này càng là ngồi xổm người xuống, đến xem Tô Cửu dưới chân, có phải là có cái gì trong suốt đồ vật ở phía dưới đệm Tô Cửu chân. Chỉ là mặc kệ Trần Minh làm sao cẩn thận quan sát đo đạc, đều không có nhìn ra cái gì đến tột cùng đến. Nếu như không phải là mình phụ thân có bàn giao, Trần Minh giờ khắc này thậm chí đều muốn đi sử dụng dấu tay mò. Là không phải con mắt của chính mình lừa dối chính mình. Làm con trai của Tam Thúc, Trần Minh tự nhiên là từ nhỏ liền tiếp xúc địa sư truyền thừa, cùng bình thường phổ thông tiểu hỏa tử cũng không giống nhau, biết phía trên thế giới này có một ít chuyện kỳ dị. Thế nhưng, biết là một chuyện, chính mình tận mắt đến lại là một chuyện, hai người này là không thể đánh đồng với nhau. Thiên địa có chính khí, thập nhiên phú lưu hình. Rơ xuống thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật sao. Với người viết hạo nhiên, phái tử nhét thương mình bốn. Nhắm mắt lại Tô Cửu, đột nhiên trong miệng lớn tiếng bài hát thao lên, ở Tam Thúc cùng Trần Minh trong ánh mắt, Tô Cửu lại lần nữa trôi nổi tiến lên bước ra một bước, hơn nữa bước đi này so với một bước cao. Mỗi Tô Cửu đọc lên vài câu chính khí ca, liền bước ra một bước. Chỉ là vài bước, Tô Cửu liền lập độ cao liền vượt quá bàn dài độ cao. Chỉ chốc lát sau, Tô Cửu đứng thẳng độ cao, có tới 2 người cao, sắp tới cao 4 mét. Giờ khắc này, Tô Cửu trong miệng đã ngừng lại. Chính khí ca đã từ đầu tới đuôi bài hát thao một lần. Thế nhưng, sự tình cũng không có như thế kết thúc. Thời khắc này, Tô Cửu cái kia đang nhắm mắt, trong nháy mắt mở lên, trong mắt dần hiện ra một tia hết sạch, dường như sắc bén kia bảo đao đao phong, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trần Minh liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Cửu, con mắt đều không nháy mắt một cái, trong giây lát này, Tô Cửu đột nhiên mở mắt ra, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình hai mắt một trận đâm nhói, nước mắt nhất thời từ viền mắt bên trong chảy ra. Tất cả những thứ này, Tô Cửu cũng không hề để ý, cũng căn bản không có đi chú ý những thứ này. Giờ khác này Tô Cửu trong lòng đã là tâm thần căng thẳng. Tô Cửu trong lòng rõ ràng. Chuyện kế tiếp, là toàn bộ pháp sự bên trong quan trọng nhất phân đoạn, một điểm sai lầm cũng không thể ra. Cái này cũng là Tô Cửu cảm thấy khó khăn nhất. Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, phía trước những này làm, đối với mình rất đơn giản. Thế nhưng mặt sau phân đoạn, lấy chính mình hiện nay tu vi, có chút miễn cưỡng. Đây là Tô Cửu trước không có dự liệu được. Trong đầu kim sắc la bàn trên ghi chép, thuật này cách, chỉ cần dưỡng khí trung kỳ liền có thể triển khai, thế nhưng hiện tại nhưng ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Kỳ thực, điểm này Tô Cửu cũng không biết, kim sắc la bàn trên ghi chép cũng không sai, ở thượng cổ thời đại, thuật này cách xác thực chỉ cần dưỡng khí trung kỳ cảnh giới liền có thể triển khai, thế nhưng, đó là thượng cổ thời kỳ, cũng không phải hiện ở cái này đã bị ô nhiễm xã hội, thượng cổ thời kỳ dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Đủ để sánh ngang xã hội bây giờ dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới, thậm chí một ít thiên tài, có thể cùng hiện tại chỉ có vừa bước vào quan khí sơ kỳ cảnh giới người so với. Tô Cửu cắn răng, sự tình đã phát triển đến một bước này, chính mình cũng không thể lùi bước. Tô Cửu lần thứ 2 nhắm mắt lại, trong cơ thể niệm lực, khí tức điên cuồng lưu chuyển phun trào, bắt đầu toàn bộ tụ tập với dưới chân. Một bước bước ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vàng bầu trời vang lên, khẩn đón lấy, Tam Thúc cùng Trần Minh nhất thời cảm giác được mặt đất một trận run rẩy. Đột nhiên đến chấn động, để Trần Minh một thoáng không có đứng vững, suýt chút nữa té lăn trên đất. Giờ khắc này, Trần Minh kinh ngạc phát hiện, Tô Cửu đứng trên không trung dưới chân, lại xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Trần Minh chấn kinh rồi. Tam Thúc cũng phát hiện tình huống này. Nhất thời liền sửng sốt, dòng dã nửa ngày không lộ vẻ gì. Tam Thúc phía trước sân, phải biết, vậy cũng là xi măng mặt đất. Cũng không bình thường bùn đất mặt đất. Hiện ở xã hội này, nông thôn bên trong, rất nhiều người yêu thích ở chính mình trong sân thu được xi măng ngạnh hóa, như vậy tương đối dễ dàng thu hạt thóc thu hoạch thời điểm, sưởi hạt thóc. Tam Thúc nhà tình huống chính là như vậy. Như vậy kiên cường xi măng mặt đất, liền như thế bị Tô Cửu gần không một cước, bước ra một cái có tới năm đấm sâu chân in ra, này mang cho Tam Thúc cùng Trần Minh chấn động có thể tưởng tượng được, nếu như vậy một cước đạp ở trên người mình. Nghĩ tới đây, Trần Minh không nhịn được run rẩy một cái run, này thật đáng sợ. Tô Cửu hơi dừng lại, Tô Cửu lại đi trước bước ra một bước, bước đi này, Tô Cửu cả người dòng dã giảm xuống 2 mét. Này đột nhiên lên biến hóa, đổi làm bất luận người nào tới làm, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Tưởng tượng một chút, một người, đứng ở cao 4 mét giữa không trung, đột nhiên một bước sụt xuống, cả người trong nháy mắt liền xuống hàng rồi 2 mét, biến hóa như thế, đối với bất luận người nào đến xem, đều sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng ở Tam Thúc cùng Trần Minh trong mắt, nhưng lại cảm thấy như vậy hợp tình hợp lý, tựa hồ, Tô Cửu, bước đi này liền hẳn là như vậy giảm xuống 2 mét mới đúng. Tô Cửu bước đi này xuống, không chỉ là tự thân biến hóa, bước đi này mang đến tiếng vang, cũng không thể so vừa nãy bước đi kia tiểu. To lớn tiếng vang, vung lên từng trận cho bụi, một cơn gió lớn bình địa mà lên, thổi toàn bộ trong sân cuồng phong tùy ý. Đồng dạng, ở cái kia xi măng ngạnh hóa trên mặt đất, một cái càng sâu vết chân ra hiện ra. Giờ khắc này Tam Thúc cùng Trần Minh đã mất cảm giác. Khiếp sợ mất cảm giác. Từ gặp phải Tô Cửu bắt đầu, Tô Cửu triển hiện ra thần kỳ thủ đoạn, để Tam Thúc phụ tử, mắt thấy mở ra. Tựa hồ, nếu như Tô Cửu biểu hiện không thần kỳ như vậy, ngược lại là không bình thường. Tam Thúc cùng Trần Minh hiện tại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Cửu xem. Tô Cửu hiện tại cách mặt đất khoảng 2 mét. Đầy đủ chốc lát không có động tác. Không sai, hiện tại Tô Cửu trái tim chính đang điên cuồng nhảy lên. Nếu như giờ khắc này có máy kiểm tra ở này, kiểm tra Tô Cửu nhịp tim, liền sẽ phát hiện, Tô Cửu hiện tại nhịp tim đã đạt đến nhân loại cực hạn, đã đạt đến 220 dỡ xuống, hơn nữa cái tốc độ này còn đang thong thả tăng lên trên. Nếu như giờ khắc này có phong thủy đại sư cấp bậc đồng hành ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, Tô Cửu trong cơ thể niệm lực và khí tức, giờ khắc này đã vận chuyển tới mức cực hạn, thậm chí có thể nói là dưỡng khí trung kỳ cảnh giới căn bản không thể đạt đến tốc độ. Tô Cửu hiện tại đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu dọc theo gò má chảy xuống, thấm ướt Tô Cửu xiêm y. Ngày hôm nay cũng không diễm dương mùa, nhiệt độ cũng không cao, thế nhưng ở đây sao trong nháy mắt, Tô Cửu liền lớn mồ hôi nhỏ giọt, cùng Tam Thúc Trần Minh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Cửu hiện tại có thể nói đạt đến một loại thân thể cực hạn, Tô Cửu biết, nếu như không làm như vậy, cái này pháp sự chính mình căn bản không chắc chắn làm thành sự nghiệp. Trần gia thôn nguyên rủa, căn bản là phá giải không được, Tô Cửu đây là đang ép mình. Tam Thúc cùng Trần Minh giờ khắc này cũng phát hiện Tô Cửu tình huống. Trần Minh tựa hồ là muốn nói cái gì, thế nhưng bị Tam Thúc ngăn cản, sợ sệt Trần Minh lên tiếng, quay rồi đến Tô Cửu. Còn có bước cuối cùng, nhất định sẽ thành công. Tô Cửu sâu sắc hô hấp thật mấy hơi thở, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ có bước cuối cùng này, bước cuối cùng đặt xuống, xác định có thể chấn động đại khí khí mạch, tụ tập thiên địa chính khí. Hạ xuống chính khí mưa, thoải mái Trần gia thôn dân. Không sai, Tô Cửu làm tất cả những thứ này chính là vì chính khí mưa. Đây là một loại thượng cổ thuật pháp, đã thất truyền thượng cổ thuật pháp. Chương 66, thượng cổ thuật pháp. Còn có bước cuối cùng, đối với hiện tại Tô Cửu tới nói, cả cổ thuật cách, cũng chỉ có cuối cùng này một cái bộ tấu. Bầu trời mặt trời trong lúc vô tình đã ẩn giấu ở trong tầng mây, không biết Trần Gia Thôn bầu trời khi nào bay tới một mảnh đại đại tầng mây, đêm này mặt trời che giấu lên. Tất cả những thứ này biến hóa đều có vẻ rõ ràng như vậy. Tam Thúc cùng Trần Minh cũng chú ý tới cái này tình hình. Tô Cửu cũng giống như thế. Tô Cửu trong lòng rõ ràng, phía trước đều không có khó khăn gì, khó nhất chính là bước cuối cùng này. Tô Cửu lần thứ hai hít vào một hơi thật dài, gần không 2 mét Tô Cửu, vào đúng lúc này, có vẻ đặc biệt trang trọng cùng nghiêm túc. Một bước đạp rỡ xuống, thuật pháp tức thành. Thời khắc này Tô Cửu tựa hồ là cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ áp bách lại chân phải của chính mình, phảng phất chân phải của hắn dường như thiên kim nặng như. Chân chính bước đi gian nan, một luồng trở lực vô hình đang ngăn trở tất cả những thứ này. Tô Cửu biết, đây là cảnh giới không đủ biểu hiện, chính mình chỉ là dưỡng khí trung kỳ tu vi cảnh giới, thế nhưng hoàn thành thuật này cách yêu cầu thấp nhất, tối thiểu phải nuôi khí hậu kỳ. Đây là một cái không cách nào hành đòi khe, thế nhưng hiện tại Tô Cửu nhưng phải kiên cường nhiều tiếng vượt qua cái này khe. Thời khắc này, Tô Cửu chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nay cũng không chỉ là ý vị Trần Gia thôn nguyền rủa có thể không giải trừ. Cũng không chỉ là ý vị Tô Cửu có thể không hoàn thành cái này thượng cổ thuật pháp. Mà là, Tô Cửu để lên tất cả. Đi đến một bước này, Tô Cửu đã không thể nào lựa chọn, nếu như bước đi này đặt xuống, như vậy chính mình sau khi con đường đem sẽ phải chịu lợi ích to lớn, về mặt tu luyện, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, nếu như không có đặt xuống, rất có thể, chính mình đem sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, chính mình rất có thể cũng không còn cái gì thành tựu. Nay cũng không Tô Cửu ép buộc mình làm ra đến lựa chọn, mà là Tô Cửu đi tới này cái cuối cùng thủ tục thời điểm, mới phát hiện vấn đề. Hiện tại, Tô Cửu đã không đường có thể lựa chọn, này có chút không thể làm gì. Thế nhưng, chính mình lại không có lựa chọn khác, người nào không biết, trong đầu của chính mình ghi chép cái này thượng cổ thuật pháp, yêu cầu cảnh giới yêu cầu, lại là dựa theo thượng cổ thời đại yêu cầu đến. Điểm này, Tô Cửu không có dự liệu được. Cũng căn bản là không có cách dự liệu. Ở Tam Thúc cùng Trần Minh trong mắt, Tô Cửu chậm rãi giơ lên chân phải, giờ khắc này, thậm chí ngay cả Trần Minh cũng có thể nhìn ra, Tô Cửu chân phải chịu đựng áp lực cực lớn, toàn bộ chân phải đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tô Cửu nhấc chân tốc độ rất chậm. Một phút đi qua, Tô Cửu chân phải còn chỉ là nâng lên mấy cm. Hai phút, ba phút. Tô Cửu giờ khắc này sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, theo Tô Cửu gò má chảy xuống. Đây là bước cuối cùng, Tô Cửu cả người vẻ mặt tựa hồ cũng đã dùng hết khí lực. Bước cuối cùng này độ khó thực sự là ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Tô Cửu căn bản không nghĩ tới, bước đi này, lại gian nan như vậy. Trong cơ thể niệm lực và khí tức cũng đã vận chuyển tới cực hạn, tim đập tốc độ cũng rất sớm vượt quá người bình thường cực hạn. Tô Cửu hiện tại thậm chí cả người đều đang run rẩy. Đứng trên không trung Tô Cửu, tựa hồ lúc nào cũng có thể liền như thế rơi xuống. Lần này, liền ngay cả Tam Thúc cùng Trần Minh cũng nhìn ra Tô Cửu tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Tô Đại Sư chân phải giơ lên đến rồi, thế nhưng là không có rơi xuống. Cao 2 mét cũng không cao lắm, Tam Thúc cùng Trần Minh giờ khắc này đều có thể rất rõ ràng nhìn rõ ràng Tô Cửu vẻ mặt. Tô Cửu cả người bệnh trạng, dường như hư thoát. Nếu như không phải biết giờ khắc này Tô Cửu không thể bị quấy rầy, e sợ Tam Thúc cùng Trần Minh hai người đã sớm xuống tới. Không thể như thế từ bỏ, một khi từ bỏ, kết quả này ta thừa không chịu được. Tô Cửu trong lòng đã bắt đầu có chút lo lắng. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, Tô Cửu nén gốc cũng không có nghĩ tới qua. Vào lúc này, Tô Cửu đầu óc nhanh chóng suy tư. Hồi tưởng nhìn còn có biện pháp gì giải quyết trước mắt nan đề. Điểm này Tô Cửu không có dự liệu được, chỉ là triển khai một cái thượng cổ thuật pháp, thế nhưng là gặp phải tình huống như vậy, đối với Tô Cửu tới nói, này có thể nói là trong đời cái thứ nhất hiểm chuyện tình. Tô Cửu ngay đầu tiên đã nghĩ đến kim sắc la bàn mặt trên ghi chép, gặp phải tình huống như vậy, nhìn nơi đó có hay không biện pháp giải quyết. Khi, làm. Tô Cửu gian nan đem ý thức, thăm dò vào trong đầu cái kia kim sắc la bàn thời điểm, một màn kỳ dị, ở Tô Cửu trong cơ thể phát sinh. Một luồng sức mạnh thần kỳ từ Tô Cửu trong đầu tản mắt ra, lan truyền toàn thân, nguồn sức mạnh này, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Tô Cửu trong thân thể, cuối cùng hội tụ đến Tô Cửu trên chân phải. Cảm giác mình thừa nhận áp lực dần dần giảm thiểu, Tô Cửu cái kia viên hỗn độn trung tâm rốt cục chậm rãi bình phục lại. Tuy rằng Tô Cửu tạm thời còn không biết tại sao trong đầu của chính mình này kim sắc la bàn sẽ trợ giúp chính mình, thế nhưng này cũng không trở ngại Tô Cửu giờ khắc này làm ra động tác. Cảm giác được trên chân phải năng lượng đang dần dần tăng cường, chính mình thừa nhận áp lực cũng dần dần giảm thiểu, Tô Cửu trong lòng nhất thời có quyết sách, chỉ chốc lát sau, Tô Cửu trong lòng hơi động, trong hai mắt lóe qua một tia hết sạch, chân phải đột nhiên đi xuống không khí đặt xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lần này tạo thành tiếng vang càng thêm to lớn. Trực tiếp chấn động Tam Thúc cùng Trần Minh song nhĩ tê dại. Đây chỉ là từ âm thanh trên cảm thụ, càng thêm để Tam Thúc cùng Trần Minh chấn động chính là Tô Cửu này một cước đạp xuống, toàn bộ sân đều cuồng phong tứ lung tung, trong nháy mắt liền nổ cuốn lên đến, phong thanh vù vù làm tiếng vang, dường như cái kia cũ kỹ phong cách tiếng vang giống như vậy, thổi lên toàn bộ sân. Thời khắc này, trong tiếng gió, chen lẫn nào đó nói nộ hống. Này một cước đạp xuống, nguyên bản gần không cao 2 mét Tô Cửu, giờ khắc này liền như vậy đột nhiên làm đến nơi đến trốn đứng trên mặt đất trên. Nay một cước xuống, xi măng ngạnh hóa sân mặt đất, cũng không có cái gì tổn hại. Thế nhưng, Tam Thúc cùng Trần Minh nhưng rõ ràng cảm giác được, toàn bộ mặt đất đều đang lay động. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ là đại địa đều sống lại. Cái cảm giác này, Tô Cửu cũng cảm thụ. Tô Cửu trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đại địa khí mạch đã bị mình chấn động. Điều này đại biểu thượng cổ thuật pháp đã thành. Mà đón lấy chính là, Tô Cửu giờ khắc này cũng không có còn lại động tác, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời khắc này, Trần Gia thôn bầu trời xuất hiện lần nữa càng thêm kỳ dị hiện tượng. Trên bầu trời, đã là mây đen một mảnh, thế nhưng trong mây đen, lại chen lẫn Dương Quan Vương xuống đến. Liên dương như mặt trời kia mưa bình thường cảnh tượng, hiện ra đến mức dị thường mỹ lệ. Nhìn mây đen dần dần hội tụ lên. Coi như là người bình thường đều nhìn ra, đón lấy một khắc, Trần Gia thôn tất nhiên sẽ rỡ xuống lên đại vũ. Cuồng phong bắt đầu thổi tứ lên. Khí trời tựa hồ lập tức liền chuyển biến lại đây. Tô Cửu nhìn tất cả những thứ này, nở nụ cười. Không sai, thượng cổ thuật pháp trên căn bản đã thành, tiếp đó, chính mình cần phải làm là chờ đợi. Chương 67, chính khí mưa. Đại địa giờ khắc này tựa hồ đã bắt đầu lay động lên, lại như là động đất trước một khắc. Để tâm linh người ta cực kỳ chấn động cùng hoảng loạn. Giờ khắc này Tô Cửu bình tĩnh ánh mắt, tựa hồ là đang đợi cái gì, thế nhưng Tam Thúc cùng Trần Minh vẻ mặt nhưng không có chấn định như thế. Tam Thúc cùng Trần Minh giờ khắc này trong ánh mắt hiện lộ ra hoảng loạn. Tình huống như thế, bọn họ đều chưa từng thấy, bất quá cũng may, nhìn thấy Tô Cửu cái kia chấn định biểu hiện, Tam Thúc cùng Trần Minh mới không có kinh hô lên. Đại địa chấn động chỉ kéo dài chốc lát mà thôi. Trong nháy mắt, liền khôi phục yên tĩnh, nếu như không phải tự mình cảm thụ, Tam Thúc cùng Trần Minh đều cho rằng đó là ảo giác. Vừa lúc đó, một đạo sóng khí từ địa để phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Phảng phất trường long giống như vậy, kinh ngạc từng trận gào thét. Cảm nhận được này đạo khí sóng thời điểm, Tô Cửu trên mặt rốt cục nở một nụ cười, không sai, Tô Cửu chờ đợi chính là này đạo khí sóng. Đây là đại địa khí mạch tinh hoa, cũng là lần này thượng cổ thuật pháp chỗ mấu chốt. Tô Cửu chờ đợi chính là thời khắc này. Sóng khí bốc thẳng lên, trong nháy mắt liền lưu thông tán đến tầng mây. Mưa lâm thâm, từng trận phiêu rơi xuống, dần dần mưa rơi càng lúc càng lớn. Xong rồi. Tô Cửu hưng phấn nói, thời khắc này, Tô Cửu cười nói với Tam Thúc. Tam Thúc giờ khắc này cũng không để ý tới Tô Cửu, giờ khắc này Tam Thúc hoàn toàn sửng sốt, không chỉ là Tam Thúc sửng sốt, liền ở một bên Trần Minh cũng sửng sốt. Này mưa lâm ở trên người, có một loại đặc thù cảm giác. Toàn bộ tâm thần một thoáng liền thả lỏng, lại như là ở tắm suối nước nóng, dường như ấm áp vặn chạy xuôi đang nghi đầu, toàn bộ tâm thần của người ta đều thanh tĩnh lại. Tam Thúc cùng Trần Minh vẻ mặt giờ khắc này đều biểu hiện ở Tô Cửu trước mặt, đối với Tam Thúc thất lễ, Tô Cửu cũng không hề để ý, bởi vì Tô Cửu cũng sớm đã đoán được là tình huống thế nào. Chính khí mưa bay xuống, bắt đầu chậm rãi giải trừ Trần Gia thôn người nguyền rủa, biểu hiện ra hiệu quả chính là như vậy. Trận này mưa kéo dài thời gian cũng không lâu, thế nhưng giải quyết Trần Gia thôn người nguyền rủa vấn đề là đầy đủ, mặc kệ là có hay không lâm đến mưa, chỉ cần là ở Trần Gia thôn bên trong phạm vi, như vậy nguyền rủa liền có thể giải trừ, bởi vì toàn bộ Trần Gia thôn đều tràn ngập chính khí. Khi làm mưa dừng lại một khắc đó, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác tự Tô Cửu trong đầu sản sinh. Tô Cửu chỉ là lăng chốc lát, lập tức liền phản ứng lại. Tô Cửu hai mắt nhất thời sáng lên. Đây là nhân quả thiện ác, thông tục một điểm nói, chính là đây là công đức. Từ xưa thì có tương truyền công đức hộ thân. Công đức vật này không ai nói rõ được, càng thêm không thể cảm thụ. Tô Cửu giờ khắc này, nhưng lại có thể cảm nhận được. Lập tức Tô Cửu liền hiểu được, đây là trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn tác dụng. Công đức là cái gì? Tô Cửu rất rõ ràng, đó là đồ vật trong truyền thuyết, dường như số mệnh giống như vậy, thần kỳ văn phần, gia trì tự thân, không ai cướp đi được, không giành được. Chính mình giờ khắc này lại có thể cảm nhận được công đức. Tô Cửu giờ khắc này, có thể rõ ràng xem thấy trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn phụ cận, bắt đầu phụ thuộc từng vòng ánh sáng màu trắng. Đây chính là công đức. Tô Cửu ở đấy lòng nỉ non tự nói rằng. Lúc trước đang sử dụng thượng cổ thuật pháp thời điểm, Tô Cửu trong lòng thì có cảm ứng, lần này thượng cổ thuật pháp triển khai thành công, rất có thể sau này mình con đường đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Cửu có nghĩ tới những khác chỗ tốt, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ công đức thêm. Đây là chính mình tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Cửu trên mặt lộ ra nét mừng, này thật sự xem như là một lần vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, vẹn vẹn là trợ giúp Trần Gia thôn giải trừ người liền rủa, lại sẽ có công đạo đức thêm, quan sát trong đầu tầng kia tầng màu trắng, rất rõ ràng, này công đức lượng không ít. Từ xưa tới nay, công đức chính là thập phần thần bí đồ vật, ai cũng không có cụ thể cảm thụ qua, thế nhưng vẫn có công đức truyền thuyết như vậy. Tương truyền nhiều năm như vậy, xa xưa như vậy, Tô Cửu tự nhiên rõ ràng, này công đức chân quý tính. Thời khắc này, Tô Cửu chỉ cảm thấy cả người đều lay động lên, lại như là trên người đột nhiên ít đi mấy chục cân thịt, cả người đều ung dung lên. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ. cũng không phải nói Tô Cửu liền ít đi mấy chục cân thịt. Đồng thời, Tô Cửu vào đúng lúc này còn cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể mình niệm lực khí tức, tựa hồ vận chuyển nhanh chóng rất nhiều. Nguyên bản trong cơ thể một ít kinh mạch không thông địa phương, giờ khác này cũng có vẻ thành thạo điêu luyện lên. Làm chuyện tình bắt đầu đến hiện tại, kết quả này Tô Cửu còn thật không có nghĩ tới. Thời khắc này, Trần Gia Thôn. Lao Trần Thúc, ngài làm sao đi ra? Ngài đi đứng không tiện, đừng té a. Ha ha, không sao rồi, ta cái kia lão phong thấp được rồi, không biết là tại sao, vừa nãy liền như vậy một hồi, chính mình liền cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều, tâm lý cũng khoan khoái rất nhiều. Trần Lão, này mưa. Trần Lão, ta đột nhiên cảm giác thân thể chính mình một thoáng liền ung dung xuống, tựa hồ là, giam cầm trên người nhiều năm gông xiềng lập tức liền ném mất, toàn thân thoải mái thấu đáo. Ta cũng là cái cảm giác này, Trần Lão, này có thể hay không là Tô Đại Sư. Mấy vị lão giả cùng nhau trò chuyện, nếu như Tam Thúc ở đây, liền biết, mấy vị này lão giả chính là ngày đó đi Ngưu Thần Động mấy vị kia lão giả. Toàn bộ Trần Gia Thôn, tựa hồ vào đúng lúc này, đều cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Càng là lớn tuổi, cảm nhận được biến hóa liền đòi rõ ràng. Đây chính là giải trừ nguyền rủa hiệu quả, lời nguyền này cũng không phải vô cùng nghiêm khắc loại kia, thế nhưng cái này nguyền rủa lại có thể bất chi bất giác thay đổi một người thân thể, đáng sợ hơn chính là, theo thời gian trôi qua, lời nguyền này có thể một đời lại một đời lưu truyền tới nay. Thế nhưng, thời khắc này, Trần Gia Thôn tất cả mọi người, đều cảm giác được thân thể rõ ràng biến hóa. Như vậy cũng tốt so với, nước ấm luộc ít, từng điểm chậm rãi thay đổi, là không có bao nhiêu rõ ràng lĩnh hội. Thế nhưng, nếu như thay đổi vô cùng kịch liệt, như vậy, người cảm nhận được biến hóa sẽ hết sức rõ ràng. Như vậy cũng tốt so với, một người, ở mùa hè, không cảm giác được nước ấm ấm áp. Thế nhưng ở mùa đông giá rét, liền có thể cảm giác được nước ấm nhiệt độ. Đây chính là một cái rõ ràng so sánh. Tô Đại Sư, ta Trần Tam đại biểu Trần Gia Thôn hơn 1,300 miệng ăn cảm tạ ngài. Phản ứng lại Tam Thúc, vào đúng lúc này, dường như một cái mừng đến phát khóc ông cụ non, liền như vậy lập tức sẽ khóc lên, nghẹn ngào quay về Tô Cửu trực tiếp quỳ lạy. Không được, không được. Tam Thúc, ngài đây là chết sát ta. Tô Cửu thấy Tam Thúc động tác này, nhất thời sững sờ, vội vã lôi kéo Tam Thúc, ngăn cản Tam Thúc muốn Trần mình cũng quỳ tạo ý nghĩ. Tô Cửu không nghĩ tới, Tam Thúc sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng cũng có thể lý giải, Tam Thúc tâm tình vào giờ khắc này. Khốn khổ Trần Gia Thôn 400 năm đến sự tình, rốt cục giải quyết, đây đối với Trần Gia Thôn người đến nói, đối với Tam Thúc tới nói, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Tam Thúc bị Tô Cửu đỡ sau khi thức dậy, liền vẫn kích động không thôi, liền ngay cả một bên Trần Minh cũng là như thế. Tô Cửu giờ khắc này, cũng không có để ý tới Tam Thúc tâm tình, mà là sử dụng ánh mắt phức tạp nhìn cuối thôn Ngưu Thần Động phương hướng. Nơi đó, mới là vướng víu nhất, nơi đó, mới là giải quyết Trần Gia Thôn vấn đề căn bản chỗ. Nếu như trong vòng 5 năm, không thể đem nơi đó giải quyết vấn đề đi, hay là, tất cả những thứ này đều sẽ là bọt nước. Tô Cửu giờ khắc này trong lòng hết sức rõ ràng. Thu hồi ánh mắt. Tô Cửu sửa sang lại đồ vật, trong lòng thầm thì thầm, là thời điểm trở về trường học, nơi này, chờ sau này chính mình có năng lực thời điểm, lại để giải quyết. Tô Cửu lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác, cái kia hủy long trụ trùng, có đối với mình vật rất trọng yếu. Liên mặc kệ những thứ đó, Tô Cửu cũng vẫn là sẽ trở về. Bởi vì chính mình Tô Gia gia truyền la bàn còn ở cái kia hủy long trụ ở trong chân áp. Ngày đó, Tô Cửu rồi cùng Trần Kiệt cùng đi lên trở về trường học con đường, mua xong vé xe lửa. Trước khi đi, Tô Cửu cố ý bàn giao Tam Thúc một tiếng, Ngưu Thần Động nơi đó, tuyệt đối không nên để những người khác người xuống, các loại, chờ, sau này mình sau khi đến lại để giải quyết, bằng không có chuyện gì xảy ra, hậu quả khó mà lường được. Đây là Tô Cửu đối với Tam Thúc bàn giao, kỳ thực. Tô Cửu cũng là vì chính mình la bàn suy nghĩ. Chương 68, cửa trường học. Trần Gia Thôn sự tình có thể nói là có một kết thúc. Cho thấy trên xem, Trần Gia Thôn sự tình rất đơn giản, kỳ thực rất phức tạp. Tô Cửu không biết, cái kia đứng chổng ngược thụ quan mở ra sau khi sẽ có món đồ gì xuất hiện. Này hết thảy đều phải đợi được sau đó chính mình tu vi cảnh giới đầy đủ thời điểm lại đi thăm dò. Trở lại tương lớn sau, Tô Cửu cùng chủ nhiệm lớp trả phép, báo cái đến. Lại bắt đầu người bình thường học sinh cuộc đời. Ngày hôm nay này một bài giảng là giảng bài, đi học người nhìn như rất nhiều, kỳ thực, cũng không phải như vậy, ở bên trong đại học, rất nhiều người bởi vì như vậy giảng bài, không điểm danh, cũng không phải chuyên tu chương trình học, vì lẽ đó, cũng không có tới. Tô Cửu chính là trong này một tên. Lý Lão, ngươi được, ta là Tô Cửu. Tô Cửu cầm điện thoại, ở trường học trên đường nhỏ nói. Là Tô Đại Sư A. Tô Đại Sư hiện tại có thời gian. Lý Lão âm thanh nguyên bản bình tĩnh mà lại uy nghiêm. Thế nhưng vừa nghe đến Tô Cửu âm thanh, nhất thời nhiệt tình lên.
Không sai, Lý Lão, ta ngày hôm qua sẽ trở lại.
Tô Cửu vừa đi, vừa hướng về phía ngoài cửa trường đi đến.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T lần trước chính mình còn ở Trần Gia Thôn thời điểm, Lý Lão liền cho mình gọi điện thoại.
Tô Cửu biết, xác định là Lý Lão mạng lưới liên lạc mở ra, mấy người, trải qua Lý Lão tuyên truyền sau khi, bắt đầu chú ý tới mình, muốn để chính hắn một Tô Đại Sư cho bọn họ xem phong thủy.
Tô Cửu cũng vui vẻ đến như vậy, một vị phong thủy sư trưởng thành, là nhất định phải trải qua vô số lần học tập nghiệm chứng, mới có thể trở thành một tên đại sư.
Tô Cửu trong đầu tuy rằng có cái kia kim sắc la bàn, thế nhưng, Tô Cửu cũng không ngại, vì chính mình kinh nghiệm phong phú đồng thời, còn có thể thu được một món thu nhập.
Tô Cửu cái này muốn phát rất thực tế, cũng rất tục, thế nhưng xã hội này chính là như thế hiện thực.
Này cũng không ngoài còn lại.
Tô Cửu rất rõ ràng, hiện tại chính mình còn chỉ dưỡng khí trung kỳ, cũng đã cảm giác được tu luyện độ khó.
Sau đó, một khi bước vào càng cao hơn tu vi cảnh giới, không có đại cơ duyên là không thể.
Làm sao thu được những cơ duyên này?
Cơ duyên sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến trên người ngươi, điều này cần chính ngươi đi nắm bắt, đi truy tầm.
Tô Đại Sư, ngài xem ngài xế chiều hôm nay có thời gian không có, ta bằng hữu kia đã chờ thật lâu.
Lý Lao Thương Lượng nói rằng,
có thể, liền xế chiều hôm nay đi.
Chờ chút ta ăn xong cơm trưa ngươi liền đến tìm ta.
Tô Cửu cười đáp ứng rồi.
Tô Đại Sư, nếu không đồng thời lại đây ăn cái cơm rau dưa.
Nghe được Tô Cửu còn chưa có ăn cơm, Lý Lao nhất thời mời lên.
Không cần phiền phức như vậy, Lý Lao đến thời điểm tới đón ta chính là ạ.
Tô Cửu từ chối, đi cùng những này quyền quý người ăn cơm, Tô Cửu trong lòng xác thực không dễ chịu, còn không bằng chính mình một người tìm cái nhà hàng, tùy tiện chính mình ăn uống, cũng không cần kiêng kỵ hình tượng.
Đây mới là Tô Cửu trong lòng ý tưởng chân thật nhất.
Tốt lắm, Tô Đại Sư, ta hiện tại liền tắt phong xe tới đón ngài, ở ngài cửa trường học.
Cúp điện thoại sau khi, Tô Cửu đã đi tới cửa trường học bên cạnh một lối đi. Nơi này tất cả đều là các loại tiểu thương điếm hoặc là quán cơm nhỏ.
Đi vào, Tô Cửu tùy tiện điểm hai cái món ăn, một người liền bắt đầu ăn.
Kỳ thực, Tô Cửu trong xương, vẫn không có đem chính mình cho rằng đặc thù người tới đối xử, chính mình chỉ là một người bình thường, có người bình thường trong lòng.
Tô Cửu cũng không quen loại kia thượng tầng người nếp sống, đem một chuyện đơn giản, làm hết sức phức tạp.
Nói thí dụ như, ăn một bữa cơm, còn phải chú ý số ghế, mang món ăn chủ phó, ăn cơm không thể miệng lớn lớn tước.
Những thứ đồ này Tô Cửu đều cảm thấy thực sự là quá phiền phức, vừa lãng phí thời gian, vừa không có hiệu suất.
Đối với chuyện như vậy, Tô Cửu có chút không thể chịu đựng.
Vẫn là chính mình như vậy tốt hơn, không cần đi kiêng kỵ cái gì hình tượng, làm sao sảng khoái, làm sao ăn.
Ăn cơm xong sau khi, Tô Cửu trả tiền đi ra quán cơm nhỏ.
Bắt đầu hướng về trường học cửa lớn đi đến, quả nhiên, vào lúc này, cửa trường học dừng một chiếc màu đen tiểu kiểu xe, cùng lần trước chiếc kia như thế.
Tô Cửu biết. Đây là Lý Lao an bài xong, lần trước cùng Triệu Lao chính là ngồi xe này đi Lý Lao trong nhà.
Trở về nghĩ tới đây, Tô Cửu mỉm cười một thoáng, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi.
Tư.
Một đạo xe thắng gấp âm thanh ở Tô Cửu vang lên bên tai, thanh âm này để Tô Cửu sức sở.
Ngươi mắt bị mù a?
Qua đường cái không nhìn xe a?
Cẩn thận ngày nào đó bị đâm chết.
Một đạo thanh âm chói tai ở Tô Cửu vang lên bên tai.
Tô Cửu quay đầu vừa nhìn. Một chiếc màu trắng tiệu nhỏ xe đỉnh sau lưng tự mình, trực tiếp cùng bên lề đường vòng bảo hộ đến rồi cái tiếp xúc thân mật.
Nay lượng màu trắng tiệu nhỏ xe chính mình vẫn là nhận thức, tiệu trước xe ba chữ kia màu BM đút đây là BM đút.
Thục xưng, chớ có sờ ta.
Tô Cửu suy nghĩ một chút, nhất thời liền rõ ràng là cái gì cái tình huống, cửa trường học con đường này.
Bình thường căn bản không có xe gì lượng, vì lẽ đó Tô Cửu cũng không có chú ý xem đường cái, ở thêm vào vừa nãy chính mình có chút xuất thân, căn bản không ngờ rằng. Này lượng màu trắng kiệu nhỏ xe BMW sẽ hướng về chính hắn một phương hướng lái tới.
Tình huống trước mắt, đúng là chính mình đối lý, Tô Cửu nhíu mày một cái, cũng không có lưu ý nhiều như vậy, cũng không muốn đi tranh cái gì.
Thật không tiện a.
Từ trong cửa sổ xe nhô ra người trẻ tuổi này, mang kính râm, tuy rằng Tô Cửu rất phản cảm đối phương chửi ầm lên, thế nhưng, cũng không có đi tranh ồn ào cái gì.
Tô Cửu nói một tiếng, liền chuẩn bị đi cửa trường học nơi đó.
Tiểu tử ngươi rất vượt quá a.
Một câu thật không tiện là có thể, ngươi không thấy ta xe bị đụng tới, ngươi trước tiên đừng đi, các loại, chờ, giao dịch cùng bảo đảm hiểm công ty lại đây lại nói.
Trên xe người trẻ tuổi gặp mặt Tô Cửu là bình tĩnh thái độ, đột nhiên một thoáng liền nổi giận, nhất thời đi xuống xe đến, trực tiếp lôi kéo Tô Cửu.
Ngươi muốn thế nào?
Tô Cửu bị cái này tuổi trẻ kéo cánh tay, nhất thời dừng bước, xoay người lại, bình tĩnh hỏi thăm một câu.
Tô Cửu cau mày, chuyện này đúng là chính mình đối lý, đối phương thật muốn truy cứu. Cũng không tiện nói gì, nghĩ tới đây,
Tô Cửu trong lòng tuy rằng cũng không thế nào sảng khoái đối phương nói chuyện ngữ khí, nhưng vẫn lễ phép hỏi một câu.
Thường tiên A.
Này vẫn hiểu. Hoặc là giải quyết riêng, ngươi phụ trách giúp ta đem xe sửa tốt, hoặc là báo giao kinh, các loại, chờ, giao kinh đến phán.
Người trẻ tuổi này thấy Tô Cửu vừa nói như thế, nhất thời cũng là ngẩn người một chút, thế nhưng lập tức, lại kêu căng nói rằng, tựa hồ là thấy Tô Cửu dễ ức hiếp.
Tô Cửu vừa nghe lời này, nhất thời trong lòng cũng có chút nổi giận, chuyện này, mặc dù là mình làm không có lý, thế nhưng, cũng không có có yêu cầu chính mình bồi thường mức độ, loại này tham dò quát, tự có giao kinh lấy chứng, bảo đảm hiểm công ty phụ trách bồi thường, chính mình chỉ cần làm chứng liền có thể. Thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi này hiển nhiên là muốn từ Tô Cửu nơi này dọa dẫm.
Tô Cửu vốn định trực tiếp từ chối, thế nhưng, khi, làm, Tô Cửu nhìn thấy nam tử này đem kính dâm hái xuống thời điểm Tô Cửu liền đổi giọng. Nguyên bản trong lòng cái kia một chút tức giận cũng biến mất rồi.
Tô Cửu nhếch miệng lên, nở nụ cười, nói rằng.
Muốn bồi bao nhiêu?
Ế?
Muốn bồi bao nhiêu?
Chuyện này.
Này, xe ta đây là BMW, hơn triệu xe, ngươi xem thăm dò quát diện tích lớn như vậy, đi 4S tiệm làm ra khí tu mỹ dung, tối thiểu muốn 20 ngàn.
Chàng thanh niên nghe được Tô Cửu, nhất thời sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
Trước mắt cái này nhìn như học sinh ra hỏa. Trực tiếp hỏi chính mình muốn bồi bao nhiêu tiền, này không đúng vậy.
Làm sao cảm giác đối phương là người có tiền, chính mình là cùng quỷ giống như.
Người thanh niên trẻ nửa ngày mới phản ứng được, vốn đến mình chỉ là muốn cho cái tên này lúng túng, đến thời điểm để cái tên này van cầu chính mình, ngược lại xe mua toàn bộ bảo đảm, loại này thăm dò quát căn bản không cần chính mình xuất ra một phân tiền.
Đến thời điểm chính mình sảng khoái, lại vòng qua tiểu tử này.
Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương sẽ trả lời như vậy.
Nghe được Tô Cửu. Trong lòng nhất thời nhất định, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết là tương lớn học sinh, một cái đại học sinh có bao nhiêu tiền.
Trực tiếp mở miệng 20 ngàn, xem ngươi làm sao Trang.
Trang so với đại gia ta còn có tiền.
Nghĩ tới đây, người thanh niên trẻ khỏe miệng hơi dương lên, một mặt chế rêu dáng vẻ, nhìn chằm chằm Tô Cửu xem.
Được, 20 ngàn liền 20 ngàn, ta còn có việc, là chuyển khoản hay là muốn tiền mặt, nhanh chóng một điểm, ngươi nói cho ta món nợ số đi.
Ta trực tiếp sử dụng điện thoại di động chuyển cho ngươi.
Tô Cửu cười nói, tựa hồ này 20 ngàn đồng tiền đối với hắn mà nói, lại như là hai mất giá tiền như thế, không đáng kể.
Này người thanh niên trẻ, nếu như đổi làm người khác, hay là liền lúng túng, 20 ngàn đồng tiền, này không phải là một số lượng nhỏ, huống chi, cầm lái hơn 1 triệu danh xa, khẳng định không phải người bình thường, trong lòng khẳng định liền sẽ sợ.
Thế nhưng ở Tô Cửu nơi này, cái trò này đe dọa căn bản không có tác dụng.
Khi, làm, Tô Cửu nhìn rõ ràng người trẻ tuổi này mặt mũi thời điểm. Trong lòng cái kia một kia bất mãn phẫn nộ toàn bộ đều biến mất.
Trái lại sử dụng càng thêm vào hơn thú vị ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt người thanh niên trẻ, nhìn hắn đối phó thế nào, hoàn toàn là một bộ chế rêu dáng vẻ.
Giờ khắc này, xung quanh đã có mấy người vây xem, ở xã hội này, vĩnh viễn không thiếu người xem náo nhiệt.
Đặc biệt vẫn là người này Lưu Cường Thịnh tiểu nhai đạo nơi này.
Liên như thế thăm dò quát một thoáng chính là 20 ngàn, lúc nào, tiền này như thế không đáng giá.
Đều là người có tiền, hào thế giới. Chúng ta cũng không hiểu.
20 ngàn khối, ta dòng dã 2 năm sinh hoạt phí A.
Thật không hiểu nổi.
Người chung quanh đã bắt đầu nghị luận.
Mà lái BMW đút người trẻ tuổi này, nghe được Tô Cửu, nhất thời cũng là sương sờ.
Mặc dù nói 20 ngàn khối trước đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào, coi như là bình thường chính mình một ngày tiêu dùng còn chưa hết điểm ấy.
Thế nhưng, khi, làm, sự tiến triển của tình hình ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài thời điểm. Nên tiếp chính mình thông thường đều là vạn phần vẻ mặt kinh ngạc.
Giờ khắc này, người thanh niên trẻ vẻ mặt chính là như vậy, theo ngoại nhân, tựa hồ là bị này 20 ngàn đồng tiền bị dọa cho phát sợ.
Người kia mới là thật cường hào, đừng xem nhân ra bước đi, trực tiếp 20 ngàn khối đem lái BMW đút đều cho hỏng bối rối.
Có mấy người lái xe nổi tiếng, ăn mặc rõ ràng, nói không chắc đều là giả ra đến.
Người thanh niên trẻ vẻ mặt bị mọi người đặt ở trong mắt, nhất thời lại là một phen bắt đầu nghị luận.
Tô Cửu nghe đến mấy cái này nghị luận, nụ cười trên mặt càng sâu.
Giờ khắc này, ở người thanh niên trẻ trong lòng, đã là thuận theo lúng túng biến thành phẫn nộ rồi.
Những người này đều mắt bị mù sao?
Lẽ nào không nhận rõ ra ai có tiền sao?
Đây là người thanh niên trẻ ý nghĩ đầu tiên.
Sự tiến triển của tình hình đúng là quá ngoài ý muốn ở ngoài, chính mình sớm vốn là muốn tìm chút việc vui, thế nhưng đến lúc này, đột nhiên phát hiện, chính mình lại đã biến thành việc vui.
Người thanh niên trẻ đè xuống chính mình tức giận trong lòng. Bình phục quyết tâm chuyện tình.
Chương 69, dự tiền.
Được, sảng khoái, đây là tài khoản của ta, ngươi trực tiếp chuyển cho ta đi.
Người trẻ tuổi sững sờ, lập tức nói rằng, đối với Tô Cửu, người thanh niên trẻ là nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, giờ khác này xung quanh vây xem đã có mấy chục người. Người thanh niên trẻ vẻ mặt có chút lúng túng, trong lòng có chút bất chấp, ngươi không phải trang người có tiền sao. Vậy ta liền như ngươi nguyện vọng, xem ngươi có thể hay không lấy ra 20.000 khối đi ra. Người thanh niên trẻ cũng không tin Tô Cửu là người có tiền, bởi vì, Tô Cửu ăn mặc thực sự là quá phổ thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới y phục toàn bộ gộp lại e sợ đều không có 500. Hơn nữa Tô Cửu xem ra, chính là một cái đại học sinh. Tô Cửu một mặt ý cười nhìn trước mắt lái BM đút người trẻ tuổi. Ngạc cốt nô ra, song mục tối tăm, đây là muốn rủi ro tự mình. Tô Cửu đó sở dĩ như vậy bình tĩnh nguyên nhân đúng là như thế, người trẻ tuổi này, trải qua Tô Cửu quan sát đo đạc, chính là một mặt rủi ro tự mình, hơn nữa phá chính là lớn tài. Được. Tô Cửu sảng khoái đáp ứng rồi, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp mở ra điện thoại di động ngân hàng hành động, bắt đầu chuyển khoản. Trước mắt này người thanh niên trẻ tự mình là rủi ro, Tô Cửu sở dĩ thoải mái như vậy, không tức giận, còn có một cái nguyên nhân chính là. Nay rủi ro tự mình không có xác định chủ, giải thích một chút nói chính là, người nam tử trẻ tuổi này, ngày hôm nay là muốn rủi ro, thế nhưng, từ tướng mạo trên xem, này tài phá, chạy ra đi, cũng không có cố định chủ nhân, nói cách khác, ngày hôm nay bất kể là ai, cùng cái này lái BM đút người thanh niên trẻ giao thiệp, cũng rất có thể bất ngờ phát một số lớn tài. Tô Cửu chính là vừa ý điểm này, mới sảng khoái bồi thường 20.000 đồng tiền. Ở phong thủy một học trên chú ý chính là nhân quả quan hệ, chính mình bồi thường này 20.000 đồng tiền, là có thể nói là cùng người nam tử trẻ tuổi này dính dáng đến tương đối sâu dày nhân quả quan hệ. Như vậy này bất ngờ đó tài liền rất khả năng chạy tới trên người mình đến. Đổi làm trước đây Tô Cửu, mặc dù biết có vừa nói như thế, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì Tô Cửu trước đây đối với loại này tướng mạo cũng chỉ là bán tín bán nghi. Không có thể xác định, 20.000 khối đối với Tô Cửu tới nói là nhất bút khá lớn số tự. Thế nhưng hiện tại, Tô Cửu có trong đầu cái kia kim sắc la bàn, ở phong thủy trên vô cùng tự tin phán đoán của chính mình. Chỉ cần mình hơi thêm thủ đoạn, ngày hôm nay đúng là có thể phát nhất bút bất ngờ đó tài. Ở người thanh niên trẻ dưới ánh mắt, Tô Cửu rất sảng khoái thao tác điện thoại di động, đem này 20.000 đồng tiền xoay chuyển đi qua. Tung tung tung. Một chuỗi tiếng chuông, đây là điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông. Âm thanh khởi nguồn chính là người thanh niên trẻ điện thoại di động. Nhìn thấy Tô Cửu thật sự như thế chuyển qua đến 20.000 đồng tiền, nhất thời sửng sốt. Cũng không phải là bởi vì này 20.000 rất nhiều, trái lại, người thanh niên trẻ căn bản không để ý chút tiền này. Người thanh niên trẻ khiếp sợ chính là, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa, lại thật sự xoay chuyển. Quan trọng nhất chính là, chính mình vẫn đúng là thành việc vui. Người thanh niên trẻ nửa ngày nói không ra lời. Thu được đi. Ta có thể đi rồi chưa? Tô Cửu rất là bình thản hỏi. Ảch! Cái này! Người thanh niên trẻ lúng túng không biết nói cái gì tốt, chính mình vốn là muốn tìm thú vui mà thôi, thế nhưng tình huống trước mắt đã ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài, tiếp tục dây dưa, vậy thì không phải tìm thú vui, đó là nhàn rỗi đau bi, liền làm như thế, chính mình cũng không có như vậy dày ra mặt. Hoa! Này xuất ca là giả heo ăn hổ a. Người có tiền chính là tùy hứng, 20.000 khối nói không còn liền không còn. Vừa nhìn tên kia chính là muốn tìm thú vui, không nghĩ tới, chính mình lại thành việc vui. Nguyên lai trường học của chúng ta bên trong nhiều như vậy người có tiền A. Tô Cửu nghe người chung quanh truyền đến tiếng bàn luận, cười liếc mắt nhìn, xoay người liền chuẩn bị đi. Lý Lao Xe đã đứng ở cửa trường học phòng đoán có một hồi lâu, chính mình đến sớm một chút đi qua. Xế chiều hôm nay còn có chính sự muốn làm. Cho tới cái kia 20.000 đồng tiền tập trung vào, Tô Cửu tự tin sẽ co báo lại, đối với mình xem tự mình. Tô Cửu vẫn có một chút lòng tin. Coi như mình nhìn lầm, này 20.000 đồng tiền đối với mình bây giờ tới nói, cũng không tính là gì, coi như là kẻ nhạt phái khiếu hóa tử mà thôi. Ngược lại chính mình vừa nãy đã xem như là thở ra một hơi, để cái kia lái BM đút xe người thanh niên trẻ, lăng nói không ra lời. Vị công tử này, ngươi không thể muốn tiền của hắn a? Xảy ra đại sự. Giữa lúc Tô Cửu xoay người thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm. Tô Cửu sững sờ. Cũng không phải là bởi vì giờ khắc này có người ở đây nói lời này, mà là người này xưng hô, công tử. Đều niên đại nào, còn có người xưng hô như vậy người khác vì là công tử. Tô Cửu xoay người lại vừa nhìn, một vị tóc trắng xóa lao giả, xem ra có ít nhất 60, 70 tuổi. Giờ khắc này chính đi lên trước, quay về người thanh niên trẻ nói rằng. Ra đại sự. Ra đại sự gì? Người thanh niên trẻ sớm vốn là có chút lúng túng, không biết nên làm sao mở miệng, đột nhiên nghe có người nói như vậy. Nhất thời lại sửng sốt. Người thanh niên trẻ đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay có chút quỷ quái, làm sao đều đụng tới một ít không người bình thường. Tiền của hắn, ngươi thật sự không thể muốn, ngươi hôm nay đã là có rủi ro hình ảnh, đón thêm rỡ xuống này nhân quả, cũng đã nhất định phải rủi ro, hơn nữa là phá lớn tài. Lão giả dừng bước, một mặt nói thật. Người chung quanh, nghe người lão giả này, nhất thời sững sờ, này đều niên đại nào. Còn tin tưởng cái kia phong thủy. Cứ việc người chung quanh, một mặt không tin vẻ mặt, thế nhưng hiện trường nhưng có hai người ánh mắt không đúng, một cái là người thanh niên trẻ. Nghe được lão giả, trong lòng nhất thời sửng sốt, từ ánh mắt kia đến xem, tựa hồ là rất mê tín phong thủy, tin tưởng người lão giả này, thế nhưng là có một chút do dự. Mà một người khác tự nhiên là Tô Cửu. Tô Cửu chấn động trong lòng chính là vị lão giả này, rất hiển nhiên, đối phương cũng giống như chính mình, xem thông này người thanh niên trẻ tự mình. Đến ra tương đồng kết luận. Đồng hành là hoan gia. Lão này là đến rực tiền nói. Tô Cửu trong lòng cười thầm, trong lòng nhất thời rõ ràng tình huống. Ở phong thủy giới bên trong, đồng hành trong lúc đó có một cái không được tục nghe quy định, vậy thì là ở trước một cái phong thủy sư thăm dò thời điểm, đồng hành không thể cướp khách nhân, hoặc là đoạn tài lộ. Phong thủy sư cũng là người, tự nhiên cần ăn cơm ngủ tiêu phí, đoạn tài lộ, dường như đoạt sinh lộ bình thường nghiêm khắc. Nay ở phong thủy giới, đồng hành trong lúc đó là một đại đố kỵ, ở Tô Cửu ngày thứ nhất tiếp xúc phong thủy thời điểm, ra ra mình liền nhắc nhở điểm này. Tuy rằng đây là cũ kỹ quý củ, thế nhưng nói như vậy, có truyền thừa phong thủy sư đều sẽ tuân thủ. Tình huống trước mắt rất hiển nhiên ra ngoài Tô Cửu bất ngờ. Người lao giả này một mặt vì là người thanh niên trẻ sốt ruột răng rấp, tựa hồ là thật sự vì là này người thanh niên trẻ lo lắng, kỳ thực, Tô Cửu vào đúng lúc này trong lòng cũng đã có phán đoán. Ông lão này tình huống có hai loại, số một, đối phương là dã con đường sinh ra, cũng không để ý những này cũ kỹ quý củ, bất quá khả năng này không lớn, bởi vì không có chính thống truyền thừa, rất khó có thể xem hiểu trước mắt người thanh niên trẻ tự mình. Đệ nhị chính là, như trước nâng lên, người lão giả này muốn rực tiền, đỏ mắt này người thanh niên trẻ muốn phá lớn tài. Ai cũng nhìn ra, này người thanh niên trẻ cầm lái hơn triệu hào xe, trong nhà tình huống tất nhiên không sai, có thể nói của cải vô cùng phong phú, có thể đánh cướp dỡ xuống này nói tài, như vậy tự nhiên là thu hoạch mười phần. Tại hạ Tô Cửu, không biết vị lao tiên sinh này là phương nào nhân sĩ. Tô Cửu trong lòng nhất định, chân trái tiến lên hơi một bước nhỏ, hai tay ôm quyền, ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ khép lại dựng thẳng lên, hướng về lão giả lễ dỡ xuống dò hỏi. Bạch Phát lão giả nguyên bản một mặt quan tâm vẻ mặt, vừa nhìn thấy Tô Cửu động tác này, nhất thời sững sờ, sắc mặt chuyển biến vô cùng nhanh. Tô Cửu động tác này cũng không phải phổ thông lễ phép động tác, mà là phong thủy giới bên trong đồng hành gặp gỡ chào hỏi động tác. Làm một người hiện đại, giữa người và người chào hỏi cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy câu hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không có động tác như thế. Tô Cửu động tác này đại biểu hàm nghĩa vô cùng nhiều lắm, thân hai ngón tay đại diện cho tu vi của chính mình cảnh giới đã đạt đến đại sư cấp bậc. Nói cách khác, bước vào dưỡng khí cảnh giới, cùng lý, nếu như không có dưỡng khí cảnh giới, như vậy tự nhiên là chỉ có thể chỉ tay. Tô Cửu tay không người chính, đại biểu chính là chính mình là có truyền thừa gia tộc, mà Tô Cửu trước tự báo họ thị, vậy dĩ nhiên là Tô gia. Tô Cửu chân trái tiến lên một bước nhỏ, đại biểu chính là ngang hàng, nhắc nhở người lao giả này, đừng xem ngươi tuổi tác lớn, liền có thể cậy già lên mặt, tuyệt đối phương cái ý niệm này. Tô Cửu sau khi nói xong, trực tiếp nhìn ông lão tóc trắng này. Phong thủy giới bên trong, rực tiền là rất không tử tế sự tình, ở thời cổ hậu, gặp phải chuyện như vậy, một lời không hợp, có thể nói là kết làm sinh tử mối thù. Mặc dù nói hiện ở cái này xã sẽ xuất hiện hay không loại kia sinh tử đo đấu, thế nhưng, phong thủy sư thủ đoạn không ai nói rõ được, mỗi người đều có chính mình nén hòm bản lĩnh, gặp phải chuyện như vậy, ai cũng không hy vọng kết làm như vậy cửu. Bạch Phát lao giả giờ khắc này khiếp sợ trong lòng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không sai, sắc thực dường như sắc mặt trên biểu hiện ra như thế, hối hận. Vốn cho là, đối diện người trẻ tuổi này, cũng chính là Tô Cửu, không hiểu phong thủy, chỉ là vừa vặn va vào như vậy một cái cách cục, chính mình lại nhìn thấy lái BMW đút người trẻ tuổi tự mình. Đây chính là 10 phần phá lớn tài tướng mạo. Gặp phải tình huống như vậy, lão giả động tâm, liền Tô Cửu là đồng hành, còn trẻ như vậy một cái tiểu hòa tử, có thể có tu vi gì. Chỉ cần mình vừa mở miệng, xác định có thể dao động đi qua. Coi như là không thể dao động, lấy chính mình bước vào phong thủy giới mấy chục năm tư lịch, cũng có thể lấy thân phận của tiền bối áp chế đối phương. Dù sao tiền tài động lòng người, này rất bình thường. Thế nhưng, Bạch Phát lao giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương mở miệng câu nói đầu tiên cùng làm động tác thứ nhất, lại là dựa theo cổ đại tiêu chuẩn đồng hành gọi tới làm. Này rõ ràng là một cái có gia tộc có truyền thừa phong thủy sư. Mặc dù mình chưa từng nghe nói ở Tương Thành có cái gì Tô gia phong thủy sư, thế nhưng... Lấy như vậy tuổi, có thể hiểu được cái trò này người qua đường gia tộc, tất nhiên không phải cái gì tiểu gia tộc. Hiện ở xã hội này, hiểu những này người đã không hơn nhiều. Coi như là hiểu, cũng không có mấy người sẽ ứng dụng. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nhất thời tham nghiệm, lại sẽ gặp phải tình huống như vậy. Lão giả trong lòng rất rõ ràng, đối phương làm ra động tác như thế, tất nhiên sẽ tuân thủ những này cũ kỹ quý củ, chính mình một cái trả lời không được, chính là kết làm mối thù. Cùng một cái có truyền thừa đã lâu gia tộc kết làm mối thù, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi, trước mắt Tô Cửu còn thành ý chính mình là dưỡng khí cảnh giới tu vi. Chương 70, cổ tư rất anh dược điện tàng bản. Lão hủ Quách Đức chính là tương thành người. Quách Đức Chính bình phục quyết tâm chuyện tình, chân trái tiến lên hơi một bước nhỏ, hai tay ôm quyền, ngón giữa tay phải khép lại dựng thẳng lên, hướng về Tô Cửu trở về tuân nói. Quách Đức Chính cũng giống như Tô Cửu, bày ra đồng dạng một cái tư thế. Trước mắt người trẻ tuổi, mặc kệ sau lưng của hắn gia tộc là tình huống thế nào, cũng mặc kệ hắn có hay không đạt đến dưỡng khí trung kỳ cảnh giới, nói chung chính mình cẩn trọng một chút là được, dù sao, như thế cái tuổi trẻ người, còn hiểu đến cái trò này cũ kỹ quý củ, bản thân liền không bình thường. Xin hỏi lão tiên sinh, tại sao đến đây? Tô Cửu hít mắt, mỉm cười quay về Quách Đức Chính hỏi. Tô Cửu hỏi như vậy thì có điểm kéo không nể mặt ra thế cuộc, thế nhưng làm như thế, Tô Cửu là có nguyên nhân. Đối phương nếu hiểu được cái tư thế này, như vậy tự nhiên, hiểu được tiểu cũ quý củ, như vậy hiện ở tình huống này, Tô Cửu nhất định phải muốn hung hăng, đây là trên khí thế nguyên nhân, chính mình càng là cường thế, đối phương tự nhiên càng là kiêng kỵ. Cái này, tiểu huynh đệ, là hiểu lầm rồi. Quách Đức Chính ngượng ngùng cười cợt, lui về phía sau hai bước. Hả, vậy nếu không có chuyện? Không biết tiểu huynh đệ tu vi bây giờ? Quách Đức Chính híp cái con mắt, ngượng ngùng cười hỏi. Tô Cửu nghe nói như thế, nhất thời trong lòng khẽ động. Xem ra lão này vẫn là không cam lòng, mặc dù là ở kiêng kỵ chính mình, thế nhưng, cũng đồng dạng đang hoài nghi mình. Vừa nãy từ lão gia hỏa biểu đạt tin tức đến xem, đối phương cũng là dưỡng khí cảnh giới tu vi, chỉ có điều là sơ kỳ cảnh giới, nói cách khác. Lão già này cũng tương tự bước vào phong thủy đại sư bước đi này. Tô Cửu khẽ mỉm cười, cũng không do dự cái gì, đối phương nếu hoài nghi tu vi của chính mình, như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, biết khó mà lui. Tô Cửu đồng tử thu nhỏ lại, trong cơ thể niệm lực khí tức nhất thời vận chuyển lên, chân phải hơi tiến lên một bước. Tiến vào dưỡng khí cảnh giới liền có thể coi là phong thủy đại sư, điều này là bởi vì, chỉ có dưỡng khí cảnh giới, mới có thể câu thông đại địa khí mạch. Lợi dụng đại địa khí mạch. Ở phong thủy một học trên, không thể cảm giác lợi dụng đại địa khí mạch, có thể nào thăm dò phong thủy, bố cục khí thế. Tô Cửu này chân phải hơi một bước, nhất thời phát họa lên dưới chân đại địa khí mạch, một luồng đặc thù gợn sóng chấn động, theo Tô Cửu dưới chân, trong nháy mắt liền truyền đưa tới. Quách Đức Chính ở Tô Cửu tiến lên một bước thời điểm, trong lòng liền nhất thời cả kinh, đồng tử phóng to, đối phương cái này tuổi trẻ trong nháy mắt này, liền để cho mình có một loại cảm giác nguy hiểm, khẩn đón lấy. Một luồng mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt từ chính mình lòng bàn chân truyền đưa tới, ở trong cơ thể mình cấp tốc lan truyền. Trong nháy mắt, mau mau vận chuyển trong cơ thể khí tức, mới chống lại này chấn động. Này, đây là đại địa khí mạch chấn động, lại có thể khống chế như vậy tinh vi. Quách Đức Chính trong lòng giờ khắc này khiếp sợ không thôi, người trẻ tuổi này coi là thật là dưỡng khí trung kỳ cảnh giới tu vi. Tuy rằng chỉ có mới biết Tô Cửu tu vi, thế nhưng khi, làm, chính mình chân chính cảm nhận được thời điểm. Quách Đức Chính trong lòng vẫn là giật nảy cả mình. Vừa nãy cái kia một thoáng, nếu như không phải là mình phản ứng đúng lúc, chính mình rất có thể liền bị thương. Chính mình bước vào dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới đã có hơn 10 năm, thế nhưng vẫn không có tiến triển, người trẻ tuổi trước mắt này, xem ra mới 20 tuổi không tới, là ra sao gia tộc, mới bồi dưỡng được như vậy quái vật. Như vậy gia tộc lại nên có cỡ nào thế lực khổng lồ. Mặc dù mình chưa từng nghe nói Tô gia, tuy rằng hiện tại là pháp chế xã hội, thế nhưng Quách Đức Chính trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là đối lập với người bình thường tới nói, đối với một ít đặc thù người mà nói, luôn có như vậy mấy người là ngoại lệ tồn tại. Thời khắc này, Quách Đức Chính trong lòng là thật sự hối hận rồi. Lão tiên sinh hiện tại có biết? Tô Cửu, ngắt lời Quách Đức Chính suy nghĩ, nở nụ cười nhìn mình, Quách Đức Chính trong lòng cả kinh. Tiểu huynh đệ, là lão hủ ngu muội. Thực sự là xin lỗi. Quách Đức Chính nghiêm mặt, rất là thật lòng nói xong, xoay người rời đi. Tô Cửu cũng không có nhiều lời, chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Vừa nãy tình cảnh này nói dài cũng không dài lắm, cũng là 2 phút sự tình. Người chung quanh đều nhìn Tô Cửu cùng Quách Đức Chính trong lúc đó giao lưu. Nguyên bản ôm xem cuộc vui xem trò vui tâm tình, hy vọng xuất hiện lần nữa chút gì cố sự tình tiết mọi người, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất thời mơ hồ, đây là tình huống thế nào? nội dung cốt truyện phát triển tựa hồ không phải là mình tưởng tượng như vậy a.
Ai? Lao tiên sinh, ngài làm sao liền đi? Tại sao tiền của hắn ta không thể muốn a? Ta làm sao thì có rủi ro hình ảnh a?
Vào lúc này, lái BMW đúp xe người trẻ tuổi giờ khắc này mới phản ứng được, nhưng là, giờ khắc này, Quách Đức Chính đã đi rồi cách xa mấy chục mét, hơn nữa một cái chuyển biến, liền biến mất ở đường phố trong đám người, căn bản không để ý đến người trẻ tuổi kêu gào.
Lái BMW đúp người trẻ tuổi, giờ khắc này cũng là vô cùng buồn bực, đột nhiên bước lên như vậy một ông lão, chắc chắn chính mình ngày hôm nay sẽ rủi ro, hơn nữa còn không thể muốn Tô Cựu tiền. Rất là nghi hoặc, nếu như là bình thường, chính mình đã sớm từng ngụm nước phun hắn một mặt, thế nhưng, ngày hôm nay lúc ra cửa, cha mình mời tới một người bạn, cũng đồng dạng như vậy nói với tự mình qua, gọi mình ngày hôm nay không nên ra khỏi cửa. Lúc đó chính mình căn bản không tin, đặc biệt vừa nãy xe BMW đút quát thăm dò thời điểm, chính mình còn trong lòng nghĩ, sẽ không chính là cái này là rủi ro chứ. Thế nhưng tùy cơ trong lòng mình hơi động, nghĩ đến bắt đền, cứ như vậy, mặc kệ như thế nào, chính mình thì sẽ không rủi ro, đặc biệt khi, làm. Tô Cựu sảng khoái bồi thường chính mình 20.000 khối sau khi, trong lòng càng là như vậy. Nếu như thả bình thường, chính mình căn bản sẽ không quan tâm những này, không phải 20.000 khối sao. Muốn chính mình đi muốn, còn lãng phí thời gian của chính mình. Vừa trong lòng mình còn đang suy nghĩ, chờ sau đó về nhà liền đem chuyện này nói ra, nhìn phụ thân bằng hữu kia nói thế nào, không phải nói chính mình sẽ rủi ro sao. Hiện tại không chỉ có không có phá, còn kiếm lời. Trong lòng chính cao hứng, ai biết, ông lão này xung ra. Đối với mình, cũng nói rồi một câu nói như vậy, cái kia nói chuyện ngựa khí cùng sáng sớm phụ thân vị bằng hữu kia giống nhau như lúc. Đây mới là trong lòng lúc đó do dự nguyên nhân. Giả thần giả quỷ. Người thanh niên trẻ nhổ nước bọt một câu, đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng, lập tức liền nhìn thấy để cho mình sửng sốt một màn. Quách Đức Chính vừa đi, Tô Cửu liền chuẩn bị đi cửa trường học, Lao Lý phái tới xe đã đợi rất lâu rồi, chính mình cũng là thời điểm nên đi, đừng để người ta các loại, chờ, lâu. Vì lẽ đó, Tô Cửu liền bay thẳng đến cửa trường học chiếc kia màu đen kiệu nhỏ xe đi đến. Vẫn là lần trước chiếc kia màu đen kiệu nhỏ xe, tài xế đồng dạng vẫn là lần trước vị kia chuyên trách tài xế. Lần này, tài xế vừa nhìn thấy Tô Cửu đi tới, nhất thời mau mau xuống xe, rất cung kính mở cửa xe, sử dụng tay bảo vệ, để Tô Cửu lên xe, sau đó chính mình chạy chậm, trở lại chỗ ngồi lái xe. Cái trò này động tác xuống, có vẻ vô cùng chuyên nghiệp đúng chỗ. Tài xế trong lòng rất rõ ràng. Trước mắt người trẻ tuổi này không phải là bình thường người trẻ tuổi, mà lái BMW đút người trẻ tuổi, giờ khắc này vừa vặn thấy cảnh này. Niệm nó, cổ tư rất anh dược điển tăng bản, lúc nào, Tương Thành có như vậy tình cảm ra vẻ người. Chương 71, Lý Lao mời. Lái BMW đút người trẻ tuổi nhất thời sửng sốt, nhìn Tô Cửu lên xe, khi, làm, con mắt của chính mình nhìn thấy cái này màu đen kiệu nhỏ xe xe bên ngoài thời điểm, cả người đều sửng sốt. Đây chính là Rolls-Royce hàng hiệu. Giá thấp nhất đều muốn 400 vạn, như vậy một kiểu xe đại biểu cũng không chỉ là tài nguyên, mà là thân phận, đây chính là bản lý mỹ tín, toàn cầu đều chỉ có 88 lượng. Có thể mua được như vậy xe, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tài nguyên cũng không so với nhà mình kém, đối phương thế lực tất nhiên rất không bình thường. Vừa nãy mình làm cái gì? Muốn đối phương bồi chính mình 20.000 đồng tiền. Thời khắc này, lái BMW đút người thanh niên trẻ nhất thời há hốc mồm. Người như vậy khẳng định không phải người bình thường. Chính mình liền như vậy đắc tội rồi hắn, đối phương. Người thanh niên trẻ cảm giác bản thân vào một khắc này lại như là một cái tiểu xỉu, mới vừa rồi còn trong lòng còn đắc ý, hiện tại, toàn bộ mặt đều là hồng. Đồng dạng, cũng có chút lo lắng, như vậy chính mình đưa cái này người đắc tội rồi, sẽ không ảnh hưởng phụ thân chuyện làm ăn. Nghĩ tới đây, vừa nãy trong lòng mình đắc ý cảm giác nhất thời không có. Không có cái gì tốt để ý tới, suy nghĩ một chút. Chuẩn bị trực tiếp về nhà, cùng cha mình nói chuyện này. Mà giờ khắc này Tô Cửu, chính làm ở màu đen kiệu nhỏ bên trong xe. Tô Cửu nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ sự tình. Đương nhiên, cũng không phải chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, trong đầu nghĩ tới mà là liên quan với Lý Lao sự tình. Hồi trước ở Trần Gia Thôn thời điểm, Lý Lao liền cho mình gọi điện thoại tới, mơ hồ để lộ ra đến, chính mình cũng có bằng hữu muốn chính mình chỉ điểm một chút, khám thử xem phong thủy. Đối với chuyện như vậy, Tô Cửu đương nhiên vui cười thấy. Nhưng là hiện tại, Tô Cửu nhưng nghĩ đến một chuyện khác. Lúc trước chính mình lần thứ nhất đến Lý Lao nhà thời điểm, Lý Lao còn đề cập tới một chuyện khác. Vậy thì là thiên phần sự tình. Muốn từ Kinh Đô Thiên trở về Tương Thành. Hai cách xa nhau có mấy ngàn km xa, phải biết, âm trạch di chuyển, này có thể không phải chuyện bình thường. Xem âm trạch phong thủy, có các loại kiêng kỵ, từ xưa sớm vốn là nhập thổ vi an,
một cái đã xuống mồ cố nhân, nếu như không phải là bởi vì trọng đại phong thủy vấn đề, hoặc là còn lại yếu tố, trên căn bản là sẽ không di chuyển, huống hồ vẫn là xa xôi như thế khoảng cách. Điều này cần làm chuẩn bị công tác vô cùng nhiều, không chỉ có di chuyển thi kiểm tra cho cốt, còn phải di chuyển hồn phách khí thế. Nói cách khác, còn phải làm pháp sự, không phải vậy, này phần cùng không có di chuyển như thế, vì lẽ đó sự tình rất phiền phức, cái này cũng là lúc trước Tô Cửu theo bản năng từ chối nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước Tô Cửu vừa mới chỉ có tiếp xúc được trong đầu cái kia kim sắc la bàn, đối với loại này chuyện phiền toái, theo bản năng từ chối. Lần này, Lý Lão lần thứ hai mời chính mình, e sợ hơn nửa cũng sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Di chuyển âm trạch, cũng không phải nói Tô Cửu không có có năng lực này, chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Tiêu hao thời gian quá nhiều. Bởi vì, dọc theo con đường này di chuyển, không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết vấn đề. Điểm trọng yếu nhất, bản thân còn có như thế một học sinh thân phận ở đây. Mặc dù nói, bên trong đại học, quản lý cũng không giống cao trung nghiêm khắc như vậy, chính mình nắm bắt thời gian tương đối nhiều, thế nhưng Tô Cửu cũng không hy vọng chính mình cuộc sống đại học, liền như thế vô vị đi qua. Trong tiềm thức, Tô Cửu vẫn là đem chính mình quy về người bình thường một loại. Vì lẽ đó, Tô Cửu từ chối Lý Lao yêu cầu. Lần này, Lý Lao lại mời chính mình, phỏng đoán chắc chắn sẽ đề cập chuyện này. Nghĩ tới đây, Tô Cửu không khỏi cười cợt, chỉ sợ lần này Lý Lao lại đến thất vọng rồi. Bởi vì chính mình còn qua một trận phải về nhà một chuyến. Căn bản không có thời gian tới làm chuyện này. Còn qua trận, ra ra mình liền muốn tổ chức 70 đại thọ. Chuyện này, chính mình nhất định phải thả người thứ nhất. Tô Đại Sư, đã đến. Giữa lúc Tô Cửu nghĩ tới đây thời điểm, tài xế âm thanh truyền tới. Tô Đại Sư. Tô Cửu sững sờ, nhất thời hiểu được, là ở gọi mình, tài xế này là Lý Lão, khẳng định là Lý Lão trước đã thông báo. Ân, được. Lăng một mảng nhỏ khác, Tô Cửu phục hồi tinh thần lại, trả lời một tiếng, bắt đầu xuống xe. Vào mắt nơi này cũng không phải Bàn Long Sơn Trang. Đây là tương thành một cái xa hoa bên trong tiểu khu. Đương nhiên, nơi này cũng không thể cùng Bàn Long Sơn Trang so với, Bàn Long Sơn Trang biệt thự, có thể nói là tương thành chỗ tốt nhất. Thế nhưng nơi này cũng không kém, nơi này cách cục, cũng một trùng trùng tiểu dương nhà, như vậy tiểu khu, ở tương thành cũng ít khi thấy, cũng có thể kế hoạch với Bàn Long Sơn Trang như vậy một cấp bậc nhà ở địa khu. Đến cùng vật lấy loại vì là tụ A. Người có tiền nhận thức đều là người có tiền. Tô Cửu đánh giá một thoáng cái này tiểu khu, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tô Đại Sư, ngài rốt cục đến rồi, chúng ta nhưng là ở cái môn này miệng, đợi có nửa giờ. Xe đẩy đình vị trí, vừa vặn là ở một căn tiểu dương nhà phía trước, cửa đứng mấy người, một người trong đó chính là Lý Lão. Thấy Tô Cửu sau khi xuống xe, Lý Lão rất là nhiệt tình tiến lên nắm tay, chào hỏi. Giang Tiểu Bạch ngày hôm nay tâm tình rất khó chịu. Sáng sớm lúc ra cửa, bị phụ thân một người bạn trực tiếp báo cho sẽ rủi ro, chính mình không tin, trực tiếp đi ra ngoài, kết quả mất tập trung, cùng một cái ra vẻ ra hỏa gặp gỡ, suýt chút nữa đụng vào đối phương, nhớ tới sáng sớm phụ thân bằng hưu nói, lúc đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đối phương bồi 20.000 đồng tiền, ai biết, cái tên này như thế sẽ ra vẻ, biết điều như vậy, lại ngồi như vậy xe. Nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình, sợ đắc tội người, liền trở về nói cho phụ thân chuyện đã xảy ra. Ai biết, chính mình vừa mới nói biển số xe, phụ thân liền sửng sốt. Tựa hồ rõ ràng cái gì, trực tiếp đem chính mình chửi mắng một trận, cũng chính là vào lúc này, quản gia nói, đại sư đến rồi. Phụ thân gọi mình cùng hắn cùng đi nên tiếp người đại sư kia. Phụ thân mấy cái bằng hữu đứng ở cửa, chính mình đứng ở phía sau. Khi, làm, chiếc kia màu đen tiệu nhỏ xe một lúc đi ra, chính mình nhất thời há hốc mồm. Này không phải là cái kia ra vẻ ra hỏa xe sao? Làm sao nhanh như vậy liền tìm đến nhà mình? Chính mình chân trước vào cửa không có mấy phút, hắn chân sau liền đến, cái tên này quá thần thông quảng đại chứ. Giang Tiểu Bạch vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Lý Ba Bá, trực tiếp tự mình tiến lên, rất là nhiệt tình bắt chuyện. Giang Tiểu Bạch trong nháy mắt há hốc mồm. Lý Ba Bá là ai? Vậy cũng là kinh thành đại gia tộc, cha mình ở Lý Ba Bá trước mặt, chỉ có thể nói là con tôm nhỏ, mặc dù nói nhà mình ức vạn gia tài, nhưng là cùng Lý Ba Bá so với, cái kia mất giá cũng không tính là. Hiện tại, liền ngay cả Lý Bá Bá đều nhiệt tình như vậy bắt chuyện người trẻ tuổi này, trời ạ. Chính mình buổi trưa đến cùng đã làm sai điều gì? Chính là trong nháy mắt này thời gian, Giang Tiểu Bạch cả người sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi liên tục. Bất quá, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Cửu, giờ khác này Tô Cửu đang cùng Lý Lao chào hỏi. Lý Lao, thật không tiện a. Buổi trưa có chút việc trì hoãn rồi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, bọn chúng ta Tô Đại Sư là hẳn là... Lý Lao khách khí rồi. Tô Cửu vẫn ở cùng Lý Lao bắt chuyện, cũng không có chú ý tới mọi người phía sau người trẻ tuổi kia chính là vừa nãy chỉ hoãn chính mình thời gian người. Chương 72, Giang Tiểu Bạch. Lý Lao rất là khách khi đem Tô Cửu nên đi. Đây là Giang Hữu Lâm, Tô Đại Sư, ngài gọi Tiểu Giang chính là à, Tiểu Giang chính là lần này xin nhờ người của ta, ở trong điện thoại ta đã cùng ngài đã nói. Lý Lao chỉ vào một vị người đàn ông trung niên nói rằng, Tô Đại Sư, chào ngài. Giang Thúc Thúc, chào ngươi. Tô Cửu rất là khiêm tốn cùng Giang Hữu Lâm nắm tay, nhân ra lớn hơn chính mình một cái bối phận, lại muốn chính mình gọi Tiểu Giang, này Lý Lao cũng quá. Lý Lao, những người này ngươi vẫn không có theo ta giới thiệu. Tô Cửu thấy Lý Lao giới thiệu xong Giang Hữu Lâm sau khi, liền trực tiếp chuẩn bị vào nhà, bên cạnh còn đứng ba người, xem lối ăn mặc của đối phương, cũng không giống Giang gia người. Vì lẽ đó Tô Cửu mở miệng hỏi. Những người này. Tô Đại Sư, những người này không liên quan chuyện của ngài, Tiểu Giang, ta đã sớm nói cho ngươi, có Tô Đại Sư ra tay, liền không có cần thiết lại xin mời những người khác. Lý Lao nửa câu đầu là nói với Tô Cửu, thế nhưng nửa câu nói sau, rất rõ ràng, là nói với Giang Hữu Lâm. Ảch! Nghe được Lý Lao, Tô Cửu nhất thời có chút lúng túng, lại là đồng hành, rất rõ ràng, Giang gia cũng không phải dừng mời chính mình một người. Mà đối phương ba người kia, nghe được Lý Lao, giờ khác này cũng là hết sức khó xử. Đối phương mười phân rõ ràng Lý Lao bối cảnh, đối với Lý Lao tự nhiên là không dám có ý kiến, thế nhưng đối với Tô Cửu, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, ba người ánh mắt hiển nhiên không có vừa nãy như vậy thân mật. Tô Đại Sư, vị này chính là Lâm Đại Sư, là Tương Thành có tiếng phong thủy đại sư, ở vùng này vô cùng có tiếng. Gặp mặt Tô Cửu lúng túng, Giang Hữu Lâm vội vã lên tiếng nói rằng, hóa giải hiện trường lúng túng. Lâm Đại Sư chào ngươi. Tô Cửu hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Tô Đại Sư chào ngươi. Gặp mặt Tô Cửu thái độ như thế, Lâm Thu Vũ cũng không tốt bãi mặt mũi, dù sao cũng là Giang Hữu Lâm tự mình giới thiệu, hơn nữa, người trẻ tuổi này cùng Lý Lao quan hệ giỏi như vậy, cũng không biết, năm đó đơn giản sử dụng cách gì, để Lý Lao như vậy tôn sùng hắn, lẽ nào bằng bản lĩnh. Đánh chết Lâm Thu Vũ cũng không tin, còn trẻ như vậy phong thủy sư, có thể có thủ đoạn gì. Quá nửa là dựa vào cũng bẻ mép lắm. Ấn tượng đầu tiên, Lâm Thu Vũ liền cho Tô Cửu định ra rồi định nghĩa. Vị này chính là Bành Đại Sư, là ta từ kinh thành mời đi theo, ở phong thủy giới cũng là đỉnh đỉnh có tiếng đại sư. Thứ hai giới thiệu chính là một ông già, đánh giá hơn 50 tuổi, nhìn từ ngoài, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, liền hình tượng mà nói, vô cùng không sai. Bành Đại Sư, chào ngươi. Tô Cửu như trước là mỉm cười chào hỏi. Ân. Bành Đại Sư tên đầy đủ Bành Toàn Bộ, giờ khác này có vẻ vô cùng đắt đỏ, Tô Cửu cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Chỉ là hừ một tiếng, xem như là ứng sẽ. Tô Cửu đối với này cũng không có để ý, như trước mỉm cười như lúc ban đầu. Khắc. Tô Đại Sư, vị này chính là Lưu Đại Sư, là ta từ xa thị mời đi theo. Giang Hữu Lâm có chút lúng túng, đối với Bành Toàn Bộ phản ứng, ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài, bất quá nhìn thấy Tô Cửu cũng không có quá nhiều phản ứng, trong lòng vẫn là yên ổn. Trước tiên mặc kệ này Tô Đại Sư đến cùng có phải là Đại Sư, chỉ bằng mượn hắn là Lý Lao giới thiệu tới được. Chính mình cũng không thể để cho hắn bị mất mặt, chờ sau đó mặc kệ kết quả làm sao, nói chung cũng cho hắn bọc trên một cái to lớn tiền lì xì, coi như là cho Lý Lão một bộ mặt. Lưu Đại Sư chào ngươi. Trải qua hai người thái độ, Tô Cửu nhỏ bé như trước không có thay đổi, tựa hồ vừa nãy chuyện đã xảy ra cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Tô Đại Sư chào ngươi. Lưu Quốc Hải cũng là mỉm cười đáp lại Tô Cửu, đối với ở trước mắt người trẻ tuổi này, Lưu Quốc Hải trong lòng cái nhìn thì lại không giống nhau, vốn cho là. Người trẻ tuổi này chỉ là giả thần giả quỷ hạng người, không biết nguyên nhân gì, được Lý Lao tín nhiệm, thế nhưng từ vừa nãy phản ứng đến xem, năm đó đơn giản tâm tính vô cùng cường hãn, chỉ bằng phần này khoan dung, đã đáng ra chính mình kết giao. Tô Đại Sư, đây là khuyên tử, Giang Tiểu Bạch. Giang Hữu Lâm chỉ vào đứng ở cửa trong miệng một người trẻ tuổi nhẹ giọng nói rằng. Tô Cửu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hơi sững sờ, lập tức trong lòng nở nụ cười. Này không phải là vừa nãy hướng mình bắt đền 20.000 khối người trẻ tuổi kia sao? Giang công tử chào ngươi. Tô Cửu mang theo ẩn ý cười chào hỏi. Mà giờ khắc này, Giang Tiểu Bạch trong lòng lúng túng không thôi. Gặp phải tình huống như vậy, Giang Tiểu Bạch nhất thời sửng sốt, nguyên bản còn chờ mong cái tên này sẽ không ký được bản thân, cứ việc cái này hy vọng vô cùng xa vời, thế nhưng, chính mình vẫn là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng là, từ vừa nãy ánh mắt kia xem ra, cái tên này rất rõ ràng là nhận ra mình. Nếu như cái tên này cùng cha mình nói chuyện, tiện thể nói vài câu nói xấu, vậy mình liền thảm. Tô Đại Sư chào ngươi. Giang Tiểu Bạch giờ khắc này ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ là có chút sợ sệt Tô Cửu. Tô Cửu chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Mà tình hình này, mọi người ở đây đều đặt ở trong mắt, trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có Lý Lao trong nháy mắt liền rõ ràng là tình huống thế nào. Phỏng đoán chính là vừa nãy Giang Tiểu Bạch tự mình nói sự tình, mà sự cố một phương khác chính là Tô Đại Sư. Lý Lao nghĩ tới đây, cũng là ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch, cũng không nói thêm gì. Nhìn thấy Lý Lao ánh mắt, Giang Thu Vũ đột nhiên cũng rõ ràng là tình huống thế nào, trong lòng lúng túng không thôi. Tô Đại Sư, đều do ta mình bình thường bận quá, lơ là khuyển tử giáo dục. Giang Thu Vũ trong lòng lúng túng không thôi, quay về Tô Cửu rất nói rằng. Không có chuyện gì, ta không trách hắn. Tô Cửu chỉ là cười cợt. Từ vừa nãy Giang Thu Vũ giới thiệu, Tô Cửu đối với Giang Thu Vũ cùng với cái kia phong thủy sư, đều có nhất định hiểu rõ. Đầu tiên, ở trong mắt Giang Thu Vũ, cái này Lâm Đại Sư hy vọng hoặc là nói là danh tiếng khẳng định là cao nhất, trước tiên không nói bản lĩnh, chỉ cần là giới thiệu trình tự liền có thể nhìn ra. Bài đệ nhị chính là cái kia kinh thành tới được, như vậy ngạo khí một người, xếp hạng Lâm Đại Sư mặt sau, mà không có bất kỳ ý kiến đến gì, thậm chí giới thiệu thời điểm, Tô Cửu còn cẩn thận quan sát đo đạc qua ánh mắt của hắn, cũng không có cái gì không cam lòng, kết quả hiển nhiên như vậy. Cho tới giới thiệu cuối cùng một vị, vừa nhìn chính là một cái vạn kim du. Mọi việc dĩ hòa vi quý, người như vậy, giao lưu rất rộng, cũng có thể nói, người như vậy, tốt nhất không phải đắc tội, một khi bị cửu hận, sẽ bị điếm nhớ cả đời. Giờ khắc này, Giang Thu Vũ chừng hai mắt nhìn con trai của chính mình, thời khắc này, hận không thể mập đánh một trận. Làm cho ai không được, đi làm cho Lý Lao khách quý, từ tình huống vừa rồi liền nhìn ra, Lý Lao đối với cái này Tô Đại Sư rất là tín nhiệm, nếu như Tô Đại Sư thật sự ở Lý Lao bên thai nói mình nói xấu. Tuy rằng không đến nỗi xấu đại sự gì, thế nhưng, ở Lý trong đôi mắt giản mua hình tượng của bản thân e sợ. Không được, chờ sau đó mặc kệ thế nào. Có kết quả như thế nào, Tô Đại Sư cái này tiền lì xì nhất định phải bọc gấp đôi. Nghĩ tới đây, Giang Thu Vũ trong lòng mới an định một thoáng, chừng một chút Giang Tiểu Bạch, lập tức bắt chuyện mọi người vào trong nhà đi. Tô Cửu cùng Lý Lao bước vào trong phòng, Tô Cửu đánh giá toàn bộ nhà. Vừa vào phòng khách, ở trung ương nhất bày ra chính là sofa. Phòng khách trên tường ngoại trừ máy truyền hình nước ngoài, cũng chỉ có ở máy truyền hình tường đối diện cút máy một bộ kiếng bắt quái. Ở phòng khách một đầu khác nhưng là một cái nho nhỏ quầy bar, mặt trên bày ra một ít tiểu thủy. Toàn bộ phòng khách có vẻ vô cùng rộng rãi, nhìn thấy như vậy cách cục, Tô Cửu trong lòng nhất thời thì có một chút kết luận. Chương 73, luận nơi ở phong thủy. Giang Hữu Lâm có thể nói tính được là đổi tới cải cách mở thả cái kia triều đại trào lưu người, ở một mảnh nhiệt huyết dốc sức làm thời đại, tích góp lại đầy đủ tư nhân vốn. Cũng chính bởi vì vào lúc ấy tích lũy, thành tựu hiện tại Tương Thành đỉnh đỉnh có tiếng Giang gia. Ở Tương Thành, nhắc lên Giang gia không người không biết, không người không hiểu. Làm một tên Tương Thành người, ngươi có thể không biết Tương Thành thành giỏi, thế nhưng ngươi không thể không biết Giang thị tập đoàn Giang Hữu Lâm, ở trong mắt người bình thường, Giang Hữu Lâm chính là một cái truyền kỳ. Xin lỗi, bởi vì hài hòa vấn đề, có chút then chốt mẫn cảm từ ngữ cần dùng phù hào tách ra. Trước độc giả phản ứng, sử dụng ghép vần thay thế, rất ảnh hưởng đọc hiệu quả. Chỉ có như vậy, ảnh hưởng mới thiếu một ít. Lúc trước, Tô Cửu từ nhân văn hiểu rõ Tương Thành thời điểm, sẽ bao nhiêu nghe được Tương Thành người liên quan với Giang Hữu Lâm miêu tả. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu nghe theo Lý Lao giới thiệu, trong lòng cũng là không khỏi khiếp sợ, bất quá, Tô Cửu cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tô Cửu một phòng khách, liền quan sát toàn bộ phòng khách phong thủy tình huống. Tuy rằng, hiện tại Lý Lao vẫn không có tự nói với mình, Giang gia đến cùng xuất hiện ra sao tình hình. Thế nhưng, là một tên ưu tú phong thủy sư, tiến vào một chỗ, yếu tố đầu tiên chính là quan sát đo đạc xung quanh phong thủy hoàn cảnh. Một người nhà, là trong phong thủy học liên quan với người tự thân quan trọng nhất một chỗ, bởi vì, nhà là người ngu thời gian dài lâu nhất địa phương, cùng lý, người tự thân chịu đựng đến nhà phong thủy hoàn cảnh ảnh hưởng cũng là to lớn nhất. Mà một người trong nhà, quan trọng nhất chính là phòng ngủ phong thủy, thế nhưng, mấu chốt nhất nhưng là phòng khách phong thủy. Bình thường nơi ở, một sau khi vào cửa, đầu tiên tiếp xúc được đại khái chính là phòng khách. Đây là người Trung Quốc kiến trúc trên tập tục, mặc kệ cổ đại cũng được, hiện đại cũng được, đều là ở bất chi bất giác bên trong, tuân thủ cái này quy định bất thành văn. Cổ đại sự tình trước tiên không nói, nói một chút hiện đại. Hiện đại bình thường phòng khách chủ yếu thiết bị có chừng một tổ bàn học hoặc là bàn trà, đồ điện gia dụng, mặt khác chính là sofa bên trong. Vừa nãy Tô Cửu chính mình đi vào Giang gia quan sát đo đạc thời điểm, phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Vậy thì là toàn bộ trong phòng khách, cũng không có cửa sổ. Mọi người đều biết, phòng khách là liên tìm toàn bộ nơi ở trong phòng mỗi cái phòng ngủ, thư phòng, nhà bếp, khách phòng, thậm chí phòng vệ sinh trung tâm chỗ. Thông thường mà nói, làm nơi ở phòng khách, phong thủy khí thế, có thể nói là vô cùng hỗn độn, không sai, chính là sử dụng hỗn độn cái từ này. Bởi vì nơi ở phong thủy, chính là thuận theo một cái lại một cái loại nhỏ khí thế tạo thành, đánh so sánh, mỗi một văn kiện gian phòng, đều có độc lập khí thế. Những này khí thế cấu trúc thành nơi ở cái này lớn khí thế. Nếu như những này khí thế cũng không xung đột, nói cách khác bao quát tính tốt hơn, như vậy cái này nơi ở phong thủy, bản thân có thể nói là tính toán rất tốt đẹp. Nếu như bao quát tính kém, tự thân phong thủy cũng đã sản sinh xung đột, như vậy trước tiên không nói ngoại tại phong thủy nhân tố ảnh hưởng, vẹn vẹn tự thân phong thủy thế cuộc, liền không thể lạc quan, phong thủy hiệu quả, tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng mà, phòng khách làm nơi ở phong thủy chỗ mấu chốt nhất, liền giống với một cái to lớn giao lưu trạm. Ở hiện đại phong thủy học trên, nói như vậy, phòng khách đều sẽ thiết kế một cái to lớn cửa sổ sắt đất nhà, coi như là không có cửa sổ sắt đất nhà, cũng có nhỏ bé trong suốt cửa sổ. Chuyện của tôi nè. Dù cho là ở cổ đại, trong chính sảnh, thường thường nóc nhà đều sẽ thiết lập một cái trong suốt mái ngói, hoặc là lỗ thông gió các loại phương pháp. Tuần hoàn chính là cái đạo lý này. Thuận tiện mỗi cái khí thế giao thiệp đồng thời, có cái phát tiết chỗ. Thế nhưng vừa, ở Tô Cửu quan sát đo đạc bên dưới, Giang đem cái này nơi ở phòng khách, lại không có cửa sổ, cũng không có cái gì lỗ thông gió bài khí vô cánh cái gì. Điểm này phát hiện, cũng đã để Tô Cửu có chút cảm thấy thú vị. Những ý niệm này đều là trong nháy mắt ngay khi Tô Cửu trong đầu lấp lóe lại đây. Tô Cửu cũng không có đem những này phát hiện nói ra. Theo Giang Hữu Lâm bắt chuyện, tất cả mọi người ngồi xuống. Giang lão bản, ngươi liền nói một chút đi. Đem chúng ta tất cả mọi người kêu đến lâu như vậy rồi, đến cùng là cái gì phong thủy trên vấn đề để ngươi trung tâm ưu rồi. Mở miệng nói chuyện chính là Lâm Thu Vũ, chỉ có vừa mới ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Tô Cửu nghe được Lâm Thu Vũ nói chuyện, nhất thời sững sờ, lập tức nở nụ cười. Xem ra, này Lâm Đại Sư rất dễ kích động. Tô Cửu suy đoán xác thực chân thực không có sai, sáng sớm, mọi người liền bị Giang Hữu Lâm nhận lấy, ở chỗ này chờ dòng dã một buổi sáng, chính mình nhiều lần trưng cầu ý kiến Giang lão bản, kết quả, đều là lấy người còn chưa tới đông đủ vì là thuận theo chối tử, này để cho mình rất là lúng túng. Ở Giang gia đợi vừa giữa trưa, kết quả lại các loại, chờ, đến chính là một cái mất giá đầu tiểu hòa tử, điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Nếu như không phải xem ở Giang Hữu Lâm ở Tương Thành cũng được cho một cái tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc xí nghiệp trên mặt, chính mình đã sớm vung tụ rời đi. Giờ khắc này rốt cục người đến đông đủ, vì lẽ đó, Lâm Thu Vũ nhất thời không nhịn được hỏi thăm tới đến. Tô Cửu nghe được Lâm Thu Vũ, cố ý đánh giá vẻ mặt của mọi người, cũng chỉ có Lâm Thu Vũ thiếu kiên nhẫn, những người còn lại đều là vô cùng bình tĩnh vẻ mặt. Xem ra, ba người cũng không hoàn toàn là người ngu ngốc. Vừa nãy ở cửa một phen quan sát đo đạc, Tô Cửu liền đã đại khái biết rồi ba người này tu vi tình huống. Dưỡng khí cảnh giới phong thủy sư là một cái đều không có. Ba người tu vi cảnh giới trên căn bản gần như đều là sắp bước vào dưỡng khí cảnh giới tu vi, hay là lại quá cái ba năm rưỡi, ba người này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không làm chuyện thương thiên hại lý gì, như vậy phỏng đoán sẽ bước vào đến dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới. Mà vừa, Lâm Thu Vũ trưng cầu ý kiến, để Tô Cửu trong lòng sững sờ, như thế dễ kích động. Điểm này tuyệt đối không thích hợp ở phong thủy sư nghề nghiệp này trên xuất hiện. Làm một tên phong thủy sư, mặc kệ ngươi tư chất làm sao, điểm trọng yếu nhất chính là muốn ôn hòa nhã nhặn, tâm thái yên tĩnh. Rất hiển nhiên, Lâm Thu Vũ tình huống, cũng không phải như vậy, điều này làm cho Tô Cửu mười phần ngẩn người một chút. Thế nhưng, sau đó quan sát hai người khác vẻ mặt, Tô Cửu trong lòng mới hơi hơi yên ổn. Xem ra, cũng không phải tất cả mọi người, đều như thế người ngu ngốc. Vào đúng lúc này, Tô Cửu cũng đã đem Lâm Thu Vũ chia làm người ngu ngốc bên trong. Ở trước một khắc, Tô Cửu còn đang suy nghĩ, trong này, hẳn là Lâm Thu Vũ bản lĩnh danh tiếng vang dội nhất, bởi vì Giang Hữu Lâm cái thứ nhất giới thiệu chính là Lâm Thu Vũ, ai biết, mới qua mấy phút, Tô Cửu liền lật đổ trước ý nghĩ. Lâm Đại Sư không cần phải gấp, trước tiên uống chén trà, chờ sau đó ta sẽ tỉ mỉ nói rõ ràng. Giang Hữu Lâm khẽ mỉm cười, ung dung bày ra sofa phía trước trên khay trà mặt trà cụ, bắt đầu pha trà. Hiện tại người có tiền, hiểu lắm đến thưởng thức sinh hoạt, một môn trà nghệ, động tác cực kỳ thông thạo ung dung. Từ một điểm này nhìn lên, Giang Hữu Lâm hiểu lắm cửa này loại. Vậy cũng tốt. Được Giang Hữu Lâm ung dung trả lời, vào lúc này Lâm Thu Vũ sớm vốn còn muốn nói gì, thế nhưng, lập tức nhìn thấy Tô Cửu cùng còn lại hai vị phong thủy sư bình tĩnh vẻ mặt, lập tức liền ung dung lên. Bưng lên vừa pha nước trà ngon, uống một hơi cạn sạch, làm bộ ung dung lên. Thế nhưng cái kia trong mắt vẫn là hiện lộ ra từng kia một lo lắng. Việc này nói đến, còn tương đối dài, sự tình bắt đầu, còn phải từ 2 tháng trước nói tới. Đợt, trận này sự tình hết bận, bắt đầu từ ngày mai khôi phục xong cảng, trên một tuần thành tích thật sự rất thảm đạm, phong thủy, nhất thư cũng đã 18 vạn chữ, thế nhưng thu gom mới 700 không tới, tuy rằng không có cái gì để cử, thế nhưng này thật sự rất đả kích thuốc lá gõ chữ tự tin năm. Tuy rằng thuốc lá là ham muốn viết tiểu thuyết, thế nhưng, một quyển sách thành tích, thật sự rất ảnh hưởng một cái tác giả gõ chữ tâm tình. Nay một tuần, thỉnh cầu các vị thư hữu đại đại ủng hộ thuốc lá, nếu như cho rằng thuốc lá quyển sách này còn xem xuống, xin mời cho thuốc lá một chút động lực. Thêm chương, cái kia không phải công việc, chỉ cần để thuốc lá nhìn thấy cho vị đại đại hành động. Chương 74, 2 tháng trước lao đầu. Con người của ta khá là yêu thích kết giao bằng hữu. 2 tháng trước, ở xa thị một lần tụ hội trên, ta biết một cái người lớn tuổi, lúc đó ông lão kia ăn mặc cái kiểu áo tôn trung sơn, lý cái tóc húi cua. Giang Hữu Lâm đem trà ngâm thật nguyên nhân ở các vị diện trước, liền bắt đầu tự nói đến. Ánh mắt cũng một thoáng thâm thúy lên, tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước hình ảnh. Cái này tụ sẽ là ai khởi xướng lúc đó ta cũng không biết, ta cũng là ứng bằng hữu mời, mới cùng đi. Giang Hữu Lâm chân lý lại tâm tư, bắt đầu nói rằng. Đi tham gia cái này tụ hội thời điểm, ta vốn là không có hy vọng có chuyện gì phát sinh, chỉ là không muốn sờ bằng hữu, mới đáp ứng đi. Thế nhưng, lần tụ hội này, để ta biết ông lão này. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta chỉ là nhìn lão nhân này một chút, hắn liền phát hiện. Ngày hôm nay ta đem bọn ngươi mời đi theo, nói tới chính là cùng ông lão này có quan hệ. Giang Hữu Lâm đàng hoàng trịnh trọng nói, dừng lại một chút, từ trên cổ móc ra một khối nho nhỏ ngọc bội. Lão nhân này rất hay nói, biết rất nhiều, y theo phán đoán của ta, hắn hẳn là cũng giống như các ngươi, cũng là một tên phong thủy đại sư. Giang Hữu Lâm nói rồi rất nhiều, thế nhưng vẫn luôn không có nói đến chủ đề tới. Tô Cửu chú ý xung quanh mấy người vẻ mặt, cũng không vội vã. Lúc đó lão nhân này cùng ta giao lưu một hồi, liền nói với ta, ta trong tương lai một tháng bên trong sẽ có họa sát thân, các vị nghe được ta vừa nói như thế, nhất định sẽ cho rằng ông già kia là tên lừa đảo có đúng hay không. Cũng đã 2 tháng trôi qua, đến hiện tại, ta Giang Hữu Lâm còn sống rất tốt ở đây. Giang Hữu Lâm cười ha ha, hồn nhiên không để ý, khẩn đón lấy, hắn biến sắc mặt, trở nên nặng nề, nói rằng, không sai, lúc đó ta cũng là cho là như vậy, nghe được ông già này nói, ta là không có chút nào tin tưởng. Như vậy một cái người xa lạ đột nhiên nói cho ngươi ngươi có họa sát thân, người như thế khẳng định là tên lừa đảo. Lúc đó ta liền lập tức phản bác nghi vấn. Không sợ các vị chuyện cười, ta Giang Hữu Lâm cũng coi như là có chút tài sản người, bình thường khá là ham muốn cũng khá rộng rãi hiện ra, phong thủy một thuật, ta cũng nghiên cứu qua, bao nhiêu có thể phân biệt ra được người khác nói thật hay giả. Lão nhân này, nghe xong ta phản bác, cũng không có nhiều cái gì, chỉ là cột cho ta một khối ngọc bội, chính là khối ngọc bội này, nói với ta. Ngươi đưa nó đeo ở trên người, nó có thể hộ ngươi 3 tháng bình an, sau 1 tháng, ngươi dĩ nhiên là biết ta nói chính là thật hay là giả. Giang Hữu Lâm cầm lấy ngọc bội trong tay, cho mọi người thấy. Tô Cửu ánh mắt, nhất thời cũng bị hấp dẫn tới. Khối ngọc bội này rất phổ thông, cũng không phải cái gì chân quý cổ ngọc cái gì, trái lại như quán ven đường trên mua bán loại kia phòng chế ngọc. Lúc đó này lão nhân nói xong liền đi, sau đó, ta cũng không có đem này lời của lão nhân coi là chuyện to tát. Nhưng là mình lại không tên đem khối ngọc này thả trên người. Ta vui mừng chính mình lúc đó làm quyết định này, không phải vậy hiện tại, các ngươi nhìn thấy không phải ta bản thân. Giang Hữu Lâm ý tứ sâu xa nói một tiếng. Nói tới chỗ này, Giang Hữu Lâm cũng không có dừng lại cho mọi người đưa ra nghi vấn thời gian, như trước tiếp theo tiếp tục nói. Sau 1 tháng, cũng chính là cách lần kia tụ hội thời gian, chỉ có thật thời gian 1 tháng. Cái kia trời xế chiều ta từ công ty trở về. Vừa mới đi ra công ty cửa lớn thời điểm. Đột nhiên một khối thủy tinh công nghiệp từ trên lầu rơi xuống. Không cần nghi vấn, này không phải mưu sát, sau đó ta đã điều tra, khối này thủy tinh công nghiệp là từ lầu 36 rơi xuống, cái kia thủy tinh công nghiệp phá tan cái này gian nhà, ta sử dụng hết thẻ quản chế đều xem qua, căn bản không có ai tới gần qua. Đồng thời cũng không giống nghi vấn còn lại, không sai, khối này thủy tinh vừa vặn nện ở trên người ta. Mọi người hay là kỳ quái, một khối thủy tinh công nghiệp, từ lầu 36 rơi xuống. Vừa vặn hỏng đến trên đầu ta, ta bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, mọi người khẳng định là kinh ngạc ta mạng lớn. Xác thực, ta là thật sự mạng lớn, khối ngọc bội này ta từ ông già kia trong tay mang sau khi trở về, cũng không có đeo ở trên người, mà là vẫn ở ta y phục trên người trong túi tiền. Vừa vặn chính là, ta ngày đó mặc quần áo, chính là ta tụ hội ngày đó mặc quần áo, ngọc bội ngay khi ta trong túi tiền. Một khối thủy tinh công nghiệp từ 36 rơi xuống. Vừa vặn rơi trên người ta, lúc đó, ta căn bản không biết, không hề có một chút bị đập trúng cảm giác. Tựa hồ, khối này thủy tinh công nghiệp, sắp tới đem đập xuống ở trên đầu ta thời điểm, đột nhiên phá nát, sau đó, ta điều động công ty quản chế, nhìn thấy thời đó hình ảnh, khối này thủy tinh đúng là ở thời điểm mấu chốt nát, lộn xộn vô cùng triệt để, sau đó hóa thành vô cùng mỉm cười lộn xộn cặn bã, rơi ra ở ta xung quanh. Giang Hữu Lâm nói tới chỗ này, thả xuống ngọc bội trong tay, cầm lấy bàn trà bên cạnh hộp điều khiển TV, ấn xuống một cái, nhất thời đối diện trên vách tường truyền hình mở ra. Tô Cửu mọi người, nhất thời nghiêng người sang đến. Mấy sau khi, trên TV truyền bá ra một đoạn cũng không phải rất rõ ràng hình ảnh. Đây là, tuy rằng hình ảnh cũng không rõ ràng, thế nhưng, vẫn có thể nhìn rõ ràng, hình ảnh thượng nhân khuôn mặt. Giờ khác này mọi người khiếp sợ chính là trong máy truyền hình phát hình ra ngoài hình ảnh. Học hỏi như Giang Hữu Lâm vừa nãy miêu tả hình ảnh như thế. Nhìn ra đầy đủ dài rộng đều có 2 mét thủy tinh công nghiệp, liền như thế ở cái kia trong phút chốc phá nát rơi mất, mà chính cất bước Giang Hữu Lâm căn bản không hề có một chút phản ứng, chỉ là ngẩn người một chút, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mảnh kiếng bể rơi ra ở chính mình xung quanh. Nếu như không phải nghe được, vừa nãy Giang Hữu Lâm nói như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là đặc hiệu mà thôi. Rất hiển nhiên, này cũng không phải đặc hiệu, trên TV phát hình ra đến hình ảnh đều là sự thực, hắn Giang đại lão bản, sở hữu mấy trăm triệu tài sản, căn bản không có cần thiết đến lừa gạt chính mình, này đối với mình không có lợi, đối với hắn cũng không có lợi. Cùng một chuyện, một người lỗ thai nghe được sự tình, cùng mình tận mắt nhìn thấy sự tình, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Giờ khắc này mọi người ở đây chính là như vậy, vừa nãy nghe được, cùng mình vừa nãy chứng kiến hình ảnh, này hoàn toàn là hai cái không giống cảm thụ. Toàn bộ trong phòng khách, ngoại trừ trên TV mặt lấp lóe hình ảnh, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh, lặng lẽ. Tất cả mọi người đều trầm mặc lên, cũng có thể nói là chấn kinh rồi. Liền ngay cả Tô Cửu, giờ khắc này cũng rơi vào trầm tư. Trước mắt chứng kiến tất cả những thứ này, cũng làm cho mọi người chấn động. Cái kia thủy tinh công nghiệp, rõ ràng hỏng đến Giang Hữu Lâm trên đầu, thậm chí từ máy truyền hình hình ảnh trên xem, đều có thể thấy rõ ràng, Giang Hữu Lâm tóc đều bị trong nháy mắt nén ngã xuống. Thế nhưng, Giang Hữu Lâm giờ khắc này nhưng hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ này. Trong này tất cả bao hàm tin tức, thực sự là quá hơn nhiều. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Đây là mọi người tại đây nghi vấn. Mọi người đều biết, thủy tinh công nghiệp nặng bao nhiêu, tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đừng nói thủy tinh công nghiệp, coi như là một khối phổ thông thủy tinh, từ lầu 36 rơi xuống, đập phải người trên đầu, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Đợt, canh thứ nhất. Cầu phiếu đề cử, cầu tất cả, cầu thu gom. Chương 75, họa sát thân. Giang Hữu Lâm nói đoạn văn này bao hàm tin tức lượng thực sự là quá lớn. Mọi người con mắt giờ khắc này đều nhìn chằm chằm bàn trà trên bàn khối ngọc bội kia, giờ khắc này nhìn qua, khối ngọc bội kia phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, công nghệ thô ráp, màu sắc lờ mờ. Hoàn toàn chính là một cái hàng mỹ nghệ dáng vẻ. Như vậy hàng mỹ nghệ có thể vì là Giang Hữu Lâm ngăn cản trọ một lần họa sát thân. Coi như là một khối giá trị liên thành cổ ngọc cũng không thể, chớ nói chi là như vậy một khối phổ thông hàng mỹ nghệ dáng vẻ ngọc bội. Nhưng là, nếu như không phải khối ngọc bội này, cái kia làm sao có thể giải thích, vừa nay chính mình từ trên TV mặt tất cả những gì chứng kiến hình ảnh đây. Mọi người từ Giang Hữu Lâm trong miệng tin tức, đưa mắt đều chuyển đến khối ngọc bội này mặt trên. Giang lão bản, ta có thể đem khối này ngọc cầm lấy tới xem một chút sao? Lên tiếng trước nhất không phải tính cách nôn nóng Lâm Thu Vũ, mà là từ Tô Cửu vừa tiến đến sẽ không có lên tiếng bành toàn bộ, chính là Giang Hữu Lâm từ kinh thành mời đi theo đại sư. Tô Cửu vẫn không có lên tiếng, cũng không có bất luận động tác gì. Giang Hữu Lâm chỉ là tự thuật, cũng không có yêu cầu các vị làm cái gì, vì lẽ đó Tô Cửu tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng cũng không có chủ động lên, mà là như nghe cố sự giống như vậy, lẳng lặng ngốc ở một bên, nhìn biểu hiện của mọi người. Giờ khác này Tô Cửu ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến khối ngọc bội này mặt trên. Nay cùng trước quan sát như thế, ở trong mắt Tô Cửu là một khối hết sức bình thường ngọc bội, căn bản không thấy được có cái gì chỗ bất đồng. Bành toàn bộ cầm trong tay quan sát hơn nửa ngày thời gian, cũng không có nhìn rõ ngọn ngành. Sau đó, ngọc bội trải qua trước mắt ba người tay, ba cái phong thủy đại sư đều không có nhìn rõ ngọn ngành đến. Chờ đến ngọc bội cuối cùng trở xuống bàn trà trên bàn mặt thời điểm, Tô Cửu cũng không có cầm lấy khối ngọc bội này đến xem, như trước yên lặng ngồi ở một bên. Giờ khắc này, Giang Hữu Lâm thấy mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngọc bội kia ta sau đó chuyên môn cầm đo lường qua, đến ra một cái hết sức kinh người kết luận. Nói tới chỗ này, mọi người con mắt nhất thời sáng ngời. Liền ngay cả Tô Cửu ánh mắt cũng rời đi đi qua. Giang lão bản, có phải là ngọc bội kia có cái gì chỗ kỳ lạ? Lâm Thu Vũ nhất thời hỏi thăm tới đến. Lâm đại sư, ngọc bội kia chính là lớn đường cái trên quầy hàng mỹ nghệ, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Lúc đó ta thấy kết quả này, cũng là lăng, thế nhưng đo lường kết quả xác thực như vậy. Giang Hữu Lâm để trong lòng mọi người sững sờ, này không chuyển kịch người sao? Hiện tại ai cũng nhìn ra, đây chính là một cái hàng mỹ nghệ. Vẻ mặt của mọi người vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Giang Hữu Lâm lại nói tiếp. Thế nhưng, cái ngọc bội này, ở một tháng trước căn bản không phải bộ dáng này. Giang Hữu Lâm sắc mặt bắt đầu trở nên nặng nề. Cái kia một tháng trước là hình dáng gì? Lâm Thu Vũ lập tức hỏi. Giang Hữu Lâm ngồi ngay ngắn một thoáng, cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Đại Sư trưng cầu ý kiến. Là một tên sở hữu hơn 100 triệu tài sản phú hào, tự nhiên có tương xứng hợp khí thế và khí thế, đây là một loại kim tiền mang đến tự tin. Giờ khắc này Giang Hữu Lâm chính là như vậy, vô cùng nhuần nhuyễn đem loại này khí thế biểu hiện ra. Lúc trước, ta từ ông già kia trong tay chứng kiến ngọc bội, căn bản không phải bộ dáng này, ngọc bội tự nhiên mà thành, phóng ánh thấu triệt, phảng phất cực phẩm bảo ngọc bình thường chân quý. Lúc trước ta chính là xem ở khối ngọc bội này không phải phổ thông đồ vật mới đưa ngọc bội kia mang đi. Giang Hữu Lâm vừa dứt lời, mọi người nhất thời liền sửng sốt, sự tình phát sinh sau khi, ngọc bội ánh sáng lộng lẫy tính chất lại thay đổi. Đây là tình huống thế nào? Giờ khắc này mọi người lại lần nữa đưa mắt chuyển đến trên khay trà ngọc bội kia trên người. Đến ngày ấy, lúc đó ta cũng không có nhận ra được cái ngọc bội này trên người, tận tới đêm khuya về nhà, ta mới phát hiện, chính mình trong túi quần áo còn có như vậy một cái ngọc bội. Lúc đó ta còn đang kỳ quái, trên người ta tại sao có thể có như vậy ngọc bội, sau đó, hồi tưởng, mới nhớ tới một tháng trước ông già kia nói tới. Giang Hữu Lâm chậm rãi tự thuật, nói vô cùng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả chính mình lúc trước suy nghĩ trong lòng đều nói ra. Các vị đại sư, tại hạ xin mời các vị lại đây, là có một chuyện muốn nhờ. Giang Thu Vũ dừng lại chốc lát, sau đó thận trọng bắt đầu nói rằng. Giang Lão Bản mời nói. Đây là bành toàn bộ âm thanh. Giang Lão Bản khách khí. Người nào không biết Giang lão bản ngươi hàng năm từ thiện làm nhiều như vậy, tạo phúc mọi người. Mặc kệ có chuyện gì, có thể rút, ta nhất định chỉ kỷ có khả năng đây là Lưu Quốc Hải mở miệng đáp lời. Giang lão bản ngươi nói, ta có thể rút, nhất định rút. Đây là Lâm Thu Vũ âm thanh. Tô Cửu như trước ngồi ở Lý Lao bên cạnh, cùng Lý Lao đồng thời nghe cố sự, Giang Thu Vũ cũng không có đi tính toán nhiều như vậy, hoặc là nói là không có quan tâm Tô Cửu hứa hẹn, có lẽ sẽ bởi vì Lý Lao duyên cớ, cho Tô Cửu một chút mặt mũi. Thế nhưng ở việc quan hệ chính mình sinh tử sự tình trên, Giang Hữu Lâm liền sẽ không đi quản nhiều như vậy. Không sai, Giang Hữu Lâm lời kế tiếp xác thực việc quan hệ sinh tử, tối thiểu, chính hắn là cho là như thế. Lúc trước đang tụ hội thời điểm, ông già kia liền nói với ta, ta trong vòng một tháng, sẽ có họa sát thân, sau một tháng, ta từ công ty building đi ra gặp được chuyện kia, để ta thức tỉnh. Ngọc bội kia tự bắt đầu từ ngày kia, ta vẫn bên người mang theo. Ông già kia nói rồi. Ngọc bội kia có thể hộ ta 3 tháng, hiện tại đã qua 2 tháng, ta chỉ có thời gian 1 tháng. Giang Hữu Lâm có chút nặng. Giang lão bản, ngươi không phải mới vừa nói, đang tụ hội thời điểm, ông già kia gọi ngươi bất cứ lúc nào đi tìm hắn sao? Giang lão bản lời mới vừa chỉ có nói xong, Lâm đại sư âm thanh liền tiếng vang lên. Sự tình phát sinh ngày thứ 2, ta đúng là đi tìm hắn, phát động chính mình tất cả quan hệ cùng sức mạnh, đi tìm lần kia tụ sẽ xuất hiện lão nhân. Thế nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào. Ông già kia lại như là đột nhiên xuất hiện như thế, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi như thế. Ta thậm chí dựa vào quan hệ tìm khắp cả lúc trước tham kiến tụ hội những người kia, trưng cầu ý kiến có người hay không nhận thức vị lão nhân kia, thế nhưng không có một người nhận thức, thậm chí còn có mấy người nói lúc đó tụ hội căn bản không có người này, nếu như không phải có 2-3 người chứng thực, lúc đó tụ hội nơi xác thực xuất hiện ông lão này, ta cũng hoài nghi chính ta trí nhớ xuất hiện vấn đề. Giang Hữu Lâm ngữ khí có chút hề hoài. Từ một đoạn này nói chuyện cũng đã có thể nhìn ra. Ta tìm dòng dã 1 tháng, liền hiện tại, thủ hạ ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm tung tích của người này, thế nhưng, không có thứ gì tra được. Một người, không thể giấu vết gì đều không tồn tại, trừ phi. Tô Cửu trong đầu đột nhiên bước lên một cái vô cùng lớn mật ý nghĩ. Ở xã hội này, một người, chỉ cần sống sót, xuất hiện ở trước mặt người khác, như vậy liền nhất định sẽ ở xã hội này lưu lại một ít vết tích. Thì như, loại hướng trên cá mạ giác. Tiểu điểm quản chế, người khác ấn tượng. Lấy Giang lão bản thực lực và tài lực, những thứ đồ này, đối với hắn mà nói, đều là tiện tay có thể tra, thế nhưng, dòng dã thời gian 1 tháng, nhưng dấu vết gì đều không có. Người như vậy. Đợt, canh thứ 2, đoạn này nội dung cốt truyện có chút rông dài, thế nhưng đoạn này nội dung cốt truyện rất trọng yếu, là một cái chuyển chết điểm, liên lụy đến chỉnh quyển sách đầu mối chính, vì lẽ đó, các vị thư hữu kiên trì, từ từ xem xuống, cố sự đặc sắc. Tổng sẽ xuất hiện ở phía sau. Chương 76, làm cái thí nghiệm. Tô Cửu nghe xong Giang lão bản, trong lòng nhất thời bốc lên một ý nghĩ, cái ý niệm này vừa nhô ra, trong nháy mắt ngay khi trong đầu mọc rễ nảy mầm. Không thể, phía trên thế giới này làm sao còn sẽ xuất hiện người như vậy tồn tại đây? Đó là trong truyền thuyết mới có. Tô Cửu lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Giờ khắc này, trong phòng khách yên lặng. Tất cả mọi người đều đang suy tư đây là cái gì cái tình huống. Ngày hôm nay, ta xin mời các vị đại sư đến mục đích, chính là muốn mời cầu các vị đại sư ra tay, nhìn mạng của ta ô làm sao. Nếu như đúng như ông già kia từng nói, kính xin các vị đại sư ra tay phá giải. Giang Hữu Lâm vẻ mặt thận trọng nói rằng, tuy rằng lại nói không phải rất rõ ràng, thế nhưng, mọi người ở đây giờ khắc này đều rõ ràng, Giang lão bản muốn biểu đạt ý tứ. Liền ngay cả ngồi ở một bên Lý lão, giờ khắc này cũng là vẻ mặt thay đổi sắc mặt lên. Thế nhưng, giờ khắc này, ba vị đại sư, đều không có lên tiếng. Xem phong thủy, là mọi người bản lĩnh vực. Nhưng nhìn mệnh cách, đối với mọi người mà nói, liền không phải một chuyện đơn giản. Ở phong thủy một học bên trong rất rõ ràng nhắc tới, phía trên thế giới này không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên, bất luận cỡ nào nhỏ bé sự tình, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh, mệnh cách nói chuyện, có thể nói là cùng nhân quả quan hệ liên lụy to lớn. Xem một người mệnh cách, đây đối với phong thủy sư tới nói, thì tương đương với tiếp nhận nhân quả. Bình thường phong thủy sư xem phong thủy đoán mệnh, đều sẽ không đi xem mệnh cách của người khác, tiền tài tuy rằng đáng quý, yêu thích, thế nhưng một khi liên lụy đến tự thân lợi ích, mọi người sẽ đi ước lượng lên trong này lợi hại quan hệ. Ở đây phong thủy sư, đều không phải cái gì bọn bị bợm giang hồ, đều có chính mình một điểm bản lĩnh sở trường. Giờ khắc này, Giang Hữu Lâm nói ra cái vấn đề này. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng là cái gì cái sự việc. Hơn nữa, Giang lão bản nếu có thể thận trọng như thế nói ra mệnh cách vật này, tất nhiên là không thể dao động đối phương. Cũng không thể đi dao động đối phương, quan hệ này đến thanh danh của chính mình. Nhất thời, ba vị phong thủy sư nhất thời lâm vào trong suy tư, ước lượng có đáng giá hay không. Ai nếu có thể phá giải mạng của ta ô, ta Giang Hữu Lâm thủ lao một cái ước tiền vốn. Gặp mặt tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, Giang lão bản nhất thời lần thứ hai xuất khẩu. Rất hiển nhiên, Giang lão bản một câu nói này, nhất thời để mọi người sắc mặt cả kinh. Một cái ức. Khái niệm này nghĩa là gì? Tuy rằng mọi người ở đây đều không phải thiếu tiền chủ, thế nhưng, một cái ức hứa hẹn, mười phần rất cảm động. Tiền tài động lòng người, ai không thích vật này? Giang lão bản vừa dứt lời, ở đây ba vị đại sư, nhất thời liền động lòng lên. Giờ khác này Tô Cửu tuy rằng cũng bị Giang lão bản câu nói này cho khiếp sợ đến, thế nhưng tùy cơ liền bình tĩnh lại. Một cái ước tiền vốn, xác thực rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng, giờ khác này Tô Cửu càng nhiều sự chú ý nhưng không ở nơi này. Mà là ở bàn trên khối ngọc bội kia mặt. Lẽ nào ông già kia đúng là? Tô Cửu giờ khác này trong đầu vẫn là ở suy tư liên quan với cái kia chuyện của ông lão. Giang lão bản, ta có thể nắm ngọc bội kia làm cái thí nghiệm sao? Tô Cửu lời vừa nói ra, nhất thời liền dẫn ra kinh động sự chú ý của mọi người lực. Vào lúc này, Tô Cửu cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, không có bị này một cái ước hứa hẹn hấp dẫn trọ, trái lại đi quan tâm cái ngọc bội này. Trên khay trà khối ngọc bội này, đã nói rất rõ ràng, chính là một khối phổ thông hàng mỹ nghệ đồ vật. Tuy rằng Giang lão bản nói rất thần kỳ, khối ngọc bội này rất trọng yếu, thế nhưng, vậy thì như thế nào, ngọc bội rất rõ ràng bại ở đây, ba người đều nhìn, đã trải qua khoa học dụng cụ tinh vi đo lường qua. Căn bản không có chỗ đặc thù gì. Lẽ nào cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử là muốn náo động đoạt đông người? Ánh mắt của mọi người, giờ khác này đều là rất nghi hoặc nhìn Tô Cửu. Tô Cửu cũng không có quan tâm, chỉ là biểu hiện nghiêm túc nhìn Giang Hữu Lâm, đang đợi Giang lão bản trả lời chắc chắn. Có thể, thế nhưng, xin đừng nên đem ngọc bội hư hao. Giang Hữu Lâm do dự một chút, lập tức nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Lý lão, cắn răng, vẫn là đáp ứng rồi Tô Cửu yêu cầu. Ân. Ta bảo đảm sẽ không hư hao ngọc bội kia. Nghe được Giang lão bản, Tô Cửu nhất thời trong lòng vui vẻ, toàn bộ sắc mặt đều nở nụ cười, cấp tốc cầm lấy này bản trà trên bàn ngọc bội, ở trong tay tính toán đến. Ánh mắt của mọi người giờ khắc này đều nhìn chăm chú ở Tô Cửu trên người, muốn nhìn một chút Tô Cửu đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá Tô Cửu căn bản không để ý những này, giờ khắc này Tô Cửu cả người biểu hiện đều trở nên nghiêm túc, người ở chỗ này đều có thể rất rõ ràng cảm thụ được. Tô Cửu đem ngọc bội cầm vào tay, phỏng đoán một thoáng, lập tức, từ trong túi tiền móc ra một tấm bùa chú. Phù lục. Đây là phù lục. Tô Cửu động tác này, nhất thời để ba vị đại sư biến sắc mặt. Đối với hiện nay phong thủy giới tới nói, phù lục, đại diện cho một cái gia tộc, hoặc là nói là một cái phong thủy sư địa vị thực lực. Có thể có được phù lục phong thủy sư, tất nhiên không phải phổ thông phong thủy sư. Liên này ba cái phong thủy sư tự thân, cũng không có mấy tấm bùa chú, bình thường cũng làm bảo bối như thế thu gom. Hiện tại, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, lại bên người mang theo phù lục. Phải biết, này nhưng là chân chính phụ lục, từ Tô Cửu lấy ra một khắc đó, mọi người liền cảm nhận được hoàng biểu mặt trên cái kia đặc biệt rung động, này cùng mình chân quý thu gom cái kia phụ lục giống nhau như lúc. Lúc này mới để ba vị đại sư biến sắc mặt. Thế nhưng lập tức, Tô Cửu động tác, để ba vị phong thủy đại sư, càng là sắc mặt đột biến, cả người sự chú ý đều tập trung vào Tô Cửu trên tay đến rồi. Chỉ thấy Tô Cửu cầm trong tay phụ lục, liền như vậy tùy ý ném động đậy, nhất thời, tấm đùa này, liền lập lòe ra một tia yếu ớt nhu ánh sáng, chiếu vào trên ngọc bội. Nhất thời, ngọc bội lại đột nhiên bốc cháy lên. Chuẩn xác một điểm tới nói là, ngọc bội kia bốc lên hỏa diễm, trong ngọn lửa ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, bị Tô Cửu nắm ở trên tay, mà Tô Cửu tay tựa hồ căn bản cảm giác được hỏa diễm thiêu đốt. Đây là nhị cấp phù lục. Không dùng tay giấu liền có thể gợi ra phù lục, Tô đại sư hắn. Ta có phải là nhìn lầm, Tô đại sư hắn. Lại có nhị cấp phù lục. Nhị cấp phù lục Chí Dương bùa chú lại liền như thế dùng mất rồi. Chỉ là làm cái thí nghiệm. Liền một cái động tác như vậy, trong nháy mắt, ba vị đại sư nhất thời há hốc mồm, tại chỗ liền thán phục đi ra. Ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng ba vị này phong thủy sư, cũng không phải cái gì cũng không hiểu bọn bị bợm giang hồ, mặc dù nói, vẫn không có bước vào dưỡng khí cảnh giới, thế nhưng, mấy chục năm ánh mắt và kinh nghiệm, cũng sẽ không so với những dưỡng khí đó cảnh giới phong thủy sư kém. Lập tức liền nhìn ra rồi Tô Cửu vừa nãy động tác kia đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Trước một khắc ở trong mắt mọi người, vẫn là có thể không nhìn tồn tại tuổi trẻ tiểu hòa tử, thời khắc này, để trong lòng mọi người rõ ràng, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Một tấm nhị cấp phù lục Chí Dương đùa chú, đeo ở trên người, có thể nói là yêu quỷ bất xâm, hoàn toàn có thể cho rằng gia truyền chi bảo lưu truyền xuống, liền như thế bị sử dụng đi đến làm thí nghiệm. Hơn nữa, nhất là người kinh ngạc, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, lại không cần bất kỳ thủ ấn, liền có thể phát động phù lục, đây là cái gì hàm nghĩa? Đây là tiến vào đại sư tiêu chí, là vậy mình tha thiết ước mơ dưỡng khí cảnh giới. Chương 77, âm dương người. May là chính mình mới vừa rồi không có như cái kia hai tên này như thế tự cao thanh cao, lạnh nhạt Tô đại sư. Sa thị tới được Lưu Quốc Hải giờ khắc này trong lòng âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới, trước chính mình một cái thiện ý bắt chuyện, lại thành hiện tại bình tĩnh một cái nguyên nhân. Vừa nãy Tô Cửu xuống xe thời điểm, Giang lão bản giới thiệu mấy người thì, cái kia hai tên này có thể đều là mũi vểnh lên trời, tự tin thanh cao, xem thường năm đó đơn giản Tô đại sư. Hiện tại mắt bị mù đi. Có thể bên người mang theo nhị cấp phù lục, càng là không chút do dự liền khiến cho sử dụng đi Chí Dương đùa chú, liên thủ giấu cũng không cần đánh, trực tiếp niệm lực kích phát người trẻ tuổi, sẽ là người bình thường sao? Có thể làm đến một bước này người trẻ tuổi, sau lưng có ra sao gia tộc thực lực, vấn đề như vậy còn phải nghĩ sao? Đây là căn bản không cần nghĩ vấn đề. Khi, làm, Lâm Đại Sư cùng Bành Đại Sư, giờ khác này từ kinh ngạc chuyển biến đến lúng túng thời điểm. Lưu Quốc Hải ở trong lòng âm thầm vui mừng chính mình trước cử động ở Tô Đại Sư trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Mặc dù nói, trước mắt cái này Tô Đại Sư tuổi trẻ không ra dáng, thế nhưng, đối với rõ ràng thực lực mãnh liệt hơn chính mình Tô Đại Sư, hơn nữa tương lai thành tựu vô hạn Tô Đại Sư, hiện tại kết giao, đều là đăng giá. Mà giờ khắc này, Lâm Thu Vũ cùng Bành toàn bộ mới vừa từ khiếp sợ đến lung túng, lại từ lung túng đến bình tĩnh. Dù sao cũng là mấy chục tuổi nhân tinh. Rất nhanh sẽ trưởng khống lấy vẻ mặt của chính mình biến hóa, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Cửu động tác. Có thể lớn như vậy thủ bút tiêu hao hết một tấm nhị cấp Chí Dương bùa chú, khẳng định là có mục đích gì. Một tấm nhị cấp phù lục, mặc kệ là cái gì bùa chú, ở mọi người trong mắt, đều là vô cùng chân quý. Nếu như ba vị đại sư biết này nhị cấp phù lục là Tô Cửu chính mình hội họa, còn không biết khiếp sợ thành ra sao. Chỉ là, giờ khác này Tô Cửu căn bản không có chú ý những thứ này. Vừa nãy cái kia một loạt biến hóa, có thể nói đều là ở trong chốc lát liền phát sinh. Tô Cửu giờ khắc này hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay của chính mình biến hóa. Chí Dương đùa chú lại tên diệt sát đùa chú, tên như ý nghĩa, loại đùa chú này, một khi bị kích hoạt, liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ dương khí, chí cương chí dương, hóa thành hỏa diễm, đem tất cả âm sát chi khí trực tiếp thiêu đốt đi. Cái này cũng là giờ khắc này Tô Cửu ngọc bội trong tay biểu hiện ra hiện tượng. Giang lão bản cùng Lý lão cũng không rõ ràng này Chí Dương đùa chú chân quý. Cũng không biết, này Chí Dương đùa chú có tác dụng gì, thế nhưng, nhìn thấy Tô Cửu thủ đoạn như thế, chỉ lấy ra một tờ lá bùa, liền có thể làm cho ngọc bội kia kỳ quái bốc cháy lên. Hơn nữa, này bốc cháy lên hỏa diễm, vừa nhìn liền biết vô cùng đặc biệt. Hai trong mắt người khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Lý Lao cũng còn tốt điểm, từng trải qua Tô Cửu thủ đoạn, trong lòng chấn động cũng không có cỡ nào nghiêm khắc. Thế nhưng Giang lão bản có thể chưa từng thấy, từ vừa mới bắt đầu, Giang Hữu Lâm liền không thế nào xem trọng Tô Cửu, càng không tin hơn còn trẻ như vậy một cái tiểu hỏa tử sẽ là phong thủy sư, nếu không là xem ở là Lý Lao giới thiệu tới được mức, e sợ chính mình đã sớm lên tiếng gấp người đi rồi. Thế nhưng, giờ khắc này xuất hiện ở chính mình cảnh tượng trước mắt, này cũng không phải nằm mơ, mà là chân thực phát sinh ở chính mình chuyện trước mắt, giờ khắc này trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, là cái ra sao trình độ, đầy đủ chốc lát, Giang Hữu Lâm khiếp sợ đều nói không ra lời, này không phải là biến ma thuật, cũng không phải tạp kỹ, từ bên cạnh ba vị đại sư trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra, này một tay, tuyệt đối là có khó khăn. Ồ, quả nhiên, Tô Cửu híp cái con mắt, đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, thầm thì trong miệng lên. Ngọc bội trong tay, ở chính mình xúc động chí dương đùa chú sau khi, đầy đủ thiêu đốt sắp tới 3 phút, rốt cục phát sinh ra biến hóa, một tia yếu ớt hắc khí từ trong ngọc bội vung phát ra, nếu như không phải Tô Cửu vẫn xem xét tỉ mỉ, này tia hắc khí, tất nhiên sẽ bị lơ là đi. Nghe được Tô Cửu này một tiếng nói thầm, mọi người ở đây nhất thời hiếu kỳ lên. Đặc biệt ba vị phong thủy sư, trong lòng càng là kinh ngạc. Tô Cửu sử dụng chí dương đùa chú thiêu đốt này phổ thông ngọc bội, hành động này vốn là để ba người bọn hắn phong thủy sư không hiểu, hiếu kỳ. Lẽ nào ngọc bội kia có chỗ đặc thù gì? Nếu như là trước, Tô Cửu nói ngọc bội kia có chỗ đặc thù, ba người tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy người trẻ tuổi này ra vẻ hiểu biết, náo động lấy đông người, thế nhưng từng trải qua Tô Cửu này một tay là sau khi, ba vị phong thủy sư trong lòng liền không còn dám xem thường. Những khác trước tiên không nói, vẹn vẹn chỉ là cái kia một tay, không sử dụng ấn ký liền có thể phát động phụ lục, liền đầy đủ để ở đây ba vị phong thủy sư mang trong lòng kính nghệ. Giờ khắc này, ba vị phong thủy sư, ai cũng không có suy nghĩ rằng lão bản vừa nay nói tới cái kia một thứ hứa hẹn, tâm tư giờ khắc này tất cả đều ở Tô Cửu trên người. Tô Đại Sư, lẽ nào ngọc bội kia có chỗ đặc thù gì? Mở miệng chính là Lưu Quốc Hải Lưu Đại Sư, Lưu Quốc Hải tự nhận là trước chính mình cho Tô Cửu lưu lại một cái tốt ấn tượng. Giờ khắc này nhìn thấy Tô Cửu động tác, nghe được Tô Cửu nói thầm, nhất thời không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm tới đến, phải biết, vừa nay chính mình nhưng là tỉ mỉ tiền tiền hậu hậu cầm ngọc bội kia nhìn nhiều lần, cũng không có phát hiện ngọc bội kia có chỗ đặc thù gì, hiện tại, nghe Tô Đại Sư ngữ khí, tựa hồ phát hiện ngọc bội kia có cái gì chỗ đặc thù, nhất thời hỏi thăm tới đến. Lưu Quốc Hải này vừa lên tiếng, còn lại hai vị phong thủy sư, trong mắt cũng là tràn ngập tò mò nhìn Tô Cửu. Kỳ thực, vào lúc này, ba người ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy, liền ngay cả Lý Lao cùng Giang Lão Bản giờ khắc này ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy. Chỉ có điều là ba vị phong thủy sư, tự thân chuyên nghiệp nguyên nhân, trong lòng hiếu kỳ càng sâu một ít mà thôi. Tô Cửu nghe được Lưu Quốc Hải, dừng lại suy tư, phục hồi tinh thần lại. Xoay tay phải lại, đem ngọc bội trong tay đặt ở bàn trà trên bàn, đình chỉ trong cơ thể niệm lực khí tức phun trào, lập tức, ngọc bội kia trên hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiêu tan. Mọi người không biết, một tấm chí dương đùa chú, là căn bản thiêu đốt không được lâu như vậy, này đều là Tô Cửu niệm lực khí tức chống đỡ, mới có thể thiêu đốt lâu như vậy. Bất quá Tô Cửu cũng không có giải thích những thứ này. Dừng lại một chút, tựa hồ là suy tư cái gì, Tô Cửu mới mở miệng nói chuyện. Ba vị đại sư có từng nghe nói qua âm dương người? Âm dương người? Âm dương người? Cái gì là âm dương người? Mọi người vừa nghe, nhất thời trong lòng liền tràn ngập nghi hoặc, Tô Cửu quăng cái vấn đề này, nhất thời liền để mọi người sửng sốt. Thế nhưng, sửng sốt cũng vẹn vẹn chỉ là Lý Lao cùng Giang Lão Bản, ba vị phong thủy sư chỉ là ngẩn người một chút, lập tức là nghĩ tới điều gì, cả người sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng kinh ngạc hoàn toàn có thể từ trên nét mặt nhìn ra. Âm dương người? Lẽ nào? Lưu Quốc Hải trước hết nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói ra. Không sai, chính là Lưu Đại Sư ngươi nghĩ tới cái kia. Tô Cửu không có giả vờ huyền nghi, trực tiếp khẳng định Lưu Quốc Hải nghi hoặc. Ba vị phong thủy sư vừa nghe, lần thứ hai biến sắc mặt, lần này, nhưng là chân chính khiếp sợ vạn phần, ba vị phong thủy sắc mặt đột biến quá đột nhiên, coi như là cái kẻ ngốc đều có thể từ ba vị phong thủy sư trên mặt nhìn thấy khiếp sợ hai người này. Chỉ có Lý Lao cùng Giang Lão Bản không rõ vì sao, đầy mắt nghi hoặc nhìn ba vị phong thủy sư biến sắc mặt lại biến đổi liên tục, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng, lại không biết nên làm sao trưng cầu ý kiến tình huống. Đợt, ngày hôm nay bởi vì tăng ca nguyên nhân, chỉ có hai người này tiểu trưng lễ. Các vị thư hữu đại đại rất ra sức, ngày hôm nay còn tưởng rằng là người mình phẩm bạo phát, thu gom nổ tăng nhiều như vậy, sau đó nhìn bình luận mới biết, nguyên nhân là chín đèn đại thần cho ta đề cử, kích động trong lòng tầm tình nhất thời nói năng lộn xộn, cái gì cũng không nói, nhìn chín đèn đại thần tiểu thuyết, còn có thể vào mắt thuốc lá cố sự, điều này nói rõ, thuốc lá cố sự còn có một chút điểm thủy chuẩn, còn có thể nhìn xuống. Cái gì cũng không nói, sau này, thuốc lá sẽ đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, gia tốc chương mới. mặt khác cảm tạ đường phèn bộ lạc một con rơi 110 phấn sơn hoa hồng ba vị đại đại khen thưởng, cùng với phấn sơn hoa hồng đại đại 5 tấm đánh giá vé. Chương 78, địa phủ sát khí. Làm sao có khả năng, vậy cũng là trong truyền thuyết mới sẽ có người, hiện thực xã hội bên trong tại sao có thể có âm dương người. Lưu Quốc Hải nghe được Tô Cửu, nhất thời kinh ngạc lên, trực tiếp phủ định. Tất cả đều có khả năng, nếu trong lịch sử ghi chép qua, như vậy tự nhiên, cũng là từng xuất hiện âm dương người. Tô Cửu nhàn nhạt nói. Dừng lại một chút, thu dọn một thoáng tâm tư, đang chuẩn bị mở miệng. Âm dương người. Cái kia không phải là người yêu. Cái kia không phải thuyền mới có ngoạn ý à. Vào lúc này, Giang Lão Bản một câu nói, ngắt lời Tô Cửu tâm tư. Ảch. Nghe được Giang Lão Bản, Tô Cửu nhất thời sửng sốt. Giang Lão Bản, này âm dương người không phải đối phương âm dương người. Xã hội bây giờ bên trong nói tới âm dương người, là chỉ sinh lý trên âm dương người, mà ta chỗ này nói tới âm dương người không giống, lạc thường, trên có lời, tức dương viết chú, tức âm viết ban đêm. Là nói, có thể không có cản trở xuyên hành âm phủ dương gian người. Thông tục một điểm nói, cũng chính là nửa âm nhân, người như thế có thể lấy nhục thân thể đi vào địa phủ, cũng có thể ở ban ngày mặt trời rỡ xuống bình thường hoạt động. Tô Cửu nhàn nhạt tự thuật. Làm sao có khả năng? Trên thế giới tại sao có thể có người như vậy? Cái kia không phải truyền thuyết thần thoại cố sự bên trong mới có sao? Giang Lão Bản nghe nói như thế, nhất thời kinh ngạc lên. Ta trước cũng đang hoài nghi mình phán đoán, vốn là ta cũng không có hướng về phương diện này trên nghĩ, thế nhưng, vừa nãy ta nắm ngọc bội kia làm một cái thí nghiệm, chứng thực ý nghĩ của ta là chính xác. Cái gì thí nghiệm? Ba vị đại sư đều biết, ta vừa nãy sử dụng chính là trí dương đùa chú. Trí dương đùa chú tác dụng đều rất rõ ràng, thiêu đốt sát khí, cũng chính là âm khí. Nếu như đối phương là âm dương người, như vậy tự nhiên này đưa cho Giang Lão Bản trên ngọc bội tất nhiên có sát khí tồn tại, vừa ta tử quan sát kỹ, xác thực phát hiện một tia âm sát chi khí còn sót lại ở trong ngọc bội. Tô Cửu nghe được Giang Lão Bản, nhất thời giải thích lên. Điều này cũng không đúng vậy. Trong truyền thuyết, địa phủ âm sát chi khí, cực kỳ âm lãnh, phàm nhân chi khu căn bản là không có cách chịu đựng, ngọc bội kia. Giang Lão Bản đeo ở trên người có tới hơn một tháng, nếu như là địa phủ âm sát chi khí, Giang Lão Bản sợ là sớm đã. Tô Cửu vừa mới chỉ có nói xong, ngồi ở một bên Lâm Thu Vũ liền nghi vấn lên. Lâm Đại Sư nói không sai, nghe đồn bên trong địa phủ âm sát chi khí, cực kỳ âm lãnh, phàm nhân chi khu căn bản là không có cách chịu đựng, thế nhưng, mọi việc không phải tuyệt đối. Ghi chép trên âm sát chi khí, chỉ là phổ thông địa phủ âm sát chi khí, cho nên ta hoài nghi ông già kia là âm dương người. Chính là bởi vì điểm này, có thể đem địa phủ âm sát chi khí, lợi dụng đến trình độ này, đương nhiên sẽ không là người bình thường. Tô Cửu ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh. Các ngươi xem ngọc bội kia. Nói tới chỗ này, Tô Cửu lần thứ hai từ bàn trà trên bàn cầm lấy ngọc bội kia, đặt tay trái bên trên, tay phải thuận thế véo ra một cái thủ ấn, trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt từ tay phải hiện ra đến, hình thành một cái ấn ký, rơi vào này trong ngọc bội. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có đi kinh ngạc Tô Cửu này thần kỳ thủ đoạn, bởi vì, ánh mắt của mọi người, đều bị ngọc bội kia hấp dẫn lấy. Chỉ thấy này dường như hàng mỹ nghệ ngọc bội, ở Tô Cửu bàn tay trái trên, chậm rãi trôi nổi lên, đình ở giữa không trung, Tô Cửu tay trái hư không nâng đỡ ngọc bội kia, nguyên bản phổ thông ngọc bội, vào lúc này, cũng bắt đầu có biến hóa, một vệt nhàn nhạt màu đen chậm rãi từ trong ngọc bội nổi lên. Cũng chính là vào đúng lúc này, trong phòng khách mọi người, nhất thời trong lòng không tên run sợ một hồi. Cả người lông tơ trong phút chốc dựng lên, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Đây là địa phủ sát khí. Ngồi ở một bên vẫn khá là trầm mặc Bành Toàn bộ giờ khắc này cũng không nhịn được kinh ngạc đi ra, đầy mắt sợ hãi nhìn Tô Cửu trên tay ngọc bội hiện ra đến cái kia tia hắc khí. Không sai, đúng là như thế, vị lao nhân kia sử dụng đặc thù thủ ấn, đem này tia địa phủ sát khí, bao bọc ở này trong ngọc bội, dùng để bảo vệ Giang Lão Bản mệnh cách, để Giang Lão Bản tránh thoát cái kia nhất kiếp, tương tự. Cũng bởi vì này một tia địa phủ sát khí tồn tại, để chúng ta từ cho thấy trên căn bản không nhìn ra Giang Lão Bản tự mình, ta nghĩ, chuyện đã xảy ra đại khái là như thế. Tô Cửu khẳng định trả lời chắc chắn, đem chỉnh chuyện này bản tóm tắt một thoáng. Xác thực như vậy, từ vừa vào này phòng khách thời điểm, Tô Cửu cũng đã chú ý tới Giang Lão Bản trong nhà phong thủy tồn tại rất lớn mầm họa, thế nhưng làm mình cảm thấy kỳ quái chính là, từ Giang Lão Bản tự mình tới, căn bản không có cái gì dị tượng, điểm này, gây nên Tô Cửu chú ý. Tiến vào phòng khách sau, Tô Cửu vẫn ngồi ở trên ghế xa lồng, nghe mọi người tự thuật, cũng không có phát biểu cái nhìn của chính mình, mà là ở trong đầu suy tư tương quan thí dụ. Trong đầu cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép nội dung vô cùng nhiều, Tô Cửu cũng là tìm thật mấy phút, căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, lúc này mới có vừa nãy phán đoán. Tô Cửu nói xong tất cả những thứ này, toàn bộ trong phòng khách người nhất thời yên lặng như tờ. Hiển nhiên, đều là bị Tô Cửu cho khiếp sợ đến. Trước mắt này một tia hắc khí để lộ ra đến hàn ý, để trong lòng mọi người đều rõ ràng, Tô Đại Sư nói đều là thật sự. Vẹn vẹn này từng tia một hắc khí, liền có thể làm cho mình như vậy trung tâm hàn, có thể tưởng tượng được, này địa phủ sát khí, là nguy hiểm cỡ nào. Nhớ tới vừa nãy chính mình còn thân hơn tay chạm đến ngọc bội kia, cả người đều nghĩ mà sợ lên. Tô Đại Sư, ngài mới vừa nói đều là thật sự, ngọc bội kia bên trong, thật sự có địa phủ sát khí. Giang lão bản giờ khắc này cũng không có trước như vậy bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Tô Cửu trên tay ngọc bội, quay về Tô Cửu dò hỏi. Là thật sự. Giang lão bản gặp phải ông già kia đúng là âm dương người. Cái kia, ông già kia nói cũng là thật sự. Không sai, từ xưa, đồn đại âm dương người chính là trời sinh phong thủy đại sư, từ sinh ra, liền có thể câu thông âm dương, nhìn thấu nhân quả, phàm là có thể thành người còn sống sót, đều là một đời phong thủy đại sư. Đối phương cũng có thủ đoạn như thế, có thể phong ấn địa phủ sát khí, cũng đủ để có thể nói rõ điểm này. Tô Cửu khẳng định hồi đáp, quả thật là như thế, một tên âm dương người, chính là tu luyện phong thủy tuyệt thế thiên tài, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, ý chí kiên định, không có bị chính mình gặp gỡ nhìn thấy việc cho về phía hội, như vậy tự nhiên là một đời phong thủy đại sư. Nhưng mà, âm dương người có thể sống sót đúng là quá ít đi còn trẻ tâm trí, 99% âm dương người, cũng là bởi vì tuổi nhỏ thời điểm. Không chịu nổi chính mình gặp được hiện tượng quái dị, do đó tâm lý về phía hội, trong cơ thể khí tức rối loạn, cuối cùng hoàn toàn nhanh mà kết thúc. Cái này cũng là âm dương người ghi chép rất nhiều, thế nhưng vẫn rất ít nhìn thấy âm dương người tồn tại sự thực. Xin mời Tô Đại Sư xuất thủ cứu ta, ta Giang Hữu Lâm tất nhiên vô cùng cảm kích. Nghe xong Tô Cửu, Giang lão bản nhất thời cung kính quay về Tô Cửu nói rằng, trước chính mình từ đáy lòng xem thường trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, thế nhưng hiện tại, cái kia một tia ý nghĩ đã sớm ném đến lên 9 tầng mây, cái gì tuổi trẻ tiểu hỏa không đáng tin, không có lịch duyệt, những kia đều là bẫy người, vẹn vẹn vừa nãy Tô Đại Sư này một tay, còn chưa tin trước mắt người trẻ tuổi này là cái có thật người có bản lãnh, vậy mình liền đúng là mắt bị mù. Chương 79, ai ra tay? Tô Cửu híp cái con mắt, cũng không có lập tức đáp ứng Giang lão bản thỉnh cầu. Một cái ước hứa hẹn, đây đối với Tô Cửu tới nói, đúng là xung kích rất lớn, thế nhưng... Tô Cửu giờ khắc này tâm tư cũng không có ở này một cái ước mặt trên, mà là cái kia nhân quả thiệt ác. Không sai, Tô Cửu hiện đang lo lắng đúng là nguyên nhân này. Phá mệnh cách, tự nhiên sẽ nhiễm phải người khác nhân quả thiệt ác, này cùng xem tướng xem phong thủy hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Xem phong thủy tuy rằng cũng là thay đổi người khác vận mệnh, thế nhưng không có như thế rõ ràng, chỉ là ở bất chi bất giác bên trong, thay đổi khí thế, mượn thuận theo phong thủy khí thế thay đổi tự thân khí thế, do đó đạt đến mục đích một loại thủ đoạn. Thế nhưng phá mệnh cách liền không giống, phá mệnh cách nói trắng ra, chính là trực tiếp thay đổi một người khí thế, từ trong ra ngoài đi thay đổi. Như vậy cũng tốt so với, nên ngươi một người khí thế, sau đó dẫn dắt cá nhân khí thế lại đi thay đổi cảnh vật chung quanh cảnh tượng khí thế, trong này độ khó, hậu quả, cùng với dính dáng đến nhân quả quan hệ, đều là không tầm thường. Ông già kia, âm dương người, đều không có lập tức động thủ để giải quyết Giang lão bản vấn đề, chính mình hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Đối với âm dương người đến nói, chính mình còn chỉ có thể tính toán chỉ còn tốt nhỏ. Hai người căn bản không ở cùng một đẳng cấp mặt trên. Càng là thâm nhập, liền đòi là hiểu rõ. Trước đây nghe ra ra mình nói rằng, xã hội này, thành tựu phong thủy đại sư, đi vào dưỡng khí cảnh giới người đã vô cùng hy ít đi. Thế nhưng, theo chính mình kiến thức tăng cường, xã hội này, căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhiều cao thủ, đại sư, cũng không phải là không có, mà là ẩn giấu đi. Hoặc là nói là người khác căn bản là nhìn không thấu. Tô Cửu hiện tại có thể khẳng định, Giang lão bản trong miệng ông già này, tu vi tất nhiên vô cùng khủng bố, không nói những khác, vẹn vẹn là này một tay đem địa phủ sát khí phong ấn tại phổ thông trong ngọc bội, dùng để cho giảng hộ thân phủ, chính mình liền không làm được. Không thấy mình sử dụng trí dương bùa chú thiêu đốt dòng dã 3 phút, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, vẹn vẹn chỉ là đem hiện hành. Tô Cửu có chính mình làm việc nguyên tắc, nên làm như thế nào, phải làm sao, Tô Cửu tuyệt đối sẽ không đi sàng bậy. Cứ việc này một cái ước hứa hẹn vô cùng hấp dẫn người, thế nhưng, Tô Cửu vẫn là đem thả sau, cái này cũng là tại sao Tô Cửu vừa vào phòng khách liền phát hiện phong thủy khí thế không đúng, cũng không có nói ra nguyên nhân. Giang lão bản, e sợ việc này ta giúp không được ngươi. Đối mặt Giang lão bản ánh mắt mong đợi, Tô Cửu vẫn là đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp nói ra. Tại sao? Tô Đại Sư, có phải là một cái ước không đủ? Ta có thể ra hai cái ước. Nghe được Tô Cửu. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong Giang lão bản nhất thời thất lạc lên, thế nhưng lập tức lại kích động nói, tăng cao yêu cầu của chính mình, thời khắc này, Giang lão bản không có loại kia thượng vị giả khí thế, không có người có tiền. Giang lão bản trong lòng rất rõ ràng, ở những này phong thủy đại sư trước mặt, những thứ này đều là hư ngụy, sự tình quan hệ đến tính mạng của chính mình, có nhiều hơn nữa tiền đều không có tác dụng. Này không thể không nói là rất trào phúng hiện thực. Không phải là bởi vì tiền nguyên nhân. Tô Cửu lời còn chưa nói hết, liền bị Giang lão bản ngắt lời. Là không phải là bởi vì khuyển tử trước đắc tội ngài Tô đại sư sự tình. Ta cái này kêu là hắn lại đây bồi tội, Giang Tiểu Bạch. Giang lão bản, này cũng không liên quan Giang công tử công việc, ta không thể ra tay nguyên nhân cũng ở chỗ Giang công tử, mà là ông già kia. Tô Cửu có chút dở khóc dở cười, trực tiếp ngắt lời hoảng loạn Giang Hữu Lâm. Thời khắc này, Tô Cửu xem như là rõ ràng, ở nguy hiểm cho tính mạng của mình điều kiện tiên quyết, bất kể là ai, chung quy sẽ như người bình thường như thế, hoảng loạn không thể tả. Tô Cửu giờ khắc này trong đầu đột nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ, nếu như chính mình có một ngày như thế, có thể hay không cũng như Giang lão bản như vậy hoảng loạn không thể tả. Ông già kia. Giang Hữu Lâm nghe được Tô Cửu, nhất thời sửng sốt, ở trong mắt hắn, Tô Cửu là một cái có người có bản lãnh, tuy rằng rất trẻ trung, thế nhưng này cũng không trở ngại cái nhìn của chính mình, thế nhưng giờ khắc này, trước mắt Tô đại sư, lại sẽ sự tình liên lụy đến ông già kia trên người, này tựa hồ có chút không tìm được manh mối. Giờ khắc này không chỉ là Giang Hữu Lâm mơ hồ, liền ngay cả bên cạnh ngồi bốn người cũng sửng sốt. Lạc Thư, một lời, âm dương làm việc chuẩn tắc là cái gì, các vị đã quên sao? Tô Cửu nhìn ba vị phong thủy sư sửng sốt vẻ mặt, khẽ mỉm cười, nói rằng. Lạc Thư, thì ra là như vậy. Ta rõ ràng, Giang lão bản, chuyện này Tô đại sư xác thực không thể ra tay, coi như là chúng ta, nếu như có năng lực này, cũng không thể ra tay. Ngẩn người một chút, phản ứng đầu tiên chính là bành toàn bộ. Tại sao? Giang lão bản giờ khắc này là mười phần mơ hồ. Tô Cửu cười cợt không hề trả lời Giang lão bản, thế nhưng ở một bên ba vị phong thủy sư, giờ khắc này đều hiểu được. Bởi vì ông già kia là âm dương người. Lâm Thu Vũ cũng là vi cười nói. Này cùng Tô đại sư có quan hệ gì? Giang lão bản nghe nói như thế càng thêm mê hoặc, đặc biệt nhìn thấy tất cả mọi người mặt mỉm cười, nghi ngờ trong lòng càng là không rõ. Chính mình xin mời mấy vị đại sư lại đây, là giải quyết vấn đề, cứu mạng. Thế nhưng vào lúc này, các ngươi không ra tay cũng coi như, lại còn cười nhạo lên. Giang Hữu Lâm trong lòng ngoại trừ nghi hoặc, còn có từng kia một phẫn nộ, bất quá, hiện tại tự tin tu dưỡng, cũng không có đem tức giận trong lòng biểu hiện ra, chỉ là đối với mình nghi hoặc, tuân hỏi lên. Tô đại sư cùng ông già kia xác thực không có có quan hệ gì, chúng ta cùng ông già kia cũng không có có quan hệ gì. Giang lão bản mệnh cách, ai cũng không thể ra tay, vốn có cũng là bởi vì ông già kia. Từ xưa âm dương người độc lập rất hành động. Có tự xưng khuôn sáo cũ quý củ, trong đó đặc biệt nhất một điểm chính là, phàm là bọn họ âm dương người xem qua phong thủy, mặc kệ là người vẫn là vật, đều không cho phép còn lại phong thủy sư nhúng tay. Nếu như Tô đại sư ra tay phá Giang lão bản mạng của ngươi ô, như vậy liền không phải cứu ngươi, mà là hại ngươi, ông già kia, tất nhiên sẽ lần thứ hai đưa ngươi Giang lão bản mệnh cách khôi phục nguyên dạng, ngươi Giang lão bản tất nhiên không sống hơn 3 tháng. Lâm Thu Vũ tự nói đến, liên quan với âm dương người sự tình. Hắn từng ở một bản cổ tịch trên từng thấy, lúc trước chính mình cũng chỉ là cho rằng truyền thuyết tới đối xử, không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình lại tự mình gặp phải chuyện như vậy. Coi là thật là khó mà tin nổi, kỳ thực, Lâm Thu Vũ còn có một chút không có nói cho Giang lão bản, nếu như còn lại phong thủy sư ra tay giải quyết âm dương người xem qua người hoặc vật, xui xẻo không chỉ là người trong cuộc, liền ngay cả phong thủy sư tự thân đều sẽ phải chịu âm dương người báo thù. Điểm này hắn tự tin trong lòng rõ ràng. Không có cần thiết đi nói cho Giang Hữu Lâm. Chuyện này, nghe được Lâm đại sư, Giang Hữu Lâm nhất thời sửng sốt, kết quả này cùng mình suy nghĩ sự tình, hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Vậy ta chuyện này nên làm gì? Lẽ nào ta liền trực tiếp chờ chết? Giang lão bản giờ khắc này là hoàn toàn không biết làm sao. Bị ba vị phong thủy sư vừa nói như thế, trong lòng cũng là sửng sốt, chụp tình huống này, vậy mình liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi hay sao? Giang lão bản cả nghĩ quá rồi. Âm dương người chuyện kế tiếp, tất nhiên sẽ đến nơi đến chốn, ngươi yên tâm, ông già kia khẳng định còn có thể xuất hiện lần nữa, Giang lão bản liền cứ việc an tâm chờ chính là à coi như là ông già kia cuối cùng chưa từng xuất hiện, ở ngày cuối cùng, ngươi cũng có thể xin mời Tô đại sư ra tay liền có thể, không có cái gì có thể lo lắng. Lâm Thu Vũ cười ha ha, quay về Giang Hữu Lâm nói rằng, như vậy a, đa tạ mấy vị đại sư, Tô đại sư, đến thời điểm khả năng còn phải làm phiền ngài. Giang lão bản vừa nghe, nhất thời cũng an tâm đến, bất quá, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, quay về Tô Cửu lại chỉ nói vài câu. Tô Cửu nghe nói như thế, cũng không nói thêm gì, chỉ là liếc mắt nhìn này Lâm Thu Vũ. Trong lòng một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Chương 80, Tô Chín ra tay. Lâm Thu Vũ đối với mình có ý kiến, hẳn là có rất lớn ý kiến. Tô Cửu trong đầu bước lên như vậy một ý nghĩ. Tô Cửu lặng lặng nhìn ngồi ở mặt bên Lâm Thu Vũ. Quay về Giang lão bản, trực tiếp thổi phồng chính mình, ai cũng rõ ràng, âm dương người sự tình, căn bản không phải phổ thông phong thủy sư có thể nhúng tay, coi như là ngày cuối cùng, âm dương người chưa từng xuất hiện, Tô Cửu cũng không thể sẽ xuất thủ phá giải Giang lão bản mệnh cách, bởi vì, đang không có xác định âm dương người tử vong tin tức, ai cũng không thể ra tay. Đây là một cái không trở thành tập tục, trong truyền thuyết rất nhiều ghi chép đã nói rất rõ ràng, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Tình hình bây giờ, Tô Cửu có thể không tin mình có thể chống lại âm dương người báo thủ. Phong thủy sư không giống với những người khác, cũng không giống với phổ thông giang hồ. Không có rõ ràng đao minh thương, có chỉ là cái kia khó lòng phòng bị các loại phong thủy thủ đoạn. Lâm Thu Vũ một câu nói sau cùng này, để Tô Cửu trong lòng nhất thời liền tràn ngập cảnh giác. Nếu như chính mình không ra tay, như vậy liền tương đương đắc tội rồi Giang gia, ở Tương Thành, Giang gia có thể nói là số một số hai đại gia tộc, mặc kệ là ở tài lực vẫn là thế lực phương diện. Nếu như ra tay, như vậy chính là đắc tội rồi âm dương người. Này thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Tô Cửu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Này Lâm Thu Vũ là Tương Thành bản thổ nhân vật, xem ra, này ở giữa dính dáng đến quan hệ rất phức tạp. Bất quá, Tô Cửu cũng không lo lắng những này. Âm dương người hứa hẹn bình thường đều sẽ tự thân tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nghe Giang lão bản vừa nãy tự thuật, lúc trước tụ hội thời điểm, ông già kia đã nói, nếu như ngày nào đó tin tưởng hắn, liền đi tìm hắn. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng Tô Cửu biết, người lưỡng tính này nhất định sẽ ra tay đến phá giải Giang lão bản cái này mệnh cách. Cứ việc Giang lão bản tìm hơn một tháng không có tìm được ông già kia, đó chỉ là Giang lão bản mới không đúng mà thôi. Ở Tô Cửu trong đầu, vừa vặn thì có triệu hồi âm dương người này một cái thuật pháp. Nguyên bản Tô Cửu là dự định ở 3 tháng kỳ hạn ngày cuối cùng đến sử dụng, thế nhưng trước mắt, tựa hồ là có chút không thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, Tô Cửu không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn A. Buổi trưa đến trước, chính mình chủ động treo chọc Giang Tiểu Bạch rủi ro tự mình, sớm vốn là muốn chiếm chút lợi lộc. Hiện tại này rủi ro tự mình đúng là bị chính mình bắt được. Thế nhưng, cũng đồng dạng, chính mình cũng nhiễm phải nhân quả. Tinh tế vừa nghĩ, liền rõ ràng trong này nguyên do. Ngày hôm nay phạm là đi tới Giang Hữu Lâm nhà phong thủy sư, tất nhiên sẽ có một cái tiền lì xì, mặc kệ giải quyết vấn đề có hay không, cái này là phong thủy một nhóm quy củ, ra tay thì có, không quản sự thành sự bại, chỉ là khác nhau với cái này tiền lì xì to nhỏ. Nếu như Tô Cửu buổi trưa không đi treo chọc này rủi ro tự mình, như vậy tự nhiên, này Giang Tiểu Bạch, không, phải nói này Giang ra rủi ro, phỏng đoán sẽ bị ba vị này phong thủy sư một người trong đó phải đến. Như vậy tự nhiên. Tô Cửu ở tiến vào phòng khách sau khi, cũng sẽ không như thế thật lòng đến giải đáp những vấn đề này, tự nhiên, cũng sẽ không đưa tới Lâm Thu Vũ đố kỵ. Nhưng mà hiện tại, Tô Cửu treo chọc đến Lâm Thu Vũ đố kỵ, hơn nữa cũng có này Giang Tiểu Bạch rủi ro tự mình một phần nguyên nhân, đón lấy cũng chính là phải giúp Giang lão bản giải quyết vấn đề, nhân quả tuần hoàn, kết quả này dĩ nhiên là không cần phải nói, giúp Giang lão bản giải quyết vấn đề, này tiền lì xì còn có thể thiếu sao. Tất nhiên là một cái to lớn tiền lì xì. Tô Cửu hiện tại là thấy rõ, chẳng trách buổi trưa, Giang Tiểu Bạch cái kia tướng mạo có vẻ hơi kỳ quái, rõ ràng không có rủi ro tự mình, nhưng một mực xuất hiện cái này xem tướng, này rủi ro tự mình nguyên bản hẳn là Giang lão bản chính mình, chỉ có điều là bởi vì Giang lão bản có ngọc bội hộ thân, cho nên mới chuyển đến con trai của chính mình trên người. Nghĩ rõ ràng tất cả, Tô Cửu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lắc lắc đầu, nếu sự tình đã liên lụy đến trên người mình, liền không có cần thiết ẩn nút che, sớm một chút giải quyết. Sớm một chút thoát ly cái này nhân quả, có thể liên lụy đến âm dương người sự tình, chung quy sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Chính mình vẫn là sớm một chút rời đi cái này vòng tròn. Muốn đến nơi này, Tô Cửu nhất thời mở miệng nói rằng. Giang lão bản, cái này mệnh cách sự tình, kỳ thực hiện tại vẫn có biện pháp giải quyết. Tô Cửu, nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Lẽ nào năm đó đơn giản tiểu hỏa tử muốn ra tay âm dương người sự tình? Lẽ nào Tô Đại Sư dám không ý kỵ cái kia truyền thuyết? Coi là thật là không biết trời cao đất rộng. Tô Cửu, không chỉ có đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây, tương tự cũng làm cho trong lòng mọi người lật nổi sóng, toàn bộ tình cảnh đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tô Đại Sư, ngài là nói, ngài đồng ý ra tay. Giang lão bản một mặt kích động nhìn Tô Cửu. Tiểu Cửu, vào lúc này, vẫn cho rằng khán giả Lý Lao cũng không nhịn được mở miệng, nghe xong lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng, Tô Cửu một khi ra tay sau sẽ có cái gì không tốt hậu quả.
Không phải ta ra tay, mà là Âm Dương người ra tay.
Tô Cửu khoát tay háo một cái, ra hiệu Lý Lao không muốn lo lắng. Đối với Lý Lao quan tâm, Tô Cửu trong lòng vẫn là rất cảm kích. Vào lúc này xuất khẩu, mang ý nghĩa đắc tội Giang lão bản. Thế nhưng Lý Lao không kiêng dè chút nào, ngay đầu tiên liền mở miệng, chỉ có điều là bị Tô Cửu ngắt lời.
Âm Dương người ra tay.
Âm Dương người cũng không tìm tới, làm sao ra tay?
Lâm Thu Vũ âm thanh nhất thời vang lên.
Tô Cửu vừa nghe, quả nhiên, này Lâm Thu Vũ cùng mình suy nghĩ như thế, xem ra là đối với mình có lòng ganh tị.
Tô Đại Sư, Lâm Đại Sư nói không sai, ta đều tìm hơn một tháng, ông già kia căn bản sẽ không tìm được, lẽ nào Tô Đại Sư ngài lại biện pháp gì?
Giang Hữu Lâm chờ mong nhìn Tô Cửu dò hỏi.
Không sai, ta quả thật có biện pháp tìm tới ông già kia.
Tô Cửu không có phủ định.
Tô Cửu lời vừa nói ra, liền lần thứ hai đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn ở.
Âm Dương người tồn tại, chỉ ở với trong truyền thuyết, đối với Âm Dương người, mọi người tất nhiên là trong lòng hiếu kỳ.
Hơn nữa, làm một tên phong thủy sư, đối với Giang lão bản tự mình, trong lòng mọi người cũng là thật tò mò.
Là cái gì tướng mạo có thể làm cho Âm Dương người ra tay, lại là cái gì tướng mạo, nhất định ở trong vòng 3 tháng, có họa sát thân.
Hiện tại, bởi vì ngọc bội kia bên trong một tia địa phủ sát khí, để Giang lão bản mệnh cách cho che kín rồi, nhìn không thấu Giang lão bản tự mình, thế nhưng này cũng không có nghĩa là mọi người không hiếu kỳ.
Hiện tại có thể ngồi ở phong thủy của nơi này sư, ít nhiều có chút bản lãnh thật sự, đối với chuyện như vậy, tự nhiên là cực kỳ hiếu kỳ.
Hơn nữa, đối với Tô Cửu, trong lòng mọi người cũng là tràn ngập kinh ngạc.
Lại có thể tìm tới Âm Dương người.
Này quả không đơn giản, Âm Dương người từ xưa sở dĩ thần bí như vậy, nghe đồn như thế sâu xa, tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy.
Hiện tại, trước mắt cái này Tô tính người trẻ tuổi, vừa mở miệng liền nói có thể tìm tới Âm Dương người, giọng nói kia, 10 phần khẳng định, không giống như là nói mạnh miệng người.
Nhất thời liền dẫn ra kinh động sự chú ý của mọi người lực.
Chương 81, một cái ức, nói không cần là không cần.
Vậy làm phiền Tô Đại Sư cứ việc yên tâm, chỉ cần có thể giải quyết ta Giang Hữu Lâm vấn đề, trước nói cái kia một cái ức như trước hiệu quả.
Giang lão bản nghe được Tô Cửu khẳng định trả lời, nhất thời hào khí nói rằng.
Giang lão bản, ngươi cái kia một cái ước ta cũng không dám muốn, ngươi vẫn là để cho ông già kia đi.
Tô Cửu ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng.
Một cái ước hứa hẹn, vào lúc này, ai dám muốn?
Cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao?
Nhân quả thiện ác kết luận, Tô Cửu xem rất thấu triệt, lần này, thuần túy là chính mình không có chuyện gì tìm việc, phong thủy một học trên, có quá nhiều nhấp nô.
Này một cái ước hứa hẹn, chính mình vẫn đúng là không có phúc gầy gò.
Buổi trưa, chính mình chỉ là hơi hơi tham quyết tâm. Suýt chút nữa bị cuốn vào đến cái này nhân quả thiện ác ở trong đến rồi, hiện tại nếu như còn tiếp nhận này một cái ước hứa hẹn, trời mới biết còn có thể có chuyện gì tìm tới chính mình.
Tô Cửu vừa dứt lời, mọi người nhất thời sững sờ, đặc biệt ba vị phong thủy sư, toàn bộ đều là một mặt không tin.
Một cái ước liền nói như vậy từ chối liền từ chối, phong thủy sư giúp người xem phong thủy không chính là vì cầu tài.
Này nhưng là một cái ước a.
Thế nhưng, lập tức, ba trong lòng người vừa nghĩ, liền hiểu được.
Trong lòng nhất thời liền biết Tô Cửu từ chối hàng nghĩa.
Chính mình vừa nãy chỉ là bị này một cái ước kim ngạch mê hoặc, trong lòng không khỏi có chút lúng túng, chính mình cao tuổi rồi vẫn không có một cái 20 tuổi không tới tuổi trẻ tiểu hỏa tử xem thấu triệt.
Hết thảy đều nghe Tô Đại Sư.
Tô Cửu, Giang lão bản cũng là sửng sốt, thế nhưng, Giang Hữu Lâm cũng không đốc, có thể sở hữu nhiều tiền tài như vậy, tự nhiên là thông minh người, chỉ là chốc lát, liền rõ ràng cái đại khái.
Nếu Tô Cửu vừa nói như thế, chính mình cũng không có cần thiết cưỡng cầu.
Không biết Tô Đại Sư khi nào động thủ khá là thích hợp.
Suy tư hiểu được, Giang lão bản thăm dò trưng cầu ý kiến Tô Cửu.
Giang lão bản, cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đem.
Chờ chút còn phải xin ngươi giúp ta chuẩn bị ít thứ, triệu hồi Âm Dương người, phải cần những thứ đồ này.
Xin mời Tô Đại Sư dặn dò chính là ạ.
Chúng ta dỡ xuống trực tiếp gọi người đi chuẩn bị kỹ càng.
Nghe được Tô Cửu lời này, Giang Hữu Lâm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khốn khổ chính mình hơn một tháng sự tình, giờ khắc này rốt cục có giải quyết hy vọng, tâm tình cũng nhất thời tốt lên.
Chờ đến Giang lão bản phái người đem Tô Cửu thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này đã qua sắp tới một canh giờ.
Tô Cửu mở mắt ra, vừa nãy này một hồi, ở trên ghế xạ lồng nhắm mắt dưỡng thần.
Đối với Tô Cửu chuẩn bị đồ vật, ba vị phong thủy sư đều là vô cùng hiếu kỳ.
Trước, Tô Cửu trực tiếp viết một tờ giấy, giao cho cái kia hạ nhân, vì lẽ đó, đối với Tô Cửu thứ cần thiết, ba vị phong thủy sư cũng không rõ ràng.
Giờ khắc này, một cái màu đen túi ni lông đặt tại bàn trà mặt bàn trước, nhất thời gây nên mọi người lòng hiếu kỳ.
Giang lão bản,
phiền phức ngươi đem phòng ngủ cái kia máy tính bản thanh không đặt tại này phòng khách. Tô Cửu đứng dậy, trực tiếp phân phó nói. Đối với Giang gia nhà này, nhà nghèo loại biệt thự tiểu dương nhà, Tô Cửu đã sớm quan sát một phen. Chỉnh tòa nhà phòng tất cả đều là hiện đại hóa kết quả, nhìn một chút, cũng chỉ có cái kia máy tính bản thích hợp làm tế bản. Khi, làm, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, Tô Cửu liền bắt đầu chuẩn bị. Màu đen túi ni lông bên trong, có lư hương, giỏi hương, những này chuẩn bị đồ vật. Đối với những thứ đồ này, tất cả mọi người có thể lý giải, phong thủy sư trước, tự nhiên thiếu không được những thứ đồ này. Cái này cũng là thường dùng đồ vật. Thế nhưng, sau đó Tô Cửu lấy ra đồ vật, lại làm cho mọi người trực tiếp sửng sốt. Một cái cũ nát thước đo, người tinh tường vừa nhìn, liền biết, đây là trước cuối thế kỷ, giáo học sử dụng giáo sư thước, niên đại 80 người đều rõ ràng, vào lúc ấy, mỗi một cái lao sư trong tay đều sẽ có như vậy một cái thước đo, nếu là cái nào học sinh, không nghe lời, hoặc là đen không ra bài khóa, đáp không ra để mục mục, sẽ muốn đưa tay ra bản, mạnh mẽ ai mấy lần. Tô Cửu đem này thước đo để tốt sau khi, tiếp theo lại từ cái kia màu đen túi ni lông bên trong, lấy ra một tảng đá. Tảng đá là còn dính nhuộm bùn đất, có vẻ có chút tầm ướp, rất rõ ràng, đây là mới vừa từ trong đất bùn đào móc ra. Lần này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Liền ngay cả ba vị phong thủy sư cũng đều xem không hiểu, Tô Cửu chuyện gì thế này. Một cái cũ nát thước đo, một khối còn mang theo bùn đất tảng đá. Thứ khác đều chuẩn bị rất phổ thông, lư hương, giỏi hương, hoàng biểu, bút lông sói bút, chu sa dấu, không có dễ như nước, những thứ này đều là phong thủy sư thường dùng đạo cụ. Cũng là ắt không thể thiếu đạo cụ. Đối với Tô Cửu chuẩn bị tất cả những thứ này, mọi người tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng cũng không có ai tuân hỏi lên. Giang lão bản, chờ sau đó ta liền làm cách triệu hồi âm dương người, ở đây ta trước tiên nói cho ngươi một tiếng. Thỉnh cầu âm dương người ra tay là cần trả giá thật lớn. Tuy rằng hai tháng trước, âm dương người đã chính mình tiếp xúc qua ngươi, thế nhưng lần này cùng lần kia không giống, lần này là ngươi muốn gặp hắn, vì lẽ đó, không biết Giang lão bản có đồng ý hay không. Khi, làm, Tô Cửu đem tất cả những thứ này đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, mở miệng quay về Giang Hữu Lâm nói rằng. Xác thực như vậy, lần này, là trực tiếp triệu hồi âm dương người, làm có thể tự do xuyên hành âm dương lượng giới người. Người bình thường căn bản là không thấy được, muốn gặp được xin mời đối phương ra tay, tự nhiên sẽ cần trả giá một điểm đại giới. Tô Cửu hiểu những này, cũng là từ trong đầu cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép tri thức biết được. Từ xưa tới nay, âm dương người chính là trời sinh phong thủy đại sư, thành tựu vô cùng cao siêu. Ở thời cổ hậu, có một ít không cách nào giải quyết phong thủy vấn đề, phổ thông phong thủy sư, căn bản phá giải không được, do đó có như vậy một cái thuật pháp, thỉnh cầu âm dương người ra tay. Vậy cũng là được với là một cái bí thuật. Chỉ có điều đến hiện ở xã hội này, hiểu cái này bí thuật người hầu như trên là không có. Tô Cửu sở dĩ mở miệng, là hiểu được, người lưỡng tính này ra tay đại giới, 99% là lấy thọ mệnh tinh nguyên làm để đánh đổi, ngoại trừ có thể có được kỳ chân dị bảo để âm dương người thay đổi chủ ý, không phải vậy bình thường là như vậy. Vào lúc này mở miệng, là cho Giang Hữu Lâm nhắc nhở một chút, để cho tâm lý có chút chuẩn bị, đừng đến thời điểm cùng âm dương người đàm luận bắn chết, đến thời điểm sẽ dính dáng đến chính mình. Tô đại sư, ta đồng ý, xin mời ra tay đi. Tô Cửu, để Giang lão bản ngẩn người một chút, thế nhưng, lập tức vẫn là đồng ý. Dù sao, mặc kệ là như thế nào điều kiện, đối lập với mình chỉ có một tháng thọ mệnh tình huống, bản thân còn có lựa chọn sao. Đây là đừng mơ tới nữa vấn đề. Tốt lắm. Tô Cửu không có quá nhiều ngôn ngữ, gật gật đầu, chân phải bước lên trước, cả người biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm túc. Tô Cửu song tay cầm lên ba trụ giỏi hương, trong cơ thể niệm lực hơi động, trong nháy mắt. Ba trụ giỏi hương liền bị nhen lửa. Này một tay lộ ra, trong phòng người nhất thời liền bị chấn động ở, ba vị phong thủy sư cũng còn tốt, loại này thủ đoạn nhỏ, chính mình cũng có thể làm việc, thế nhưng, Lý Lao cùng Giang Hữu Lâm cũng không có loại thủ đoạn này. Lý Lao trước đây cũng đã gặp Tô Cửu từng dùng tới thần kỳ thủ đoạn, sau khi khiếp sợ, tức khắc liền phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng Giang Hữu Lâm, ngày hôm nay xem như là mở rộng tâm mắt thấy, từ trước mắt năm đó đơn giản tiểu hỏa tử triển hiện ra các loại thủ đoạn. Khiến người ta hoàn toàn lơ là đối phương tuổi tác, hơn nữa chính mình cả người đều thần kinh mất cảm giác. Chính mình này mấy chục năm giật mình tình hình vẫn không có ngày hôm nay một ngày nhiều lắm, may là chính mình không có bệnh tim, không phải vậy, như thế một hốt chấn động, sợ là sớm đã bệnh tim phát tác. Đợt, cảm tạ không cách nào đo đạc niên hoa một in ô mai đường phèn bộ lạc thiên giới hồ phấn sơn hoa hồng thí thần giả trương húc các vị đại đại khen thưởng cùng đánh giá vé. Thuốc lá bái tạ. Tuần sau thuốc lá lại là trần chuồng mà chạy. Mỗi ngày hai canh như trước tiếp tục duy trì, có đề cử không có đề cử đối với thuốc lá tới nói đều là giống nhau. này hơn 1.000 cái thư hữu ủng hộ, so với người khác cái kia mấy ngàn cái thu gom trả lại lực, thuốc lá cũng không keo kiệt, thuốc lá nhìn một chút, một tuần lễ, phiếu đề cử hơn 200 tấm, bắt đầu từ ngày mai, một tuần bên trong, mỗi nhiều 100 tấm phiếu đề cử, ta liền thêm chương một chương. Làm sao? Các vị đại đại mau mau nắm vé hỏng thuốc lá đi. Chương 82, Thông Âm Phủ. Tô Cửu tay cầm ba trụ giỏi hương, lần lượt hướng về tứ phương cô hồn dã quỷ thổ địa quỷ thần đã lệ sau khi, liền đem này ba trụ giỏi hương sen vào lư hương bên trong. Sau đó, Tô Cửu lần thứ hai cầm lấy tiền giấy, đặt máy tính bàn phía dưới, nhen lửa, sau đó lại lần lượt ở phòng khách cửa lớn cùng bốn cái góc nhen lửa lên. Đem tất cả những thứ này đều làm xong sau khi, Tô Cửu lần thứ hai trở lại này lư hương phía trước. Cầm lấy một tấm hoàng biểu. Trải ra ở trước bàn máy vi tính mặt, Tô Cửu tay phải chấp nhất bút lông sói bút, điểm dấu chu sa. Này bút không phải phi phàm bút, chính là thượng thần mã lương bút. Tô Cửu nhắc tới, tay trái cấp tốc véo ra một cái thủ ấn. Đông dưng một cái ấn ký xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp vung hướng về Tô Cửu tay phải bút lông sói bút trên. Kê. Này giấy không phải phi phàm giấy, chính là chân long tuyên thánh chỉ. Khi, làm, cái kia ấn ký giấu vào bút lông sói trong bút sau, Tô Cửu lần thứ hai nhắc tới lên, quay về trên bàn để máy vi tính tấm này giấy vàng, lần thứ hai hơi động, một cái thủ ấn xuất hiện ở giữa không trung, dường như vừa nãy giống như vậy, vung hướng về hoàng trong ngoài. Kê. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Tô Cửu ngừng lại, quay về Giang Hữu Lâm quát mắng một tiếng. Giang lão bản. Nghe được Tô Cửu, Giang Hữu Lâm nhất thời phản ứng lại, tiến lên một bước, trực tiếp đem ngón giữa tay trái cắn phá, nhỏ vào ba giọt máu đến cái kia hỗn hợp không có dễ như nước chu sa giấu ở trong. Sớm lúc trước, Tô Cửu cũng đã thông báo, chờ sau đó làm pháp sự thời điểm, Giang lão bản cần phải làm những gì, chuẩn bị một vài thứ. Tô Cửu nhìn Giang Hữu Lâm làm xong tất cả những thứ này, lập tức cầm lấy bút lông sói bút. Ở này giấy vàng trên bắt đầu viết một cái lại một cái đồ đằng văn loại. Không sai, Tô Cửu đây là ở trực tiếp vẽ bùa. Bất quá tấm bùa này cùng phổ thông phù lục không giống, loại bùa chú này ở bây giờ căn bản không có ghi chép, liền ngay cả nghe đồn đều chưa từng có, loại bùa chú này cũng không thuộc về bất kỳ đẳng cấp. Đây là trong đầu của chính mình cái kia kim sắc la bàn trên ghi chép nội dung, bắt chuyện âm dương người sử dụng phù lục. Cũng tục xưng thông âm phù. Âm dương người miêu tả. Ở trong đầu cái kia kim sắc la bản trên có đặc thù ghi chép, tuy rằng âm dương người, sinh ra với dương thế, thế nhưng yêu thích âm phủ. Cái này cũng là trong lịch sử đối với âm dương ghi chép vô cùng ít ỏi một cái nguyên nhân. Nói như vậy, nếu như không phải có vô cùng cần phải, âm dương đều không ở dương gian. Tô Cửu híp cái con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia bút lông sói bút ngoài bút. Ở trong chớp nhoáng này, một màn kỳ dị xuất hiện, ở Tô Cửu trong tay cái kia bút lông sói bút ngoài bút. Nhất thời bước lên một trận nhu hòa bạch quang, lần này không giống với di vãng, nhìn thấy này tia bạch quang, có vẻ trong lòng đặc biệt thoải mái. Toàn bộ trong phòng khách không có một tia âm thanh, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Tất cả mọi người giờ khắc này đều nhìn Tô Cửu, ở giấy vàng dâng thư viết. Không sai, này chính là Tô Cửu ở nói chuyện thông âm phủ. Muốn triệu hồi âm dương người, liền phải dùng đến âm dương phủ. Tô Cửu hiện nay tu vi cảnh giới là dưỡng khí trung kỳ. Này thông âm phủ chỉ cần đi vào đến dưỡng khí cảnh giới phong thủy sư đều có thể hội họa đi ra. Tô Cửu đó sở dĩ như vậy chăm chú, vẫn có một nguyên nhân khác. Thông âm phủ có tốt có xấu, phẩm chất có cao có thấp, này toàn bộ bằng vẽ bùa phong thủy sư tu vi. Này thông âm phủ tốt xấu, quan hệ đến, âm dương người và sự việc chủ câu thông thời gian lâu. Tô Cửu làm cái này bí thuật, chỉ là triệu hồi âm dương người, cùng với câu thông, cũng không thể trực tiếp đem âm dương người từ địa phủ triệu hồi đến mặt đất, triệu hồi âm dương người. Tô Cửu hiện nay vẫn không có bản lĩnh này. Mà này thông âm phủ chính là bí thuật này chỗ mấu chốt. Tô Cửu như thế tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì Tô Cửu trong lòng còn có một cái khác ý nghĩ, cái kia chính là mình còn cần cùng âm dương người giao lưu một phen, đây là nói sau, tạm lại không nói. Thời gian đảo mắt liền đi qua, nhìn như thời gian rất lâu, kỳ thực Tô Cửu chấp bút liền 3 phút đều không có. Tô Cửu hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng tâm tình, khi, làm. Bút lông sói bút ngòi bút thoát ly này giấy vàng thời điểm, giấy vàng trên nhất thời bước lên một trận nhu hòa bạch quang, chợt lóe lên, nếu như không chú ý, sẽ bị lơ là. Trong phòng tất cả mọi người nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, bất quá giờ khắc này đã sớm bị Tô Cửu khiếp sợ mất cảm giác. Trên mặt mọi người căn bản cũng không có những khác vẻ mặt. Tựa hồ là, không xuất hiện như vậy kỳ dị hiện tượng, trái lại không bình thường. Tô Cửu nhìn trên bàn để máy vi tính trải ra tấm này hoàng biểu, thỏa mãn cười cợt. Chính mình lần thứ nhất họa này thông âm phủ, một lần liền thành công, hơn nữa, y theo vừa nay cái kia lấp lóe bạch quang đến xem, phẩm chất coi như không tệ. Các vị đại sư, Lý Lão, mời các ngươi chạm sau lưng ta đi, chờ sau đó ta liền muốn triển khai bí thuật. Tô Cửu ngẩng đầu, quay về ba vị phong thủy sư cùng Lý lão mở miệng nói rằng: "Giang lão bản, chờ sau đó xem ta ánh mắt, xin ngươi đứng ở này tế trước bàn mặt, mặt hướng cửa lớn." Tô Cửu quay về Lý lão bọn họ nói xong, lại quay đầu nói với Giang Hữu Lâm một tiếng. Máy tính bàn bày ra vị trí, vừa vặn hướng về phòng khách cửa lớn, dựa theo Tô Cửu dặn dò, Giang lão bản cần đứng ở trước bàn máy vi tính mặt, mà Tô Cửu chính mình thì lại đứng ở máy tính bàn mặt sau, những người còn lại thì lại chạm sau lưng Tô Cửu. Như thế làm là có nguyên nhân. Số 1, này triệu hồi âm dương sư, là lấy bí thuật câu thông, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa triệu hồi, đã như thế, khi, làm, Tô Cửu triển khai bí thuật sau khi thành công, âm dương người gặp mặt người thứ nhất, tất nhiên sẽ bị âm dương sư cho rằng là người bị hại. Giang lão bản đứng ở phía trước nhất, Tô Cửu hiển nhiên là tính toán như vậy. Thứ hai, Tô Cửu cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Triệu hồi âm dương sư kỳ thực là gặp nguy hiểm, cái này nguy hiểm đối với người bị hại cùng Tô Cửu tự thân, cũng không tính là gì, thế nhưng đối với những người khác, liền không nói được rồi. Đặc biệt Lý lão, bởi vì, bí thuật này vừa triển khai ra, câu thông dương gian cùng âm phủ đường nối, tự nhiên, cái kia âm phủ sát khí, không thể tránh khỏi, sẽ hiện ra đến. Tô Cửu tự thân đã đạt đến dưỡng khí cảnh giới, bình thường sát khí căn bản không đáng sợ, mà Giang lão bản nhưng là người bị hại, có bí thuật hộ thân. Tự nhiên cũng không cần lo lắng điểm ấy. Thế nhưng những người còn lại liền không giống, ba vị phong thủy sư có thể vẫn không có tiến vào dưỡng khí cảnh giới, chỉ là phổ thông phong thủy sư mà thôi, tuy rằng âm phủ sát khí bọn họ có thể kháng trọ, thế nhưng bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng, mấu chốt nhất chính là Lý Lao chỉ là một người bình thường, vì lẽ đó Tô Cửu đem sắp xếp ở phía sau cùng. Tô Cửu đem người an bài xong sau khi, lúc này mới trở lại tế trước bàn mặt, cũng chính là máy tính mặt bàn trước. Càn Khôn có thứ tự, Thương Thiên làm chứng. Hôm nay ta Tô Cửu vì là cứu người nhất mệnh, cầu khai thông âm dương đường nối, tất cả nhân quả thiện ác đều do ta Tô Cửu gánh chịu. Tô Cửu cầm lấy cái kia thông âm phủ, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, nói xong tất cả những thứ này sau khi, Tô Cửu đem này thông âm phủ thả trên bàn để máy vi tính mặt, sau đó lại cầm lấy Giang lão bản ngọc bội kia đặt này thông âm phủ mặt trên, Tô Cửu tay trái véo ra một cái ấn ký, trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt phun trào, bên phải tay cầm lên bên cạnh bàn cái kia tảng đá, giơ lên thật cao. Mạnh mẽ đi xuống đập một cái, trong miệng hét lớn một tiếng. Mở. Chương 83, định khí cảnh giới. Tô Cửu cấp tốc véo ra mấy cái thủ ấn, theo này quát to một tiếng. Ngay thẳng dấu to nhỏ tảng đá, mạnh mẽ nện ở trên ngọc bội. Nói cũng kỳ quái, này hoàng biểu trên ngọc bội, bị như thế đập một cái, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là trực tiếp phá nát đi. Vừa nãy mọi người có thể đều là đo lường qua, ngọc bội kia chính là một cái phổ thông hàng mỹ nghệ ngọc bội. Liền ngay cả Tô Đại Sư cũng là như thế phán đoán. Vừa nãy Tô Đại Sư cái kia một thoáng, không phải là tiểu đơn giản tiểu mò, không có như vậy thanh tú, vậy cũng là mạnh mẽ cầm to bằng nắm tay tảng đá, liền như vậy nện xuống đến. Nhưng là, ngọc bội vỡ nát hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện. Khi, làm, Tô Cửu đem tảng đá đặt vừa thời điểm, cái kia hoàng biểu trên ngọc bội, như chưa hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính khi mọi người kinh ngạc thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Đứng ở tế trước bàn mặt Giang lão bản trước người, xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Tại sao nói là quỷ dị? Bởi vì, hiện vào lúc này, còn chỉ là buổi chiều 3-4 thời gian, tương thành mùa này, bầu trời còn sáng choang, mặt trời còn như trước nóng bỏng nóng bỏng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ phòng khách đều xuất hiện quỷ dị này tình huống, toàn bộ phòng khách theo Tô Cửu cái kia quát to một tiếng, đột nhiên dần dần ảm đạm đi. Giang lão bản trước người, dần dần hiện lên một đoàn hắc ảnh, dường như một đạo hình bầu dục cửa. Bành Toàn chính là kinh thành Bành gia phong thủy truyền nhân, truyền tới hắn này một đời thời điểm, có thể nói là trải qua mấy trăm năm. Giang Hữu Lâm cùng mình, là ở một lần từ thiện hội trên nhận thức, nguyên bản giao tình cũng không phải rất sâu, thế nhưng, lần này, Giang lão bản số tiền lớn tiêu tốn, xin mời chính mình lại đây, lại vừa vặn chính mình ở Tương Thành có chút việc, lúc này mới đáp ứng rồi Giang lão bản. Vốn cho là, chính mình tự mình ra tay, đi xem phong thủy cách cục, này đều là việc nhỏ một việc. Giải quyết thật vấn đề, bắt được tiền tài, vừa vặn buổi tối đến Sa Thị lên tàu cuối cùng một tốp phi cơ, hồi kinh thành. Thế nhưng không nghĩ tới, đi tới Giang gia sau, chuyện xảy ra, một cái lại một cái ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Tô gia. Này Giang Nam, đến cùng là người nào Tô gia có thực lực như thế, một cái 20 tuổi không tới tuổi trẻ tiểu hòa tử, lại có thực lực như vậy. Vẫn rất trầm mặc Bành Toàn giờ khắc này trong đầu tâm tư tung bay. Loại này loại thủ đoạn khiến dùng đến. Tuyệt đối không phải hiện hữu phong thủy thủ pháp, cùng nam phái phong thủy thủ pháp không có bất cứ quan hệ gì, liền vừa nãy cái kia mấy cái thủ ấn đến xem, ngược lại khá giống trong sách cổ miêu tả thượng cổ thủ pháp, lẽ nào là cái nào quy ẩn thế gia đệ tử xuất thế. Xem ra, chính mình được này tương thành nhiều ở mấy ngày, chuyển tra một chút này người thanh niên trẻ. Tô Cửu nhìn trước mắt dần dần thành hình màu đen hình bầu dục cửa, căn bản không nghĩ tới vào lúc này, sẽ có người bắt đầu có ý đồ với chính mình. Tô Cửu giờ khắc này chú ý lực hoàn toàn ở trước mắt này đoàn hắc vụ trên. Không sai, này chính là Tô Cửu sử dụng thông âm phù hiệu quả. Câu thông âm dương, cùng âm phủ người giao lưu. Toàn bộ trong phòng khách lặng lẽ, bí thuật tới đây cũng không có kết thúc, trái lại, vừa mới bắt đầu, Tô Cửu chú ý trước mắt hình thức. Còn chưa đủ. Nồng độ còn chưa đủ. Một lát sau, Tô Cửu nhìn trước mắt hắc vụ, trong bóng tối đích thì thầm một tiếng. Này hắc vụ là thông âm phù hiệu quả, Tô Cửu khiến dùng đến. Dựa theo nguyên bản suy đoán, có này trong ngọc bội địa phủ sát khí làm dẫn dắt, khẳng định là có thể liền đến người lưỡng tính kia, phát động âm dương người thần niệm. Thế nhưng hiện tại, này hắc vụ cửa, cũng không có thành hình, hiển nhiên, là vẫn không có liên lạc với. Người lưỡng tính này đến cùng là tu vi gì? Tô Cửu nhìn trước mắt bắt đầu có chút tiêu tan xu thế hắc vụ, cũng không có lo lắng, càng nhiều chính là kinh ngạc, một cái nguyên lý, nếu như âm dương người tu vi càng cao, như vậy muốn triệu hồi độ khó lại càng lớn. Đây là một cái tỷ lệ thuận quan hệ. Tô Cửu trong lòng mình rất rõ ràng, liền vừa nay chính mình vẽ ra họa tấm kia thông âm phủ, định khí cảnh giới trở xuống tu vi âm dương người, là tuyệt đối không có vấn đề. Dưỡng khí, quan khí, định khí. Đây chính là người thứ ba đại cảnh giới, liền Tô Cửu hiện nay chính mình, còn chỉ là dưỡng khí trung kỳ. Cùng định khí cảnh giới so với, hai người căn bản là không ở một cấp độ trên mặt, hiện tại, thông âm phủ đã khiến dùng đến, thế nhưng, triệu hồi cửa vẫn không có thành hình. Này rõ ràng, Giang lão bản lần trước gặp phải ông già kia, tu vi. Này chính là Tô Cửu khiếp sợ nguyên nhân. Không thể lợi thêm, người lương tính này tu vi, khẳng định là vượt qua định khí cảnh giới. Tô Cửu nhìn đã bắt đầu tiêu tan màu đen khí vụ, trong lòng nhất định, trong bóng tối thầm nghĩ. Tô Cửu nghĩ tới đây, liền lập tức động tác lên. Vào lúc này, lực chú ý của chúng nhân đều ở cái kia hắc vụ cùng Tô Cửu trên người. Tô Cửu hơi động, tự nhiên, tất cả mọi người đều đưa mắt chuyển đến Tô Cửu trên người. Chỉ thấy, Tô Cửu cầm lấy giấy vàng trên ngọc bội, đặt tay trái bên trên, bằng phẳng trước ngực. Trong cơ thể niệm lực, trong nháy mắt phun trào, một luồng cực kỳ uy áp khí thế, nhất thời từ trên người Tô Cửu tản mắt ra. Thời khắc này, ba vị phong thủy sư trong mắt đều để lộ ra khiếp sợ, không sai, chính là khiếp sợ, ngay khi vừa nãy thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được Tô Cửu trên người tản mắt ra áp lực. Lý Lao cùng Giang lão bản không phải phong thủy sư, hay là cũng không biết trong này cụ thể hàm nghĩa. Thế nhưng, trong phòng khách ba vị phong thủy sư, ở phong thủy nghề này nhưng là trà trộn thời gian mấy chục năm, vừa nãy loại cảm giác đó trong lòng nhưng là rất rõ ràng. Dưỡng khí cảnh giới. Ba vị phong thủy sư trong mắt để lộ ra khiếp sợ cùng ước ao. Đó là chính mình theo đuổi nhiều năm cảnh giới. Kỳ thực, ba vị phong thủy sư, Tô Cửu trước liền quan sát đo đạc qua, đột nhiên một bước, liền có thể bước vào đến dưỡng khí cảnh giới. Tự nhiên, đối với dưỡng khí cảnh giới khí thế hết sức quen thuộc. Tuy rằng trước mọi người đều đoán được, năm đó đơn giản tiểu hòa tử, quá nửa là dưỡng khí cảnh giới tu vi, thế nhưng suy đoán là một chuyện, chính mình tự mình cảm nhận được lại là một chuyện. Đối với Tô Cửu này một loại toàn lực thả ra tự thân tu vi vận chuyển để lộ ra đến khí thế, ba vị phong thủy sư tự nhiên là sâu sắc cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, giờ khác này Tô Cửu đối với này cũng không có quan tâm quá nhiều. Tô Cửu trong cơ thể niệm lực ở vận chuyển hết tốc lực, thời khắc này, không hề bảo lưu. Tay phải một cái lại một cái thủ ấn. Véo dấu thành hình. Khi, làm, mấy chục thủ ấn phù hiện lúc đi ra, Tô Cửu tay phải, đống nhiên ép một chút, đem này mấy chục thủ ấn trực tiếp nén hướng về tay trái trên lòng bàn tay ngọc bội. Kê. Tô Cửu ngón giữa tay phải ngón trỏ chỉ tay. Khi này chút thủ ấn ép vào ngọc bội ở trong sau khi, một đạo màu đen khí vụ xuất hiện ở giữa không trung. Trong phòng khách mọi người, nhất thời cảm giác được một luồng sâu tận xương tủy hàn ý, ra trên người bây giờ. Đây là địa phủ sát khí. Ba vị phong thủy sư giờ khắc này đầy mắt khiếp sợ nhìn Tô Cửu. Ngày hôm nay từ người trẻ tuổi này trên người cảm nhận được kinh ngạc đã nhiều lắm rồi, thế nhưng, hiển nhiên, người trẻ tuổi này mang đến kinh ngạc, vượt xa khỏi chính mình nhận thức bên trong phạm vi. Theo Tô Cửu một tiếng quát mắng, từ trong ngọc bội xuất ra hiện cái kia tia địa phủ sát khí, đống dưng bay lên, vòng qua Giang lão bản, bay vào đến cái kia màu đen hình trong môn phái. Chương 84, Tô Chín thỉnh cầu. Địa phương phủ sát khí tiến vào cái kia màu đen hình cửa một khắc đó, Tô Cửu tay thành kiếm chỉ, lăng không quay về này màu đen hình cửa vẽ một cái pháp ấn, thuận thế đem này pháp ấn về phía trước ép một chút. Ngay khi Tô Cửu làm xong tất cả những thứ này trong nháy mắt, một luồng sâu tận xương thủy hàn ý xuất hiện ở trên người mọi người. Liền ngay cả Tô Cửu chính mình cũng cảm giác được lạnh như băng hàn ý. Cái kia nguyên bản dần dần bắt đầu tiêu tan màu đen hình triệu hồi cửa, giờ khắc này bắt đầu biến hóa. Có vẻ càng thêm đen kịt nghiêm nghị. Nguyên bản nhìn như muốn tiêu tan giống như vậy, hiện tại, trong nháy mắt liền bắt đầu biến hóa, màu đen triệu hồi cửa, vào đúng lúc này, có vẻ càng thêm nghiêm nghị cùng đen kịt. Đại khái qua 7, 8 cái hô hấp thời gian. Một trận âm gió thổi qua phòng khách, làm cho cả mọi người sởn cả tóc gáy. Người phương nào triệu hồi? Một thanh âm, thăm thẳm ở trong phòng khách vang lên, hắc khí triệu hồi cửa nhàn nhạt xuất hiện một bóng người mơ hồ. Thời khắc này tất cả mọi người đều ngừng thở, trước mắt tình cảnh này, thực sự là thái thần kỳ. Tựa hồ, chính mình tiếng hít thở nặng một điểm, sẽ quấy nhiều đến giống như. Bẩm báo âm dương đại sư, là tiểu dân Giang Hữu Lâm. Giang lão bản nhìn trước mắt tình hình, nhắm mắt, mở miệng nói rằng. Đây là trước Tô Cửu đã sớm giao phó xong, từng cái bộ tấu, Tô Cửu sớm đã đem tất cả những thứ này nhắc nhở cho Giang lão bản, liên quan với tự thân dòng dõi tính mạng, Giang lão bản tự nhiên nhớ rõ, tuy rằng giờ khắc này nhìn thấy như vậy cảnh tượng, tâm lý vô cùng bất an, thế nhưng, hiện tại, căn bản không có biện pháp khác. Đối với Giang Hữu Lâm tới nói, trước đây chính mình căn bản không tin tưởng phong thủy nói chuyện, chỉ cho rằng đây là mê tín, sau đó ở một lần sự kiện ở trong, thấy được một vị phong thủy đại sư, cho bạn hắn phá giải âm sát đồ vật, từ vào lúc ấy, Giang Hữu Lâm liền triệt để tin tưởng phong thủy huyền học. Hiện ở cảnh tượng này, nếu là người bình thường, đã sớm không biết làm sao, Giang lão bản dù sao sở hữu mấy trăm triệu tài sản, cũng là từng trải qua đại phong đại lãng người, hiện ở cái này biểu hiện, vẫn tính nói còn nghe được. Ồ! Là ngươi! Xem ra ngươi là tin tưởng ta hai tháng trước theo như lời nói. Tham thảm âm thanh lại vang lên, bất quá lần này có vẻ rõ ràng một điểm, trong thanh âm có vẻ hơi giàn ua, Tô Cửu nghe, này cùng Giang lão bản nói tới như thế, đúng là vị lao nhân âm thanh. Đúng, âm dương đại sư, khẩn cầu âm dương đại sư cứu tiểu dân. Giang lão bản chậm rãi chấn định lại, hay là bởi vì Tô Cửu ở phía sau, cũng hay là bởi vì nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Có thể, bất quá muốn lấy ngươi nửa thành lộc vận, ngươi có thể hay không đồng ý. Tô Cửu nghe được cái này thăm thẳm âm thanh, nhất thời chấn động trong lòng. Rủi ro tự mình, vẫn là phá lớn tài. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới, Giang Tiểu Bạch rủi ro tự mình lại là phá ở đây. Buổi trưa thời điểm chuyện đã xảy ra, cũng chưa qua đi bao lâu, ở giữa, Tô Cửu còn nghĩ tới một điểm, Giang gia cũng coi như là rất có tài sản người, coi như là một cái ước hứa hẹn, đối với Giang gia tới nói, cũng không đáng kể chút nào. Dứt bỏ này một cái ước hứa hẹn không nói, vẹn vẹn là cho ở đây ba vị phong thủy sư tiền lì xì, tính cả chính mình, cũng tiêu tốn không được bao nhiêu tiền tài. Thế nhưng, Giang Tiểu Bạch rủi ro tự mình là tỏ rõ, hơn nữa còn là phá lớn tài. Tô Cửu ở trong không nghĩ thông điểm này, mãi cho đến hiện tại, nghe được người lưỡng tính này, mới hiểu được, thì ra là như vậy, nửa thành lộc vận, có thể nói là tương đương nghiêm khắc, đây chính là một nửa lộc. Đơn giản một điểm tự thuật, nguyên bản Giang Hữu Lâm một năm có thể kiếm hai cái ức, thế nhưng, bị cướp đoạt hoàn thành lộc vận, một năm qua, cũng chỉ có thể kiếm đến một cái ức. Thiên địa có vận, phúc lộc thọ là người vận căn bản, phúc, đại diện cho phúc khí, vận may. Lộc, tự nhiên đại biểu chính là kim tiền. Một người tài vận làm sao, là cùng với tương quan. Mà thọ, thì càng thêm không cần phải nói, thọ mệnh tương quan, thọ vận càng dài, thì lại công việc càng lâu. Đây là một cái dễ hiểu đạo lý. Chỉ có điều thế nhân không thấy mình phúc lộc thọ này ba vận, liền ngay cả một nửa phong thủy sư cũng rất khó coi đến này ba vận, chỉ có rõ ràng đặc tính thời điểm, mới có thể nhìn thấy liên quan với này ba vận một chút mà thôi. Liền giống với Giang Tiểu Bạch tình huống của hôm nay, tướng mạo biểu hiện, rủi ro tự mình, hơn nữa là phá lớn tài. Tô Cửu buổi trưa, còn đang suy nghĩ, cắt bỏ rỡ xuống này tài vận, nỗ lực thông qua tranh cãi, nhiễm phải nhân quả, để cho mình phát chút ít tài, thế nhưng không nghĩ tới, này nhân quả là nhiễm phải, thế nhưng này tài vận nhưng không có cắt bỏ rỡ xuống. Tiểu dân đồng ý. Giang Hữu Lâm không chút do dự hồi đáp. Sớm lúc trước, Tô Cửu cũng đã nhắc nhở qua, Giang Hữu Lâm trong lòng đã có chuẩn bị tư tưởng, nửa thành lộc vận, mình đã giá trị bản thân hơn 100 triệu, coi như là đời này, kiếm không tới một phân tiền, cũng đầy đủ chính mình bỏ ra. Tốt lắm, như vậy ta ra một lần tay. Vào lúc này bóng người màu đen đã rất rõ ràng, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy khuôn mặt, là một cái mơ hồ lão giả. Tham thẳm âm thanh, vừa dứt lời, chỉ thấy màu đen âm thanh, chậm rãi giơ lên tay phải, đối mặt Giang Hữu Lâm chỉ tay, chỉ thấy một đạo đen kịt sương mù, từ ngón tay lay động lại đây, hướng về Giang Hữu Lâm mi tâm lại đây. Giang giác, phảng phất là món đồ gì phá nát. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Cái kia màu đen âm thanh cũng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Chờ một chút. Liền khi mọi người cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, đột nhiên, Tô Cửu hét lớn một tiếng, nhất thời chấn động tới mọi người. Bởi vì Tô Cửu này quát to một tiếng, chen lẫn trong cơ thể niệm lực, xúc thế mà ra, toàn bộ phòng khách ở trong, dường như một tiếng sét, bình địa mà lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tô Cửu này quát to một tiếng bị dọa cho phát sợ. Liền ngay cả cái kia bóng người màu đen âm dương người, cũng ngẩn người một chút. Chuyện gì? Tô Cửu trong lòng một quý, âm dương người bóng người vô cùng mơ hồ, liền ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng, ở vừa nãy thời khắc này, Tô Cửu rất rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương, vô cùng ác liệt, tựa hồ, chỉ cần mình một cái sơ sẩy, khác đối phương không hài lòng, liền sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Đây là một cái vô cùng mâu thuẫn hiện tượng. Xin tiền bối giúp tiểu tử, xóa đi đoạn này nhân quả. Tô Cửu vẻ mặt chấn động, quay về âm dương người, mở miệng nói rằng. Tô Cửu này lời nói xong, ba vị phong thủy sư, liền ngay cả cùng Lý Lao cùng Giang Lão Bản đều là một mặt mơ hồ, chỉ có cái kia mơ hồ âm dương người sâu sắc liếc mắt nhìn Tô Cửu, đây là Tô Cửu chính mình cảm nhận được. Một luồng áp lực lớn lao, tụ tập ở trên người mình. Tô Cửu không sợ hãi chút nào cùng với đối diện. Tô Cửu vào lúc này đưa ra yêu cầu này, là có nguyên nhân rất lớn. Ngay khi vừa nãy, âm dương người, vạch trần Giang Lão Bản mệnh cách thời điểm, Tô Cửu nhìn thấy một vài thứ, những thứ đồ này để Tô Cửu trong lòng giật mình. Nguyên bản ở triệu hồi trước, Tô Cửu thì có ý nghĩ cùng người lưỡng tính này tán gẫu một ít chuyện, thế nhưng, ở vừa nãy, Tô Cửu thay đổi chủ ý, bởi vì chính mình nhìn thấy những thứ đó, để Tô Cửu có từng kia một cảm giác sợ hãi. Đối với Tô Cửu tới nói, nhìn thấy những này hình ảnh sau khi, Tô Cửu liền cảm thấy, chính mình hoàn toàn là vô tội, vốn là, Giang Lão Bản sự tình, liền không liên quan chuyện của chính mình, chỉ là chính mình gặp may đúng dịp bên trong, tham gia đến trong đó. Vì lẽ đó Tô Cửu mới mở miệng nói ra điều thỉnh cầu này. Chương 85, nhân quả giải quyết xong. Trong phòng khách, Tô Cửu cau mày, thời gian đã qua sắp tới 3 phút, âm dương lão nhân cũng không có bất luận động tác gì, thời gian phảng phất chính là vào đúng lúc này ngừng lại chuyển động. Thế nhưng, trong phòng khách này bóng người màu đen đi đang chậm chậm làm nhạt, cùng trước cái kia nghiêm nghị bóng người màu đen so với, hiện tại đã có vẻ rất đạm bạc, tựa hồ là một trận gió nhẹ liền có thể thổi tan. Tô Cửu vào lúc này trong lòng đã có chút lo lắng. Không sai, Tô Cửu vào lúc này, đó sở dĩ nói ra yêu cầu này, cũng là bởi vì ở Giang Lão Bản mệnh cách phá giải trong nháy mắt đó, nhìn thấy một cái cảnh tượng, một cái để Tô Cửu tự thân khiếp sợ cảnh tượng. Đó là một bộ rất mơ hồ hình ảnh, trong hình, tựa hồ là một chỗ rỡ xuống thạch thất, bên trong mơ hồ mấy người, trong đó bao quát Tô Cửu, mấy người này dáng dấp tuy rằng mơ hồ, thế nhưng tình hình nhưng rất thê thảm, Tô Cửu cũng ở trong đó, tất cả mọi người đều nằm trên đất. Bên trong mặt đất chảy xuôi vết máu loang lổ, Tô Cửu cũng là một thành viên trong đó. Mệnh cách, chính là liên quan với một người tương lai vận mệnh tư thế. Mệnh cách cũng cùng thiên cơ nhân quả thiện ác có quan hệ. Ở âm dương lão nhân phá giải Giang Lão Bản mệnh cách trong nháy mắt đó, Tô Cửu cũng là trong lòng hơi động, đột nhiên bước lên một ý nghĩ, muốn nhìn một chút, Giang Lão Bản mệnh cách bên trong có cái gì, ai biết, nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh. Nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời để Tô Cửu trong lòng cả kinh. Suy tư chốc lát, Tô Cửu nhất thời liền hiểu được. Lúc này mới có vừa nãy tình cảnh đó. Tô gia tiểu tử, xem ở ngươi Tô gia trên mặt, ta liền ra tay giúp ngươi này một cái. Đầy đủ qua hồi lâu, khi này bóng người màu đen sắp tiêu tan thời điểm, tham thảm âm thanh mới truyền ra. Chỉ thấy âm dương lão nhân bóng người màu đen, vung tay lên, một mảnh xương mù màu đen hướng về Tô Cửu nhào tới trước mặt. Tô Cửu chỉ cảm thấy, tự thân trong nháy mắt bị một trận hàn khí bao vây, chỉ là trong chốc lát, toàn thân không khỏi thư thái một hồi giãn ra. Nhân quả giải quyết xong. Người lưỡng tính này tết đến lợi hại. Tô Cửu trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mà giờ khắc này một bên ba vị phong thủy sư, đều là chừng hai mắt nhìn Tô Cửu, bóng người màu đen âm dương lão nhân đã sớm tiêu tan, trong phòng khách giờ khắc này cũng đã khôi phục bình thường. Tuy rằng âm dương người đã đi rồi, hắc vụ cũng đã tiêu tan, phòng khách cũng đã khôi phục bình thường, Giang Lão Bản cũng đã không sao rồi, thế nhưng, trong phòng khách như trước yên tĩnh đáng sợ, ba vị phong thủy sư nhìn Tô Cửu ánh mắt. Thời khắc này có vẻ vô cùng quái dị, liền ngay cả Tô Cửu chính mình cũng bị xem có chút sợ hãi. Http, Tô Cửu biết ba vị phong thủy sư vì sao lại như thế nhìn mình. Đó là bởi vì, cái kia âm dương lão nhân câu nói kia. Xem ở nhà họ Tô trên mặt. Cũng là bởi vì câu nói này, Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, âm dương lời của lão nhân, căn bản không phải ý này, Tô gia. Lúc nào Tô gia tử hữu lớn như vậy, liền tự do hoành hành âm dương lượng giới âm dương người. Đều muốn bán cái mặt mũi, không có, Tô gia căn bản không có mặt mũi lớn như vậy. Tô Cửu biết, âm dương người cho không phải là bởi vì Tô gia, mà là, bởi vì Tô gia cái kia thời gian lâu truyền thừa thủ hộ nhiệm vụ, là bởi vì là nguyên nhân này, mới cho Tô Cửu khuôn mặt này. Lúc trước, Tô Cửu thời điểm ở trường học, thất lạc gia truyền la bàn, biết rồi liên quan với Tô gia bí mật, chính là bí mật này, để Tô Cửu biết rồi, nhà này truyền la bàn hứa hẹn, thủ hộ Hoa Hạ Cửu đỉnh số mệnh. Nay vừa là Tô gia trách nhiệm, cũng là Tô gia lịch đại la bàn chấp trưởng một đời trách nhiệm. Âm Dương người, chung quy là một tên người Hoa, cũng có hậu đại, thân thích bằng hữu, tự nhiên sẽ coi trọng điểm này. Cũng chính bởi vì điểm này nguyên nhân, mới sẽ ra tay giúp đỡ Tô Cửu. Khắc, khắc. Nhìn ba vị phong thủy sư còn ở ngốc nhìn mình chằm chằm, Tô Cửu ho khan hai tiếng. Phong khách mọi người, vào lúc này, mới phục hồi tinh thần lại. Tô Đại Sư quả nhiên hảo thủ đoạn A. Trước hết khen tặng lên chính là Lưu Quốc Hải, từ buổi trưa lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, người này cho Tô Cửu ấn tượng chính là Tiếu Diện Hổ, Vạn Kim Du, đều là một mặt cười hì hì, không đi đắc tội người, giờ khắc này, cũng đúng là như thế, Lưu Quốc Hải cười ha ha, cung cười quay về Tô Cửu nói rằng, Tô Đại Sư quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ngày hôm nay coi là thật là đa tạ Tô Đại Sư. Không phải vậy ta này một cái mạng ra thật là khả năng bỏ xuống. Giang lão bản giờ khắc này cũng khen tặng lên, giờ khắc này Giang Hữu Lâm, cả người một thân ung dung thoải mái, trong lòng kiêng kỵ đã qua, tự nhiên là tâm tình khoan khoái lên, không khỏi cũng tự rêu vài câu, mở nổi lên chuyện cười. Hậu sinh khả úy A. Phong thủy giới lại một nhân tài mới xuất hiện A. Bành Toàn cùng Lâm Thu Vũ giờ khắc này cũng là khen tặng lên, mười phần chính là vừa nãy Âm Dương lão nhân cái kia mấy câu nói, khiếp sợ đến bọn họ. Không khỏi để bọn họ hồi tưởng phiên phiên. Tô gia. Đến cùng là cái nào Tô gia? Lại có sức ảnh hưởng như vậy, liền trong truyền thuyết Âm Dương người cũng phải bán mặt mũi, lẽ nào là những ẩn thế gia tộc đó? Tô Cửu nhìn thấy bọn họ nghi hoặc, làm sao sẽ không biết ý nghĩ của đối phương, bất quá Tô Cửu cũng không có giải thích những này, Tô Cửu cũng không sợ đối phương tuần tra chính mình nội tình. Tô Cửu trong lòng rất rõ ràng, đối với những người này, chính mình nội tình là ở chỗ đó, đối phương càng là tuần tra. Liền đòi sẽ nghi hoặc, bởi vì chính mình nội tình thực sự là quá đơn giản. Hơn nữa, đối phương nhìn thấy kết quả này, liền đòi sẽ khẳng định chính mình suy đoán, một cái Tô gia, đơn giản như vậy là không thể, không phải vậy Âm Dương người sẽ không nói như vậy, đã như vậy, chính mình lại không tra được những khác tin tức, tự nhiên sẽ cho rằng, cái này Tô gia khẳng định không đơn giản, ngay cả mình đều không tra được cái gì. Nghĩ tới đây, Tô Cửu không khỏi bật cười. Tiểu Cửu, thật dáng vẻ, không cho ta mất mặt. Lý Lao nhìn thấy Tô Cửu nở nụ cười, cũng là mở nổi lên chuyện cười. Lý Lao, ngài cũng đừng nâng đỡ giết ta. Tô Cửu khiêm tốn nói rằng, trải qua ngày hôm nay này một lần, Tô Cửu xem như là mơ hồ biết Lý Lao địa vị. Tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng này cũng không trở ngại Lý Lao năng lượng. Đối với Lý Lao, Tô Cửu trong lòng vẫn là rất cung kính. Tô Đại Sư, Lý Lao, ba vị Đại Sư, ngày hôm nay làm phiền các vị, chờ sau đó ta làm chủ. Xin mời các vị đến Hoa Thiên Nghệ Nang mặt mũi ăn cái cơm rau dưa. Giang lão bản giờ khắc này tâm tình vô cùng được, gặp mặt này hình, nhất thời liền mở miệng mời. Hoa Thiên chính là tương thành xa hoa nhất tiểu điếm, cũng là một nhà duy nhất quán rượu cấp 5 sao, ở Giang lão bản trong mắt, e sợ cũng chỉ có nơi này mới đủ trên tư cách xin mời đông người vị đại sư yến hội. Giang lão bản, không cần, ta đến trở về trường học, tối hôm nay, ta còn có tự học buổi tối, liền không nhiều quấy rối. Tô Cửu nhàn nhạt từ chối Giang lão bản. Tô Cửu này một bình thản lời nói, nhất thời lại để cho trong lòng mọi người chấn động, để mọi người nhớ lại, trước mắt tuổi trẻ Tô Đại Sư có thể còn là một học sinh A 20 tuổi bất mãn học sinh A. Trong lòng mọi người không khỏi có chút thổn thức. Đặc biệt ba vị này phong thủy sư, đều là 40, 50 tuổi người. Giờ khắc này, trong lòng cảm khái càng là vạn phần. Chương 86, chối từ Lý Lão. Vậy cũng tốt. Ta vậy thì sắp xếp người đưa Tô Đại Sư. Nhìn thấy Tô Cửu ngữ khí, Giang lão bản liền biết, Tô Cửu tuyệt đối sẽ không đi, tuy rằng Tô Cửu ngữ khí bình thản không có gì lạ, thế nhưng cái kia một vẻ kiên định, ai đều biết. Giang lão bản cũng không có quá nhiều thỉnh cầu, đối với phong thủy sư, Giang lão bản hiện tại càng nhiều chính là tôn trọng, sẽ không đem thương trường cái kia một bộ tắc phong mang vào nơi này. Ba vị đại sư cũng không nên không nể nang mặt mũi a. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho ta Giang Hữu Lâm tốt biểu hiện một phen. Giang lão bản xoay người, quay về ba vị phong thủy sư, mở miệng cười nói, có vẻ tâm tình rất tốt. Tiểu Giang, ta cũng không ở thêm, ngươi cũng đừng sắp xếp người đưa Tiểu Cửu, ta tiện đường đưa Tiểu Cửu chính là à. Lý Lao giờ khắc này cũng mở miệng nói chuyện. Lý Lao, làm sao? Giang lão bản vừa nghe Lý Lao nói như vậy, tựa hồ là vô cùng thật không tiện, thế nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, dừng lại một chút, lại mở miệng nói rằng. Vậy làm phiền Lý già rồi. Tô Đại Sư, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, xin mời nhận lấy. Nói, Giang lão bản từ đi tới phòng khách một bên, lấy ra một tờ chi phiếu, hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng, đưa cho Tô Cửu. Nhận lấy đi. Tiểu Cửu. Tô Cửu liếc mắt nhìn Lý Lao đã mở miệng. Vậy thì đa tạ. Tô Cửu cũng không có giả mồm, trực tiếp tiếp nhận chi phiếu, phóng tới trong túi tiền của mình. Đây là Tô Cửu chính mình nên được, Tô Cửu cũng không có chối từ. Tô Cửu nhanh chân rời đi Giang ra, lên Lý Lao xe, Giang lão bản sự tình xem như là kiện cái trước đoạn, Tô Cửu nhắm mắt lại, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Giang lão bản sự tình, tuyệt đối không có cho thấy trên xem đơn giản như vậy, đây là Tô Cửu suy nghĩ trong lòng, chính mình hiện tại tuy rằng tạm thời cùng hắn thoát ly nhân quả quan hệ, thế nhưng Tô Cửu biết, sau đó chính mình trùng quy vẫn là sẽ liên lụy vào. Phải biết, một cái phổ thông thương nhân, lại bị âm dương người tìm tới cửa, này bản thân liền không bình thường. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, Giang lão bản mệnh cách liền bị địa phủ sát khí che chắn, coi như là sau đó, âm dương người ra tay phá giải rơi mất Giang lão bản mệnh cách, Tô Cửu cũng thấy không rõ lắm Giang lão bản tự mình, trong này khẳng định là có cố sự. Giang lão bản tự mình, căn cứ chính hắn nói là họa sát thân, thế nhưng, ba vị phong thủy sư cùng Tô Cửu chính mình, đều không nhìn thấy tình huống cụ thể, đến cùng là cái gì, Tô Cửu cũng không rõ ràng, thế nhưng Tô Cửu biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Giang gia phong thủy khí thế có rất lớn vấn đề. Từ sau khi vào cửa, Tô Cửu liền nhìn thấy, phòng khách phong thủy làm chỗ ở cư trong phong thủy, mấu chốt nhất một vị trí, dựa theo đạo lý tới nói, Giang lão bản phong thủy khí thế đầy đủ rối loạn, hoặc là nói, hẳn là Giang gia người một nhà đều hẳn là đầy đủ xui xẻo, thế nhưng, từ chính mình quan sát được tình huống đến xem, Giang gia rất không bình thường, cùng mình nhìn thấy hiện tượng, căn bản không giống nhau. Vẹn vẹn là những này, liền đủ để chứng minh, chuyện này, không có đơn giản như vậy. Đặc biệt chính mình tại thời điểm này chứng kiến hình ảnh. Tiểu Cửu, có chút việc ta nghĩ xin ngươi giúp đỡ. Lý Lão, quấy rầy Tô Cửu tâm tư, đem Tô Cửu từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Lý Lão ngài nói. Tô Cửu mở mắt ra, nghe được Lý Lão, nhất thời hiểu được, biết Lý Lão là muốn nói cái gì, thế nhưng Tô Cửu cũng không có chỉ ra tình huống. Tiểu Cửu, chính là lần trước ta cùng ngươi đã nói sự tình, phụ thân ta muốn di chuyển mẫu thân ta phần mộ chuyện này, ngươi xem. Quả nhiên. Cùng Tô Cửu suy đoán như thế, sớm trước khi tới, Tô Cửu cũng đã đoán được, Lý Lao thỉnh cầu, hiện tại, Giang gia sự chuyện tình một xong, Lý Lao liền mở miệng nói rằng, chuyện này còn phải các loại, tháng này ta không có thời gian, ông nội ta tháng này 70 đại thọ, ta đến chạy về nhà đi chúc thọ. Tô Cửu chân mày hơi nhíu lại, đây là chính mình lần thứ hai từ chối Lý Lao, trong lòng bao nhiêu có chút ngượng ngùng, thế nhưng không có cách nào, về thời gian sắp xếp không cho phép, vì lẽ đó Tô Cửu vẻ mặt có chút áy náy. Các loại, chờ, ông nội ta đại thọ đi qua sau khi, ta liền cứ gọi điện thoại cho ngài đi. Tô Cửu tiếp theo quay về Lý Lao nói rằng, tốt lắm, đến thời điểm ta đến sắp xếp đi kinh thành hành trình. Lý Lao cũng không có bởi vì Tô Cửu chối từ mà không cao hứng, nếu như là ở trước hôm nay, Tô Cửu như vậy hai lần chối từ, Lý Lao trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ý nghĩ, thế nhưng hiện tại, coi như là Tô Cửu nhiều lần chối từ, Lý Lao cũng sẽ không có ý tưởng khác. Ở Lý Lao xem ra, Tô Cửu tiểu tử này tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tuyệt đối là có thật người có bản lãnh, hơn nữa sau lưng nó gia tộc thực lực, tuyệt đối không cho coi khinh. Lý Lao trong lòng rất rõ ràng, ở Hoa Hạ, có một ít nắm giữ cổ lão truyền thừa gia tộc, nắm trong tay một ít đặc thù sức mạnh, những gia tộc này vẫn lánh đời không ra, thế nhưng nếu như ai coi khinh như vậy gia tộc, đi trêu chọc bọn hắn, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm khắc. Được, đến thời điểm điện thoại liên hệ. Đối với Lý Lao trong đầu suy nghĩ những này, Tô Cửu căn bản cũng không có nghĩ đến, giờ khác này kiệu nhỏ xe đã mở ra cửa trường học, Tô Cửu cáo từ một tiếng, liền xuống xe đi vào trường học. Tô Cửu thảnh thơi đi ở trong sân trường, chuyện ngày hôm nay Tô Cửu cũng là có chút hề hoài, hiện tại thông qua tản bộ, ung dung một thoáng tâm thần của chính mình, nhìn xung quanh lui tới bạn học, Tô Cửu không khỏi khỏe miệng có chút mỉm cười. Vẫn là trong đại học tốt, không có nhiều như vậy chuyện phiền phức. Tô Cửu mỉm cười nói thầm. Đột nhiên nghĩ đến trong túi tiền của mình Giang lão bản cho mình tấm chi phiếu kia, Tô Cửu nhất thời lấy ra, lúc đó ở Giang gia thời điểm, Tô Cửu cũng không có đến xem mặt chán là bao nhiêu, hiện tại đã không có người ngoài, chính mình có thể nhìn Giang lão bản đến cùng cho mình bao nhiêu tiền tài. Hạch! Móc ra chi phiếu, Tô Cửu mở ra xem, hai tay không khỏi có chút run cầm cập, suýt chút nữa không có cầm chắc trong tay tấm chi phiếu này. Một số 0, hai số 0, ba số 0. Ngàn vạn! Tô Cửu không nhịn được nhỏ giọng kinh ngạc một tiếng. Dòng dã 7 cái không, Tô Cửu sâu sắc hô hút vài hơi khí, bình phục một thoáng tâm tình của chính mình. Tô Cửu biết Giang gia có tiền, trước ở Giang gia Giang lão bản đưa cho một cái ước hứa hẹn, Tô Cửu đều không có kích động như thế. Dù sao, chính mình nghe được là một chuyện, tiền tài bắt được tay lại là một chuyện, này hoàn toàn là hai khái niệm. Như vậy cũng tốt so với, ngươi thẻ ngân hàng bên trong có ngàn vạn kim ngạch số tự, cùng trước mặt ngươi bày một triệu tiền mặt, mang đến xung kích cảm giác tuyệt đối là người sau thật nhiều. Đây chính là thị giác xung kích. Ngàn vạn. Thật nhiều tiền A. Tô Cửu ngây ngốc nỉ non một tiếng. Lăng chốc lát, lập tức xoay người hướng về ngoài trường học đi đến. Đi đâu? Đương nhiên là đi ngân hàng A. Một khoản tiền lớn như vậy, thả trong túi tiền của mình, Tô Cửu cả người đều có chút bất an lên. Sợ sệt ném mất, phải biết, chi phiếu vật này rồi cùng tiền mặt như thế, ai cầm ở trong tay, chính là ai, bất cứ lúc nào có thể từ ngân hà bên trong nâng lên đi. Này ngàn vạn bất kể là ai, liền như thế thả ở trong túi, cũng không thể bình tĩnh. Chương 87, Lão Đại sinh nhật. Ngàn vạn mang cho Tô Cửu kinh hỉ cũng không có kéo dài bao lâu, mặc dù nói, Tô Cửu chỉ là một cái bất mãn 20 tuổi người trẻ tuổi, thế nhưng, Tô Cửu tâm tính vốn là đạm bạc, tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ. Ngàn vạn, 1 triệu, đối với Tô Cửu tới nói, chỉ cần tiền đủ là được. Tô Cửu đem tiền tồn vào ngân hàng sau khi, ở quầy hàng tiểu thư cái kia ước ao kinh ngạc trong ánh mắt, đi ra ngân hàng. Trở lại trường học. Ký túc xá trước sau như một náo nhiệt, Trần Kiệt trải qua chuyện lần trước, cũng coi như là khôi phục nguyên dạng. Tam ca, hiện tại mới trở về a. Ăn cơm chưa? Tô Cửu vừa vào cửa, liền mở miệng nói rằng, vào lúc này, vừa vặn là cơm tối thời gian, trong phòng ngủ mấy vị huynh đệ đều cùng nhau, cũng không có đi canteen, tựa hồ cũng đang đợi Tô Cửu. Ồ, các ngươi tại sao không có đi canteen a? Tình huống này không đúng vậy. Tô Cửu hơi kinh ngạc, tuy rằng cùng phòng ngủ mấy vị huynh đệ quan hệ tốt, thế nhưng vẫn không có thật đến sẽ đồng thời chờ đợi mình đi canteen ăn cơm. Phải biết đại học canteen, đó cũng không là chỗ tốt, đi chậm, e sợ liền đồ ăn thừa cơm thừa đều không có ăn. Kim Thiên lão đại mời khách, cùng đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn, sẽ chờ tam ca ngươi. Trần Kiệt ở một bên giải thích. Lão đại mời khách. Tô Cửu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ngồi ở đầu giường Tiếu Phạm. Ân, lão tam, ngày hôm nay tự học buổi tối đừng đi, xin nghỉ một ngày, buổi tối huynh đệ chúng ta môn thật sung vầy. Tiếu Phạm một mặt ý cười nói. Lại xin nghỉ. Tô Cửu gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, tâm lý nhưng ở nói thầm, chính mình này đại học trên, khai giảng đến hiện tại đã 3 tháng, xin nghỉ cũng không biết mời bao nhiêu lần. Cũng may cuộc sống đại học khá là tự do, không có nhiều như vậy hạn chế, Tô Cửu cũng không có tính toán nhiều như vậy. Tam ca, tối hôm nay liền mở rộng cái bụng ăn, đem lão đại cho ăn nghèo. Trần Kiệt ở một bên lái chơi cười, từ khi Trần ra thôn sau khi trở về, Trần Kiệt cùng Tô Cửu quan hệ liền càng ngày càng tốt. Kim Thiên lão đại sinh nhật, chúng ta kết phường muốn thịt lão đại một trận, một mực chờ đợi ngươi, hiện tại ngươi trở về, chúng ta lập tức liền xuất phát, chờ sau đó đi trung tâm thành phố, tìm cái đẳng cấp cao điểm nhà ăn, sau khi cơm nước xong, lại đi ca hát. Lão nhị Triệu Nhận ở một bên bổ sung đến. Nghe được tin tức này, Tô Cửu ngẩn người một chút, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ là lão đại Tiếu Phạm sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ a. Lão đại. Tô Cửu chúc mừng một tiếng. Cảm tạ, nếu Lao Tam đã trở về, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Đi, gồ gồ gồ. Lão đại, ngày hôm nay dẫn theo bao nhiêu tiền mặt, để ta xem một chút, thật tìm địa phương. Ngươi yên tâm, an bất tận ta. Tô Cửu đi ở phía sau, nhìn này mồm năm miệng mười náo nhiệt, đột nhiên có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác, chính mình cũng là 18 tuổi, giống như bọn họ tuổi tác, thế nhưng là không cách nào yên tâm tâm thái, cùng bọn họ dung hợp lại cùng nhau. Trường Giang Đại Tiểu Điếm có thể nói là tương thành đẳng cấp tương đối cao mấy cái tiểu điếm một trong, ở đây, hải sản thức ăn xem như là chủ đánh chiêu bài món ăn hệ. Tô Cửu các loại, chờ, người, theo Tiếu Phạm xuống xe, nhìn Tiếu Phạm cái kia mặt mũi bình tĩnh, hiển nhiên, Tiếu Phạm trong nhà tình hình không sai, rượu như vậy tiệm tiêu phí, một bữa cơm xuống, tùy tùy tiện tiện chính là hơn 1.000, nếu là đốt một điểm tiểu thủy, hoặc là còn lại đặc sắc thức ăn, mấy ngàn xuống chút lòng thành. Lão đại! Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nói chuyện chính là Trần Kiệt, đối với nơi này, Trần Kiệt tự nhiên biết tiêu phí tình huống, nguyên bản ở ký túc xá lái chơi cười nói muốn thịt lão đại một trận, thế nhưng thật đến nơi này, vẫn không nỡ bỏ, dù sao đều là mấy cái huynh đệ. Không có chuyện gì, chút tiền này ta vẫn có a. Tiếu Phạm ha ha một tiếng, bắt chuyện mọi người đi vào. Lão đại và lão nhị nhà tình huống hẳn là cũng không tệ, chỉ có liền lão yêu nhà suýt chút nữa. Tô Cửu âm thầm quan sát một thoáng, thầm thì trong miệng. Sau đó lại lắc đầu. Nghe lời đoán ý, này đều thành bệnh nghề nghiệp. Tô Cửu không khỏi buồn cười. Suy nghĩ một chút, ngày hôm nay liền không nghĩ nhiều như thế, chính mình còn là một học sinh, có chuyện gì sau này hay nói đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Cửu liền nhất thời thanh tĩnh lại, tăng nhanh bước chân, đuổi tới bộ pháp. Hoan nghênh quang lâm. Tiến vào Trường Giang đại tiểu điếm, một vị linh ban tiểu thư tới đón, đối với bình thường tình cấp tiểu điếm tới nói, mặc kệ là người nào đi vào, chỉ cần là người tiêu thụ, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại kia máu chó nội dung cốt truyện mắt chó coi thường người khác sự tình phát sinh. Tiên sinh mấy vị? Có dự định phòng khách sao?
Bốn vị,
không có, cho ta đến cái phòng khách đi. Tiếu Phạm rất là thông thạo trả lời, hiển nhiên, xem tình hình, lão đại là thường thường tới chỗ như thế. Mà theo ở phía sau Trần Kiệt, nhưng là tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn xung quanh tất cả, hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi như thế này.